Chương 66. Lusa ở xuất thủ nói xong, ma kết dưới chân lượng vàng 2 từ 5 hắc, 9 hoàng tê động, cùng lúc đó, một đầu xanh biếc bọ cạp xuất hiện ở sau lưng của hắn. Kia bọ cạp toàn thân hiện ra xanh biếc cùng băng sắc, thân thể vì băng sắc, cái đuôi là màu xanh biếc, đúng là hắn võ hồn, băng bích hạt. Băng bích hạt, giống như cùng là cực Bắc Tam Đại Thiên Vương băng đế giống loài nhất trí. Tại Đấu La đại lục, ngoại trừ cực kỳ tà ác tồn tại bất kỳ cái gì một loại hồn thú đều có thể trở thành người võ hồn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyên trong mắt đột nhiên hàn quang lấp lóe. Đái Tông nắm đấm nắm chặt, tựa hồ đã làm tốt chiến đấu đến cùng chuẩn bị. Bất quá lại chỉ gặp Diệp Tần dậm chân hướng về phía trước, nhẹ nhõm cười nói, "Ma Kết, cảm tạ ngươi xuất thủ, để cho ta miễn trừ nỗi lo về sau. Thế nào, còn muốn sống thêm một hồi?" Ma Kết khẽ miệng âm trầm nói, "Nguyên bản thân là phong hào đấu la, ta vốn không nên cùng ngươi so đo, nhưng là ngươi ỷ vào nữ nhân kia sủng hạnh, năm lần bảy lượt khiêu chiến trưởng lão điện tôn nghiêm, trách không được ta. Ta là để ngươi sống lâu mấy giây." Diệp Tần tà mị cười nói. Ma Kết không còn nhiều lời, trưởng tụ băng quang, hình thành một đường to lớn băng bích hạ ảnh, hướng phía Diệp Tần đánh tới. Thứ bảy hồn kỹ, tinh tượng la bàn vũ hồn chân thân. Đái Tông khẽ quát một tiếng, dưới chân đạo thứ bảy hồn hoàn lần nữa nở rộ, tại đỉnh đầu của hắn, một nửa kính 10 mét la bàn hình thành. Kia la bàn chán phóng khoe quang kim quang, đem Đái Tông cùng Diệp Tần bọn người thủ hộ tại trong đó. Nhưng mà, làm băng bích đế hoàng hạt ảnh đụng vào la bàn thời điểm, trong chốc lát phát ra giống như kinh lôi đồng dạng oanh minh, thời gian ngắn ngủi qua đi, kia la bàn giống như pha lê đồng dạng hoàn toàn vỡ vụn ra. Đái Tông lực phòng ngự tuy mạnh, nhưng thủy chung là một hồn đấu la, huống chi đối mặt hồn lực cao tới 95 cấp, có được đỉnh cấp thú vũ hồn ma kết đấu la. Ngay vào lúc này, một thanh âm yếu ớt vang lên, trước mặt bản vương Quang Minh Vĩnh Viễn không giáng lâm. Ngay sau đó, một đường ánh sáng đen kịt buộc từ tầng mây hạ xuống, cản trở băng bích hạt thế công. Nhìn thấy một màn này, vô luận là ma kết đấu là một phương, hoặc là Đại Tông, Diệp Huyên bọn người đều là giật nảy cả mình. Sau một khắc, hai thân ảnh đã rơi vào Diệp Tần tả hữu. Một đạo xoáy khí mà quỷ dị, một đạo khác vũ mị mà thần thánh, chính là Lũ Sở cùng Mìn Nạ hai người. Các ngươi là ai? Cảm nhận được Mìn Nạ cùng Lũ Sở vô cùng cường đại hồn lực ba động, ma kết đấu la mang theo một chút e ngại nói. Có thể nói sao? Lũ Sở nhìn về phía Diệp Tần hỏi. Chờ một chút. Mìn Nạ, phong tỏa không gian. Diệp Tần sắc mặt vô tình nói. Rõ. Mìn Nạ bình tĩnh gật đầu, dưới chân bắt hắc đỏ lên chín hoàn nở rộ, trong đó thứ chín hồn hoàn chất động, thứ chín hồn kỹ, long ngực. Nương theo lấy Mìn Nạ một tiếng nhất định rít gào, trên thân thể nàng, một đầu màu trắng đường nét cự long bọt lên tận trời. Phong hào đấu la. Diệp Viên cùng Đái Tông sắc mặt kinh hãi, lẫn nhau ý vị thâm trường nhìn lẫn nhau một chút. Mà gặp Lũ Sở ở cùng Mìn Nạ đối với Diệp Tần tôn sùng bộ dáng cùng Mìn Nạ cường thịnh thực lực, mà kết đấu la cùng kia hai đại hồn đấu la, đều là cảm giác được nguy cơ giáng lâm, thế là lập tức hướng sau lưng bỏ chạy. Bất quá, bọn hắn chậm một bước, Mìn Nạ long ngực đã trong nháy mắt bố trí thành công, một đường mắt trần có thể thấy hình bầu dục vòng bảo hộ, đem Lũ Sở ở cùng Ma Kết ba người bao phủ trong đó. Diệp Tần, ngươi dám giết ta? Ma Kết đấu la vừa kinh vừa sợ nói. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, vậy mà đột nhiên xuất hiện hai tên đỉnh phong đấu la. Ngươi dám giết ta, ta lại có gì không dám? Diệp Tần lạnh lùng cười nói. Vừa rồi, ngươi không phải hỏi ta là ai sao? Lũ Sở tay cầm sa đoạ chi kiếm hướng Ma Kết đấu la yếu ớt cười nói, bản vương chính là trong đêm tối vương giả, Diệp Tần thứ nhất hộ pháp, Đoạ Lạc chi vương Lũ Sở. Lưu Sai ở, Ma Kết đấu la con ngươi thích chặt, mặt lộ vẻ hoảng sợ nói. Lưu Sai ở, ngươi nói ít con lác. Mìn Nạ mỉm cười nói, bây giờ ta đã giống như ngươi đẳng cấp ngang hàng, thứ nhất hộ pháp rõ ràng nhưng là bản công chúa. Nhỏ Mìn Nạ, ngươi vẫn là bảo vệ tốt bọn hắn, ổn định tốt không gian của ngươi đi, đừng lại khiến người ta trốn. Vừa nói, Lưu Sai ở trong tay sa đoạ chi kiếm hắc mang nở rộ, mũi kiếm hướng xuống, hướng phía trước nhẹ nhàng đạch một cái. Lập tức, một đạo trưởng đạt mười mấy mét màu đen kiếm phong, chính là hướng phía Ma Kết đấu la thẳng tắp chém tới. Diệp Tần, ngươi thật sự cho rằng có thể giết chết ta sao? Quá ngây thơ rồi. Lời tuy như thế, đối mặt Lũ Sở ở cường đại công kích, Ma Kết đấu la không dám bất kỳ khinh thường nào, dưới chân hồn hoàn chớp động, thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân. Thoại âm rơi xuống, Ma Kết đấu la thân thể trong nháy mắt bành trướng mấy chục lần, hóa thành một đầu to lớn băng bích hạt. Ngay sau đó, hắn bọ cạp trong mắt hai đạo băng quang xông ra, giống như Lũ Sở màu đen kiếm phong chính diện đụng vào nhau. Nguyên bản Lũ Sở đẳng cấp cao hơn Ma Kết một cấp, nhưng mà cái sau tại võ hồn chân thân trạng thái, thuộc tính tăng lên trên diện rộng, tăng thêm Lũ Sở chỉ là đơn giản công kích, bởi vậy Lũ Sở màu đen kiếm phong ngược lại bị ép tới. Kia hai bó băng quang mang theo dư thế hướng Lũ Sở thẳng tắp công tới. Lũ Sở không thể hàm chiến. Gặp Lũ Sở tùy ý bộ dáng, Diệp Tần khẽ nhíu mày nói, lần này hắn nếu là thả chạy Ma Kết đấu la, chỉ sợ không chỉ có là chính hắn, bị đông, Diệp Huyên đều sẽ bị liên lụy. Tuân mệnh. Lũ Sở tà mị cười một tiếng, sau một khắc thân ảnh của hắn trực tiếp vạch phá bầu trời, trong nháy mắt vọt tới Ma Kết chân thân trên không. Sa đoạ địa ngục thẩm phán, Lũ Sở tại quyết chi kiếm. Lũ Sở lạnh nói tức ra, hắn đã huy động cự kiếm, lấy mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ, hướng Ma Kết đấu la khởi xướng điên cuồng công kích. Tại trong khoảnh khắc, Lũ Sở vây quanh Ma Kết đầu bỏ cạn, đuôi bỏ cạn, phần bụng đã liên tục chém xuống mấy trăm đòn. Chỉ một thoáng, kiếm quang hắc hắc, hàn băng mảnh vụn giống như máu tươi vẩy ra trời cao. Nương theo lấy một tiếng rung khắp trời cao gào lên đau xót, Ma Kết võ hồn chân thân giải thể, lộ ra hắn quần áo rách dưới, mình đầy thương tích thân người. Ta dựa vào, lại còn có thể đứng lên đến. Lũ Sở hơi sợ hãi thán nói, vậy liền để ta triệt để đưa người chấm dứt đi. Lũ Sở đang muốn huy kiếm chém xuống Ma Kết đầu người, lại chỉ gặp Ma Kết toàn thân tinh hồng sắc quang mang đại tác, trong con mắt của hắn hồng quang hừng hực, đầu chỗ hiện hiện một đường tinh hồng sắc thú ảnh, hồn cốt kỹ, linh hồn địa ngục. Chiêu này vừa ra, toàn bộ bị mìn nạ phong tỏa không gian đều bị cuốn lên một tầng quỷ dị hồng quang. Cùng lúc đó, Lũ Sở động tác tại thời khắc này im bặt mà dừng, tựa hồ bị phong tỏa lại. Linh hồn chi lực đem giam cầm hết thảy, hiện tại mảnh không gian này từ ta chúa tể. Ma kết đấu la điên cuồng gọi hô, Lũ Sở, chết đi. Sau một khắc, ma kết đấu la trưởng hóa kìm bỏ cạn, đâm vào Lũ Sở trái tim. Chủ quan. Lũ Sở bi thiết một tiếng, hóa thành mảnh vỡ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Tần cùng Hồ Liệt Na bọn người đều là giật mình. Không ngờ tới, ma kết đấu la vậy mà như thế kinh khủng. Mịn nạ cũng là con ngươi hơi co lại, nếu như nàng triệt hồi long được không gian, muốn lưu lại một 95 cấp phong hào đấu la, liền khó khăn. Chính lúc này, Lũ Sở chết đi địa phương, sâu kín thanh âm rung động vang lên, địa ngục cứu rỗi, tái tạo vĩnh sinh. Vừa mới nói xong, một đống màu đen hạt trong nháy mắt gây dựng lại, cuối cùng biến thành Lũ Sở thân ảnh. Tấu chương xong, chương 67. Ma kết đấu la tốt Lũ Sở, ngươi không chết. Diệp Tần vô cùng kinh hỉ nói. Ma kết đấu la thì lộ ra vạn phần hoảng sợ, không nghĩ tới người trước mắt này hoàn toàn vỡ vụn còn có thể trùng sinh. Quái vật a, quái vật a. Ta thứ 9 hồn kỹ, có được trùng sinh kỹ năng. Không, nói chính xác, địa ngục không dám lưu ta. Lũ Sở toàn thân hắc quang nở rộ, thập tự con mắt tức giận ngập bên trong, bất quá bây giờ ta rất tức giận. Trong miệng địa ngục. Ngay sau đó, Lũ Sở miệng rộng mở ra, kinh khủng hấp lực trong nháy mắt nở rộ mà ra, hướng phía ma kết đấu la hút mạnh mà đi. Ma kết đấu la muốn cực lực phản kháng, bất quá thịnh nộ bên trong Lũ Sở hồn lực toàn bộ triển khai. Vẹn vẹn một cái mắt, ma kết đấu la thân thể chính là bị hắc ám chi lực tan rã, hóa thành hạt bị nuốt vào Lũ Sở trong bụng. Không chịu nổi một kích, Lũ Sở lạnh lùng cười một tiếng, tiếp lấy hướng có quắp tại nơi hẻo lánh Phong Trần hai người cười lạnh nói, nên đưa các ngươi lên đường. Cũng không phải là Phong Trần hai người không muốn tương trợ ma kết, nhưng là hai đại siêu cấp cường giả công kích, làm bọn hắn tự vệ đều có chút khó khăn, chớ nói chi đến phản kháng. Lời còn chưa dứt, Lũ Sở rút kiếm hướng phía hai người đánh tới. Phong Trần hai người tự nhiên không cam lòng bị trực tiếp đánh giết, lập tức giúp cho phản kích, bất quá kết quả lại là có thể nghĩ. Chỉ là mấy hiệp, bọn hắn đã làm Lũ Sở vong hồn rơi kiếm. Gặp chiến đấu hoàn toàn kết thúc, Bì Nạ lúc này mới triệt để đi long ngực, dù sao làm 10 vạn năm hồn kỹ, tiêu hao cũng là to lớn. Gặp ma kết đấu la bị giết chết, Diệp Tần mới thở dài một hơi, bất quá hắn rất nhanh nghĩ tới điều gì, hướng Lũ Sở nói, "Lũ Sở, ma kết hồn cốt đâu?" "Cái này?" Lũ Sở có chút nghẹn lời nói, không có ý tứ, hắn hồn cốt bị ta ăn. Diệp Tần đầu tiên là sửng sở, nói tiếp, "Được rồi. Dù sao, ma kết đấu la chết rồi, cái này so cái gì đều trọng yếu." "Bất quá, kia hai tên hồn đấu la lưu lại hai khối." Lũ Sở nói, lấy ra một khối tử sắc chân trái xương cùng một khối màu xanh cánh tay phải xương, đưa cho Diệp Tần. "Ừm, làm rất tốt." Diệp Tần kết quả hồn cốt mỉm cười nói. "Diệp Tần, hai người bọn họ là ai?" Diệp Viên nhìn xem Lũ Sở cùng Mìn Nạ hai người, nói ra mình vẫn muốn hỏi vấn đề. Hồ Liệt Na lập tức nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, Mìn Nạ cùng Lũ Sở không phải là Diệp Nam Tịch lưu cho Diệp Tần hộ vệ sao? Làm sao có thể Diệp Viên không biết? Bọn hắn là giáo hoàng bệ hạ thủ hạ, phụ trách bảo hộ Nana. Diệp Tần mặt không đỏ tim không đập, "Ngươi nói đúng không, Nana?" Lần này, Hồ Liệt Na càng làm một bức, nhưng nàng vẫn là gật đầu nói, "Đúng vậy à, là lão sư phái tới bảo hộ ta." "Không đúng." Diệp Viên chân mày cau lại, "Nếu là bảo hộ Hồ Liệt Na, vì cái gì bọn hắn chỉ nghe ngươi?" "Ngươi hiểu lầm." Lúc này, Mìn Nạ mở miệng nói, "Giáo hoàng bệ hạ là để chúng ta bảo hộ thánh nữ điện hạ, nhưng Diệp Tần điện hạ hiện tại cũng là giáo hoàng bệ hạ trọng điểm bảo hộ đối tượng." "Nguyên lai là dạng này." Diệp Viên nửa tin nửa ngờ gật đầu nói, "À, ngoại trừ Nam Tịch trưởng lão, lão phu chưa hề tại Vũ Hồn Điện nhìn thấy qua bất luận cái gì nữ trưởng lão a." Đại tông hướng Mìn Nạ kinh ngạc nói, "Chúng chi, trưởng lão ngươi trẻ tuổi như vậy, ta Vũ Hồn Điện hạch tâm cơ mật, há lại ngươi có thể biết?" Lưu Sơ lạnh lùng nói, "Không nên hỏi đừng hỏi." "Vâng vâng vâng." Đại tông đội vàng trả lời. "Thánh nữ điện hạ, Diệp Tần điện hạ, ta hai người đi trước một bước." Mìn Nạ nói xong, thi triển không gian lực lượng mang theo Lưu Sơ rời đi, kỳ thực bí mật về tới Diệp Tần trong thân thể. "Tiểu Di, Nana, chuyện hôm nay tuyệt không thể lan truyền ra ngoài." Diệp Tần hướng phía Diệp Viên cùng Hồ Liệt Na mở miệng nói, nói xong, hắn lại liếc mắt nhìn Đại Tông. "Yên tâm đi, Tiểu Tần, mang trang chủ là người một nhà, hắn sẽ không nói ra đi." Đại Tông còn chưa mở miệng, Diệp Viên dẫn đầu nói. Đại Tông nghe vậy, phủ dâu cười một tiếng, "Đúng vậy à, lúc này, ta hẳn là cho các vị quý khách chuẩn bị ăn trưa." Nói xong, Đại Tông mỉm cười rời đi. Diệp Tần mượn một bước nói chuyện. Ngay vào lúc này, Diệp Viên cùng Hồ Liệt Na chăm miệng một lời. Diệp Tần sững sờ, tiếp lấy hướng Diệp Viên trấn an nói, "Tiểu Di, ta trước bồi Nana đi một chút, đợi chút nữa tìm ngươi." Nói xong, Diệp Tần nắm Hồ Liệt Na bàn tay bước nhanh rời đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viên lập tức nhíu mày cắn răng, còn kém không có dậm chân. "Nana, ngươi có phải hay không muốn hỏi Mìn Nạ cùng Lũ Sở thân phận?" Diệp Tần trước tiên mở miệng nói. Hồ Liệt Na lắc đầu, mỉm cười nói, "Tần, ta biết ngươi là thật tâm yêu ta, ngươi không muốn nói ta cũng không muốn hỏi. Cảm ơn ngươi lý giải." Diệp Tần cương triều ôn nhu nói. "Bất quá, ta lo lắng chính là, ma kết đấu la thân là Vũ Hồn Điện tài quyết trưởng lão, hắn chết chuyện này không thể coi thường." Hồ Liệt Na mặt lộ vẻ lo lắng nói, "Đây cũng là ta lo lắng sự tình." Diệp Tần trả lời, "Đây là hắn tự tìm, ta sẽ không hối hận quyết định của mình." "Ừm, vô luận ngươi tìm tới một bước nào, cho dù là ngươi đi hướng Vũ Hồn Điện mặt đối lập, ta cũng sẽ một mực bồi tiếp ngươi." Hồ Liệt Na cầm chặt Diệp Tần hai tay, ánh mắt kiên nghị nói, "Ta cũng sẽ đem hết khả năng đi bảo vệ ngươi." Diệp Tần ngọt ngào nói, "Ừm, ta tin tưởng ngươi." Nói xong, Diệp Tần đem Hồ Liệt Na chăm chú địa ôm vào trong ngực. Cùng lúc đó, Vũ Hồn Điện chỗ cao nhất Đấu La Điện. Đấu La Điện chính là toàn bộ đại lục thần thánh nhất địa phương, mỗi một cái tấn cấp phong hào đấu la người đều sẽ tại này tiếp nhận phong thiện. Nó một tòa là Tuế Nguyệt pha tạp thanh đồng cổ điện, chung quanh lộ ra cực kỳ yên tĩnh, nghe không được bất kỳ gió thổi cỏ lay, vẻ đều chim gọi. Trong điện trung ương là một tòa cự đại kim sắc pho tượng tiên sứ. Pho tượng bốn phía trên vách tường là từng tòa kim sắc bia cổ, phía trên điêu khắc các lớn phong hào đấu la phong hào giống như tên thật. Những này phong hào đấu la rất nhiều đều là chết đi, giống như là tại triều bái thiên sứ chi thần. Đương nhiên, cũng có một chút không có chữ kim địa, kia là cho còn sống đấu la đặt trước ghế. Lúc này, một đường dáng mua thân thể khôi ngô, chính xếp bằng ở pho tượng phía trước, đôi mắt khép hờ lấy. Người này chính là trưởng lão điện kiêm đấu la điện điện chủ, Thiên Đạo Lưu. Ngay vào lúc này, trên vách tường một khối không có chữ kim địa bỗng nhiên kim quang lóe lên, xuất hiện văn tự. Thiên Đạo Lưu lập tức mở to mắt, bàn tay một chảo, lực lượng hùng hậu khuấy động mà ra, khối kia kim địa chính là bị hắn hút vào trong lòng bàn tay. Hắn nhìn xem kim trên tấm địa, ma kết đấu la, Lý Húc. Mấy chữ, lập tức trong mắt trở nên thịnh nộ, trận đấu la điện thanh đồng môn bị mở ra, hắn hóa thành một đường lưu quang liền xông ra ngoài. Ra ngoài ý định, tiếp xuống Diệp Nguyên cũng không tìm Diệp Tần nói chuyện, mấy người điềm nhiên như không có việc gì, vui vẻ hòa thuận địa dùng qua yến điện. Diệp Tần cùng Hồ Liên Na bồi tiếp Diệp Nguyên về tới võ hồn khách sạn. Một phen dàn xếp về sau, Diệp Tần hai người lúc này mới chạy về giáo hoàng tẩm cung. Vừa đi ngủ cùng, Diệp Tần hai người liền đối diện đụng phải Bỉ Bỉ Đông. Lão sư, nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na mang theo chột dạ hô. Hai người các ngươi đi đâu? Bỉ Bỉ Đông thần sắc lạnh lùng hỏi. Trại huấn luyện. Hồ Liệt Na lập tức trở về nói. Liệt Na, ở trước mặt ta nói láo, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Bỉ Bỉ Đông thần sắc hung ác nói. Tấu chương xong, chương 68. Trong chóng đo chiều gió cảm nghĩ lần thứ nhất bên trên trang bìa lớn để cử dựa theo lệ cũ đều muốn viết cảm nghĩ. Đầu tiên, cảm tạ duyệt văn bình đại, cảm tạ ta biên tập võ hạnh thật to, tinh hà thật to cùng 404 tất cả biên tập, từ đáy lòng địa cảm tạ bọn hắn cho ta để cử cơ hội. Tiếp theo, cảm tạ các vị độc giả ủng hộ giống như phiếu đề cử, nhắn lại của Vũ. Đặc biệt cảm tạ, nhân sinh hỏa như thế, Ngọc Triều, 666 đám người kết sủ khen thưởng ta đem không ngừng cố gắng, để cao đổi mới tốc độ giống như chất lượng, cố gắng sáng tạo ra càng xâm nhập thêm lòng người tác phẩm. Mặt khác, hôm nay ba canh, lần nữa tạ ơn các vị. Thấu chương xong, mặt khác, hôm nay ba canh, lần nữa tạ ơn các vị. Thấu chương xong, chương 69. Đêm nay chờ ngươi Hồ Liệt Na không nghĩ tới hôm nay bị đông như thế thịnh nộ, nàng còn chưa mở miệng, Diệp Tần dẫn đầu nói, hồi giáo hoàng, tiểu di ta tới, thánh nữ theo giúp ta tiếp đãi nàng đi. Bị đông muốn nói lại thôi, tiếp lấy hướng Diệp Tần nói, Diệp Tần, ngươi theo ta đến đây, Liệt Na, về gian phòng của ngươi, sao chép vũ hồn điện luật lệ 10 lần. Rõ. Hồ Liệt Na túi đầu đáp, tiếp lấy nàng hướng phía biệt thự của mình đi đến. Tuy theo. Bị Đông mang theo Diệp Tần đi vào một tòa ưu tĩnh trong phòng, đem đại môn đóng chặt bắt đầu. Lão bà đại nhân, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Gặp bốn phía không người, Diệp Tần hỏi. Trưởng lão điện tài quyết trưởng lão ma kết đấu là chết. Bị Đông nhìn xem Diệp Tần nghiêm mặt nói. A. Diệp Tần kinh ngạc nói, hắn chết ở đâu rồi? Không biết. Bị Đông lắc đầu nói, bất quá thuộc về hắn đấu la kim bia xuất hiện, trưởng lão điện cùng cung phụng điện hiện tại đã tại tìm kiếm khắp nơi ma kết đấu la thi thể. Tìm được mới là lạ, bị lù xài ở ăn. Diệp Tần trong lòng đắc ý nói, nhưng mà hắn lại là trả lời. Là ai to gan như vậy, dám sát hại Vũ Hồn Điện trưởng lão? Bị Đông trầm mặc không nói, tùy theo cho Diệp Tần một cái ánh mắt ý vị thông trưởng, tiếp lấy mới lên tiếng, "Tần, ngươi thành thật nói cho ta, ma kết đấu la chết cùng ngươi có quan hệ hay không?" "Không có, ta nào có bản sự giết chết nhất đại trưởng lão." Diệp Tần trả lời. "Ngươi không có, vậy ngươi hai cái siêu cấp đấu la tùy tùng đâu?" Bị Đông con ngươi hơi co lại, chờ mong Diệp Tần trả lời. "Lão bà đại nhân, ngươi đang chất vấn ta sao?" Diệp Tần ra vẻ phẫn nộ nói. Nghe được Diệp Tần tức giận, Bị Đông lập tức trong lòng xót xa, lập tức ôn nhu trả lời, "Thật xin lỗi, Tần, ta nói chuyện hơi nặng quá, bất quá ta cũng là vì ngươi an toàn cân nhắc." Diệp Tần cười nhạt một tiếng, hướng phía Bị Đông nói sang chuyện khác, "Lão bà, tối hôm qua ngươi vì cái gì không cho ta nhìn ngươi?" "Đó là bởi vì..." Bị Đông trong lòng một sửa chữa. "Nữ nhân ngu ngốc, có chuyện gì không muốn một mực giấu ở trong lòng?" Diệp Tần ôm Bị Đông eo nhỏ nói, "Ừm, cảm ơn ngươi quan tâm cùng làm bạn. Tối hôm qua qua đi, ta đã tốt hơn nhiều." Bị Đông mỉm cười nói, "Diệp Tần, vô luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Đây mới là lão bà của ta." Diệp Tần cười nói. "Chờ một chút, Diệp Tần." Bị Đông có chút lo lắng nói, "Ngươi phong hào đấu la tùy tùng sự tình, ngoại trừ ta, còn có hay không những người khác biết?" "Chỉ có Liên Na." Diệp Tần trả lời. "Vậy là tốt rồi." Bị Đông tựa hồ trong lòng treo lấy tảng đá rơi xuống, dạng này, trưởng lão điện tuyệt sẽ không truy cứu đến trên người ngươi. "Nói cho cùng, ngươi vẫn là không tin ta." Diệp Tần cố ý u hoán thở dài nói. Bị Đông bị nhất liêu bát, lập tức dục vọng lên cao, nàng lập tức ý như là chim non nép vào người vậy nói. Diệp Tần, trưởng lão điện đã đang tìm ta. Đêm nay tiếp lấy theo ta được không? Ừm. Vậy thì tốt, ta đi trước. Vì không làm cho người khác hoài nghi, ngươi về trước phòng của mình. Bị Đông trả lời, đêm nay chờ ngươi. Tốt. Nói xong, Bị Đông dẫn đầu đi ra khỏi phòng. Nhìn xem Bị Đông bóng lưng rời đi, Diệp Tần càng phát ra cảm thấy tổ kiến mình thế lực tầm quan trọng, dạng này liền không cần câu thúc tại người. Bất quá, lập tức hắn còn không cách nào rời đi Vũ Hồn Điện, lại nói chỉ dựa vào mìn nạ cùng lũ sải ở, cũng thành tựu không là cái gì khí hậu. Nguy rồi, Liệt Na. Lúc này, Diệp Tần hoàn toàn tỉnh ngộ nói. Hắn lập tức ra khỏi phòng, hướng phía Hồ Liệt Na biệt thự đi đến. Lúc này, Hồ Liệt Na đang ngồi ở gian phòng bên trong trước thư án đàng hoàng sao chép luật lệ, bởi vì Diệp Tần bước chân cực nhẹ, bởi vậy nàng cũng không phát giác được. "Nana, có lỗi với ta tới chậm." Diệp Tần từ phía sau ôm lấy nàng mỉm cười nói. "Tần." Nhìn thấy Diệp Tần xuất hiện, Hồ Liệt Na lập tức quay người ôm lấy hắn, một bộ đáng thương xưa kia bộ dáng nói. "Làm sao vậy, ta tiểu công chúa?" Diệp Tần mỉm cười nói. "Đây là lão sư lần thứ nhất phạt ta chép viết luật lệ, vẫn là 10 lần." Hồ Liệt Na hốc mắt thường đỏ, có chút ủy khuất nói. "Người lão sư cũng là vì ngươi tốt." Diệp Tần trấn an nói, "Dù sao xảy ra chuyện lớn như vậy, nói cho cùng là ta không tốt, liên lụy ngươi." "Nào có, rõ ràng chính là ta dẫn ngươi đi." "Tần, so với cái này, ta lo lắng hơn ngươi." Hồ Liệt Na trả lời, "Lão sư cùng trưởng lão điện không có phát hiện là ngươi làm a?" "Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi không nói, trưởng lão điện vĩnh viễn không có khả năng biết là ta làm." Diệp Tần ôn nhu điệu trả lời. "Vậy ta đi nói cho trưởng lão điện." Hồ Liệt Na quỷ dị cười nói. "Đừng làm loạn, ngươi sẽ không." Diệp Tần biết Hồ Liệt Na đang nhìn trò đùa, ánh mắt cương chịu nói. "Không, ta sẽ." Hồ Liệt Na cười đắc ý nói, "Trừ phi, ngươi giúp ta cùng một chỗ sao chép luật lệ." "Ta cũng nghĩ giúp ngươi, bất quá bút tích không giống." Diệp Tần hồi đáp, "Như vậy đi, ta giúp ngươi, ở một bên cho ngươi cố lên." "Tốt ta, bất quá ngươi muốn một mực bồi tiếp ta." Hồ Liệt Na trong mắt tràn ngập u hoán, lại chỉ có thể thỏa hiệp nói. "Kia, vậy được rồi." Diệp Tần gật đầu nói. Sao chép luật lệ là cực kỳ khô khan sự tình, Diệp Tần chỉ có thể ở một bên cho Hồ Liệt Na xoa bóp cho an an, một phen giày vò xuống tới, đêm đã khuya. "Nana, còn có bao nhiêu lượng?" Diệp Tần vượt qua cửa sổ treo cao chống rông ánh trăng, hướng Hồ Liệt Na hỏi. "Còn có một nửa." Hồ Liệt Na mang theo một chút mỏi mệt nói, "Ngươi muốn một mực bồi tiếp ta?" "Tốt a." Diệp Tần nhịn không được ngáp một cái, thầm nghĩ trong lòng, xem ra hôm nay muốn lỡ hẹn, lão bà đại nhân, không là ta, ai bảo ngươi mình lập thành trừng phạt. Cùng lúc đó, trưởng lão điện phòng nghị sự. Lúc này, nơi này tất cả vương tọa đều bị ngồi đầy, Bị Đông cùng Cúc Bị Đấu La cũng thình lình liền ở trong đó. Bị Đông chưa từng tham dự trưởng lão điện quyết nghị, bất quá tài quyết trưởng lão chết đi, cũng thiếu nàng không được. "Các vị, mà kết đấu la chính là ta Vũ Hồn Điện tài quyết trưởng lão, vậy mà chết oan chết uổng. Chúng ta ở đây quyết nghị hai chuyện, thứ nhất, đối toàn bộ đại lục tiến hành toàn diện loại bỏ, cần phải bắt được sát hại ma kết đấu la hung thủ, thứ hai, tuyển ra mới tài quyết trưởng lão." Chỉ gặp Kim Ngạc Đấu La trước tiên mở miệng nói, "Chư vị có ý kiến gì không, cứ việc nói ra." "Như vậy ta đầu tiên tuyên bố, Đại Cung Phụng đề cử Thánh Luân trưởng lão đảm nhiệm tân nhiệm tài quyết trưởng lão, chư vị có gì dị nghị không?" Kim Ngạc Đấu La nói bổ sung. Nghe vậy, chúng trưởng lão đều nhẹ gật đầu, ai lại dám chống lại thiên đạo lưu ý chí. Bị Đông thì là lười biếng nghiêng dựa vào vương tọa phía trên, khép hờ đôi mắt, không nói một lời. "Nhận được Đại Cung Phụng tín nhiệm, giống như các vị nâng đỡ. Sau này ta ổn thỏa tận hết chức vụ, vì Vũ Hồn Điện khai sáng càng thêm tương lai huy hoàng." Thánh Luân trưởng lão đọc lời chào mừng nói. "Ừm, chúc mừng Thánh Luân trưởng lão." Kim Ngạc Đấu La cực kỳ hài lòng nói, "Vậy thì do ngươi nói một chút đối ma kết đấu la nguyên nhân cái chết cách nhìn." "Ma kết trưởng lão chính là 95 cấp phong hào đấu la, toàn bộ đại lục có thể giết hắn người cũng không nhiều. Đơn giản chính là thất bảo Lưu Ly Tông hai vị đấu la, Hạo Thiên Tông, Lam Điện Bá Vương Tông có thực lực như vậy." Thánh Luân đấu la nói, "Đương nhiên, còn có thể là chúng ta Vũ Hồn Điện nội bộ nhân viên, bất quá khả năng này cơ hội có thể bài trừ." "Ta đồng ý Thánh Luân tài quyết cách nhìn." Vừa mới tiếp vào tin tức, ngoại trừ ma kết trưởng lão, Phong Kiếm Tông trưởng lão Phong Trần, Thánh Long Tông trưởng lão Lý Hạo Tiên, đồng dạng tung tích không rõ. Ma Hùng đấu la nói, "Ngoại trừ Thượng Tam Tông bên ngoài, chỉ sợ không ai có thủ đoạn như vậy cùng thực lực." Tấu chương xong, chương 70. Đánh thẻ địa điểm, Lạc Nhật Sâm Lâm giáo hoàng, ngươi cảm thấy thế nào? Kim Ngạc Đấu La hướng Bị Đông hỏi. So với Thiên Đạo Lưu, Kim Ngạc Đấu La cùng mấy vị khác cung phụng trưởng lão, đối Bị Đông một mực là lệch lùng hộ trạng thái, đây cũng là Thiên Đạo Lưu không dám động Bị Đông nguyên nhân một trong. Bị Đông nghe vậy, mở mắt ra nói, "Ta không có ý kiến. Bất quá, chúng ta cần lưu ý một người." "Ai?" Kim Ngạc Đấu La hỏi. "Đại lục trẻ tuổi nhất phong hào đấu la, Đường Hạo." Bị Đông trả lời, "Thực lực của hắn thật không đơn giản." "Ừm, đúng a." Chúng trưởng lão nghe vậy, nhao nhao nhẹ gật đầu. Nửa đêm, sao chép xong luật lệ, Hồ Liệt Na không khỏi duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn thấy vùi đầu ngủ ở bàn bên trên Diệp Tần, nàng không khỏi nhanh nhẹn cười một tiếng, đem mình môi đỏ đưa tới, hôn lên cái sau gương mặt. "Nana, kết thúc rồi à?" Diệp Tần mơ mơ màng màng mở to mắt. "Ừm, vất vả ngươi á." Hồ Liệt Na gật đầu mỉm cười nói. "Hiện tại lúc nào?" Diệp Tần luốt luốt mắt buồn ngủ, hỏi. "Nhanh trời đã sáng." "Không tốt, ta phải đi." Diệp Tần lập tức sáng suốt xuống tới. "Tần, nếu không ngươi ngay tại ta cái này ngủ đi." Hồ Liệt Na trả lời. "Không được, hôm nào lại đến cùng ngươi." Diệp Tần lắc đầu, lập tức lặng yên rời đi Hồ Liệt Na biệt thự. Cung phụng điện. Thiên Đạo Lưu giống như Kim Ngạc Đấu La phân biệt ngồi tại vương tọa phía trên. "Nhị cung phụng, ta bế quan trong khoảng thời gian này, một mực từ ngươi chủ trì trưởng lão điện, mà kết đấu la nhưng có cái gì dị thường cử động?" Thiên Đạo Lưu hướng Kim Ngạc Đấu La đặt câu hỏi. Kim Ngạc Đấu La lần nữa nghĩ đến mình phân phó ma kết đấu la âm thầm giải quyết Diệp Tần sự tình, bất quá hắn lại là hồi đáp, "Không có." Sở dĩ trả lời như vậy, bởi vì đến một lần Kim Ngạc Đấu La tuổi tác đã cao, không muốn quấn vào phân tranh, thứ hai, hắn cũng không biết lũ sở tồn tại, cho rằng việc này hơn phân nửa giống như Giáo Hoàng Điện có quan hệ. Thiên Đạo Lưu nghe vậy, thật dài địa hít một tiếng, Giáo Hoàng Điện mất thất. Bị Đông ngồi tại ghế đá phía trên, tại bên cạnh nàng đứng đấy một người, lại là tân nhiệm Vũ Hồn Điện Tài Quyết trưởng lão, Thánh Ngôn trưởng lão. "Thánh Ngôn, chúc mừng ngươi đoạt được Tài Quyết trưởng lão chi vị." Bỉ Bỉ Đông cười nhạt một cái nói, "Giáo hoàng bệ hạ, vô luận như thế nào, thuộc hạ đều sẽ đứng tại ngươi bên này, ngàn đại cung phụng tuổi tác đã cao, thuộc hạ nhìn ra được, cái này Vũ Hồn Điện sớm muộn là ngươi." Thánh Ngôn đấu la cười đáp, "Ừm." Bỉ Bỉ Đông con ngươi lạnh lẽo, "Bất quá chúng ta quan hệ, tuyệt không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào, về sau đừng tới gặp ta, trưởng lão điện có cái gì động tĩnh, phái người tâm phúc nói cho ta là được." "Thuộc hạ tuân mệnh." Thánh Ngôn đấu la cung kính trả lời. "Ngươi đi xuống đi." Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng khua tay nói. Nói xong, Thánh Ngôn đấu la cung kính lui xuống. Bỉ Bỉ Đông trong lòng vẫn là cực kỳ vui sướng, phản đối mình ma kết trưởng lão mất mạng, Thánh Ngôn trưởng lão thượng vị, tại Vũ Hồn Điện, thế lực của nàng càng phát ra địa khổng lồ bắt đầu. Mà hết thảy này, nàng muốn cảm tạ Diệp Tần. Thông minh như nàng, đã sớm đoán được là Diệp Tần gây nên. "Chờ một chút, Diệp Tần." Nghĩ đến Diệp Tần, Bỉ Bỉ Đông lập tức nghĩ đến cùng hắn ước định, thế là bước nhanh đi ra giáo hoàng điện. Lúc này, Diệp Tần đã thông qua mịn nạ không gian lực lượng, đi tới Bỉ Bỉ Đông gian phòng bên trong, khi hắn phát hiện Bỉ Bỉ Đông không trong phòng, không khỏi có chút thất lạc. "Đinh! Đánh thẻ tuyên bố nhiệm vụ, đánh thẻ địa điểm, Lạc Nhật Sâm Lâm. Đánh thẻ nhiệm vụ, đơn độc đánh bại một đầu vạn năm hồn thú trời đông giá rét cốt long. Đánh thẻ ban thưởng, thần khí luân hồi chi kiếm mảnh vỡ ít một, tập hợp đủ 8 khối tạo thành thần khí, bí tịch bá vương sắc bá khí." Ngay vào lúc này, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. "A, mới đánh thẻ nhiệm vụ." Diệp Tần nghi ngờ nói, "Lạc Nhật Sâm Lâm. Hệ thống, cái này có chút xa đi." Kiểm tra đến túc chủ quá an nhàn, trầm mê tự sắc, hệ thống khai thác cưỡng chế cân bằng biện pháp. "Bản nhiệm vụ, trong 7 ngày hoàn thành, vượt qua kỳ hạn đem nhận trừng phạt." "Ta dựa vào." Diệp Tần nói thầm một tiếng. Không có cách, hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Thiên Đấu Thành chính là Đấu La Đại Lục hai đại đế quốc một trong Thiên Đấu Đế Quốc thủ phủ, dựa theo thời gian tuyến, lúc này Thiên Nhận Tuyết liền tại Thiên Đấu Thành bên trong, giả mạo thái tử chi vị. Mà Lạc Nhật Sâm Lâm liền tại Thiên Đấu Thành cách đó không xa. Xem ra, muốn đi Lạc Nhật Sâm Lâm đi một lần. Diệp Tần cũng không kháng cự, làm một người xuyên biệt, Thiên Đấu Thành nhất định là đánh thẻ địa điểm. Ngay vào lúc này, ngoài cửa vang lên Bỉ Bỉ Đông thanh âm, "Có người hay không tới tìm ta?" "Không có, giáo hoàng bệ hạ." Thủ vệ trả lời. "Các ngươi đi xuống đi." "Rõ." Nói xong, biệt thự cửa bị chậm rãi đẩy ra, tiếp theo bị phong bế. "Lão bà, ngươi lỡ hẹn." Diệp Tần từ phòng ngủ đi ra, nhanh nhẹn cười nói, "Thật xin lỗi, Diệp Tần, có một số việc phải xử lý làm trễ lại." Bỉ Bỉ Đông mang theo ấy náy địa trả lời, "Các ngươi bao lâu?" "Chờ rất lâu, ngươi muốn làm sao đền bù ta đây?" Diệp Tần hỏi. Bỉ Bỉ Đông vũ mị cười một tiếng, nói đi giải mình nút áo. Không bao lâu, phòng ngự của nàng đã lui ra, chỉ để lại hai kiện thiếp thân quần áo. "Đem bọn nó cũng thoát." Diệp Tần mở miệng nói. "Không thể." Bỉ Bỉ Đông lắc đầu nói, "Ngươi đáp ứng ta." "Ai, vậy được rồi, vậy chỉ có thể 3 tháng về sau trở lại thăm ngươi." Diệp Tần thở dài nói. "Vì cái gì?" Bỉ Bỉ Đông đại mi cau lại nói. "Lão bà, ta chỉ sợ muốn rời khỏi Vũ Hồn Điện một đoạn thời gian." Diệp Tần hồi đáp. "Đi đâu?" Bỉ Bỉ Đông mặt lộ vẻ yêu thương. "Thiên Đấu Thành." Diệp Tần trả lời, "Vẫn ăn một vị bằng hữu." "Bằng hữu gì?" Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, lập tức truy vấn, "Còn trọng yếu hơn ta sao?" Đối mặt Bỉ Bỉ Đông linh hồn đặt câu hỏi, Diệp Tần trả lời kỳ thật nhìn hắn đều là tiếp theo, "Chủ yếu ta muốn đi ra ngoài đi dạo." "Bất quá lão bà ngươi yên tâm đi, ta 3 tháng về sau liền trở lại." "Lâu như vậy?" Bỉ Bỉ Đông khẽ cắn môi đỏ, "Ta không đáp ứng." "Lão bà ngươi không phải nói, vô luận ta làm cái gì, ngươi cũng sẽ không ngăn ta sao?" Diệp Tần nói. "Thế nhưng là..." Bỉ Bỉ Đông muốn nói lại thôi, "1 tháng, tối đa 1 tháng, 2 tháng." Diệp Tần gặp Bỉ Bỉ Đông trong mắt lệ quang, trong lòng mềm nhũn nói, "Tốt, liền 2 tháng." Bỉ Bỉ Đông thay đổi ôn nhu, ra vẻ uy nghiêm nói, "Nếu như 2 tháng ngươi không có trở về, vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta đều sẽ đem ngươi tìm trở về. Còn có, ngươi bị bằng hữu nào là nam hay là nữ?" Bỉ Bỉ Đông truy vấn. "Nữ." Diệp Tần gọn gàng mà linh hoạt nói. "Thử, ngươi đi." Bỉ Bỉ Đông sắc mặt giận dữ, chỉ vào ngoài phòng nói, "Ta đi đây." Diệp Tần cười nhạt một cái nói. Làm Diệp Tần xoay người một cái mắt, Bỉ Bỉ Đông lập tức từ phía sau đem hắn ôm lấy. "Tần." Diệp Tần không có phản kháng, hắn ra tay bá đạo, giống như Bỉ Bỉ Đông ôm hôn ở cùng nhau. "Tốt ta, ngoan, ta chính là rời đi 2 tháng." Sau đó không lâu, Diệp Tần bưng lấy Bỉ Bỉ Đông tuyệt mỹ gương mặt, ánh mắt thâm tình ngữ nói, "Yên tâm đi, ta không có yếu ớt như vậy." Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, "Bất quá, đáp ứng chuyện của ta, ngươi nhất định phải làm đến. Ta có thể cho ngươi, chỉ cần 2 tháng sau ngươi đúng giờ trở về, ta liền đem mình giao cho ngươi." Bỉ Bỉ Đông môi đỏ hơi cắn, tình chân ý thiết địa nói bổ sung. "Tốt." Diệp Tần mang theo hưng phấn gật đầu, "Vậy tối nay ta tiếp lấy cùng ngươi đi ngủ." "Ừm." Tấu chương xong, chương 71. Lạc Nhật Sâm Lâm, Hỏa Diễm Long Nưu một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau giữa trưa, Hồ Liệt Na biệt thự. "Thần, ngươi thật muốn đi sao?" Cũng bị Bỉ Đông kiên cường không giống, Hồ Liệt Na hơi có vẻ yếu ớt, con mắt đã có chút ướt át. "Liền đi 2 tháng." Diệp Tần ôn nhu cười nói. "Vậy ta cùng đi với ngươi." Hồ Liệt Na trả lời. "Ngươi mới vừa lên đảm nhiệm thánh nữ, sao có thể tự tiện rời đi đâu?" Diệp Tần trả lời, "Chờ ta trở về sau, mỗi thiên đô bồi tiếp ngươi." "Tốt, đây chính là ngươi nói." Hồ Liệt Na lúc này mới thỏa hiệp nói. "Đúng rồi, Nana, cái này 2 khối hồn cốt cho ngươi." Diệp Tần vừa nói, từ hồn đạo vật chứa bên trong, lấy ra kia từ phong trần cùng Lý Hạo Thiên trên thân lấy được 2 khối cao cấp hồn cốt. "Không, ta không muốn." Hồ Liệt Na lắc đầu. Ta đổ vật chính là của ngươi. Diệp Tần kiên định nói, nhận lấy nó chờ ta trở về. Vậy được rồi. Hồ Liệt Na tiếp nhận hồn cốt, lần nữa nhào vào Diệp Tần trong ngực, nhớ kỹ, muốn mỗi thiên đô muốn ta. Ừm, ta biết. Diệp Tần ôn nhu gật đầu từ biệt Hồ Liệt Na cùng Bỉ Bỉ Đông, Diệp Tần bước lên tiến về thiên đấu thành lữ trình. Nguyên bản, Bỉ Bỉ Đông nghĩ phái thủ vệ cùng xe ngựa hộ tống hắn, bị Diệp Tần cự tuyệt. Bởi vì, Diệp Tần nghĩ thử một lần hắn băng thần câu. Đây là hắn đánh tạp nhiệm vụ lấy được, một mực tồn tại trong cơ thể hắn, còn chưa hề ngồi cưỡi qua. Vừa ra Vũ Hồn Thành, Diệp Tần liền gọi ra băng thần câu, chợt ngồi lên. Rất nhanh, kia băng thần câu một tiếng tê rít đạo, dài đến 8 mét cánh triển khai, giống như ngừng, về phía chân trời lao đi. Vừa mới bắt đầu Diệp Tần còn lo lắng băng thần câu tốc độ quá nhanh, dẫn đến hắn có một ít khó chịu. Nhưng bay lên không sau mới phát hiện, thân thể của mình bên ngoài hiện hiện một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam, đem hết thể khó chịu đều ngăn trở xuống tới. Không thể không nói, cái này băng thần câu toàn bộ đại lục đã tìm không ra cái thứ hai. Thiên đấu thành ở vào Thiên đấu đế quốc nội địa, Vũ Hồn điện ở vào Nam Cương, cách xa nhau vạn dặm xa, bất quá lấy băng thần câu ngày đi 3 vạn dặm tốc độ, mấy canh giờ sau, Lạc Nhật Sâm Lâm đã thỉnh lỉnh ngay trước mắt. Lạc Nhật Sâm Lâm quy mô, rất hiển nhiên vượt qua Diệp Tần thấy hai đại liệp hồn sâm lâm, đứng tại vạn mét không trung hướng xuống nhìn lại, tựa hồ cũng không nhìn thấy rừng rậm cuối cùng. Xem ra, đây chính là Lạc Nhật Sâm Lâm. Diệp Tần khẽ miệng khẽ nhếch, tiếp lấy thúc đẩy băng thần câu hóa thành lưu quang, rơi xuống Lạc Nhật Sâm Lâm bên ngoài. Một mực đợi tại Vũ Hồn thành dạng này phồn hoa náo nhiệt chỗ, cảm thụ được Lạc Nhật Sâm Lâm không khí mới mẻ, Diệp Tần không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lam hồn thú căn cứ, rất rõ ràng, có thể nhìn thấy mặt đất hoặc là trên cây, đều có mảng lớn hồn thú. Bất quá bọn chúng đều cực kỳ nhỏ yếu, cảm thụ được Diệp Tần cùng băng thần câu tản ra khí tức, cũng không khỏi sợ tứ tán bỏ trốn. Băng thần câu cực kỳ cao lớn, căn bản không thích hợp trong rừng ghé qua, dứt khoát Diệp Tần đưa nó gọi về. Trời đông giá rét cốt long, loại này hồn thú, Diệp Tần tại hồn thú bảo điện bên trên đã từng gặp qua, mặc dù không thuộc về đỉnh cấp hi hữu loại hồn thú, không hơn vạn năm cấp bậc, tại cái này Lạc Nhật Sâm Lâm, cũng tuyệt đối là chúa tể một phương. Giết trời đông giá rét cốt long, có lẽ còn có thể thuận tiện đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn tiên thảo lấy xuống, đưa cho Nana cùng đồng tỷ các nàng. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn là độc đấu la độc cô bác hậu hoa biên, bất quá đối với Diệp Tần tới nói, không đáng kể chút nào. Nghĩ tới đây, Diệp Tần thi triển lăng ba vi bộ, nhanh chóng đi xuyên qua trong rừng. Trên đường đi, cũng không có cái gì hồn sư cùng nhân loại tung tích. Cái này khiến Diệp Tần trở nên có chút cản rỡ, không chỉ có lợi dụng dịch dung thể biến thành kiếp trước bộ dáng, ngày cánh yêu nện hồn cốt đồng thời triển khai, hướng phía Lạc Nhật Sâm Lâm trung tâm bộ vị cực nhanh lao đi. Ngày cánh không thẹn vì 10 vạn năm hồn cốt, ngoại trừ lực phòng ngự cực mạnh, nó cũng làm cho Diệp Tần tốc độ tăng lên mấy lần, siêu việt lăng ba vi bộ đi đường tốc độ. Ngay vào lúc này, một đầu thú ảnh bỗng nhiên hướng phía Diệp Tần bên trái vọt tới. Diệp Tần thấy tình thế, lập tức hướng phía một bên né tránh, kia thú ảnh tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn một nháy mắt cũng đã lướt qua thân thể của hắn, hướng phía khác một bên bỏ chạy. Thứ gì? Diệp Tần lập tức tràn đầy phấn khởi, trương dương ngày cánh, hướng phía kia thú ảnh theo đuôi mà đi. Có thể nhìn thấy, đầu này thú ảnh đã đạt tới mắt thường không cách nào bắt giữ tình trạng, một cái hô hấp liền có thể thoát ra 20 mét. Nhưng mà, Diệp Tần tốc độ cũng không yếu, rất mau đuổi theo lên kia thú ảnh bước chân, chật chặn đường tại trước người của nó. Kia manh thú cũng không có bất kỳ dừng lại xu thế, toàn thân hóa thành một quả cầu lửa, hướng phía Diệp Tần mạnh mẽ đâm tới mà đến. Hồn cốt. Diệp Tần nhàn nhạt vừa quát, cánh tay phải bên trên mọc ra một chút kỳ lân lân tiến, trung quanh lôi đình lấp lóe, chính diện nên hướng đoàn kia hỏa cầu. Cái này hồn thú tốc độ cực nhanh, nhưng lực công kích tựa hồ cũng không cao, cùng Diệp Tần lôi đỉnh cánh tay chạm vào nhau, lập tức bị hướng về sau đánh lui mà đi. Cùng thời khắc đó, nó hỏa diễm tiêu tán ra, lộ ra nguyên bản diện mạo. Kia là một con rồng con trâu thân đuôi rồng hổ vó sinh vật, thân thể của nó trải rộng hỏa diễm, trong mắt hai đạo tình quang lấp lóe, hơi thở ở giữa có chút hỏa diễm tuôn ra. Đỉnh cấp hi hữu loại hồn thú, hỏa diễm long lưu. Đọc thuộc lòng hồn thú bảo điện hắn, lập tức biết hồn thú thân phận. Hỏa diễm long lưu có được thượng cổ thần thú thao thiết huyết mạch, một đầu ngàn năm cấp bậc hỏa diễm long lưu liền có thể khiêu chiến vạn năm cấp bậc. Bất quá hỏa diễm long lưu trời sinh tính hiếu chiến, lại kế thừa thao thiết ăn ngon hệ thống, thường xuyên công kích cái khác hồn thú, cho nên thường xuyên bị hợp nhau tấn công, số lượng cực kỳ thưa thớt. Trước mắt đầu này hỏa diễm long lưu, thân dài bất quá 1 mét, hiển nhiên tại 600 năm tả hữu, vì ấu sinh kỳ hồn thú. Không nghĩ tới, nơi đây lại có đỉnh cấp hồn thú, chỉ tiếc ta không cần để đến. Diệp Tần khẽ thở dài một cái nói, trước kia hắn là muốn đem điệu thấp tiến hành tới cùng, bất quá từ khi hắn thu hoạch được hồn hoàn chiếc nhẫn, đã có thể vận dụng thứ hai võ hồn. Bởi vậy, hắn muốn đợi mình tấn cấp làm phong hào đấu la về sau, lại cho Long Lân Hoa võ hồn tăng thêm hồn hoàn. Bất quá, đã ngẫu nhiên gặp đỉnh cấp hồn thú, vậy cũng không thể lãng phí, cố gắng có thể thu được một khối hồn cốt cái gì. Tiểu Giang Hỏa, gặp được ta, tính ngươi không may. Diệp Tần cười nhạt một tiếng, cánh tay phải bên trên lôi quang lần nữa chớp động. Bỏ họ. Kia Hỏa Diễm Long Nhu nghe hiểu hắn lời nói, phát ra phẫn nộ gào thét, ngay sau đó trận này gào thét chuyển hóa làm mắt Trần có thể thấy màu đỏ sóng âm, hướng phía Diệp Tần khuấy động mà đến. Hồn cốt kỹ, kỳ lân lôi đỉnh thiên nộ chỉ gặp, Diệp Tần một lần cánh tay đi đầu, ngập trời giống như lôi điện tuân gia tụ tại trên cánh tay của hắn, đem Hỏa Diễm Long Nhu sóng âm phá giải, tiếp lấy hướng phía bản thể của nó đánh tới. Hỏa Diễm Long Nhu mặc dù cường hãn, bất quá hắn chỉ có 600 năm niên hạn, nhiều lắm là tương đương với một hồn tông, so với Diệp Tần cái này hồn vương cấp bậc thực lực, vẫn là kém một đoạn. Bỏ họ. Chỉ gặp Diệp Tần cánh tay dư thế không giảm, tiếp tục hướng phía trước, đem kia Hỏa Diễm Long Nhu đấm tới một quyền, lập tức cái sau giống như quả bóng xì hơi, hướng xuống đất đập mạnh mà đi. Diệp Tần lập tức thừa thắng xông lên, một quyền hướng phía Hỏa Diễm Long Nưu đập tới, muốn cho nó một kích cuối cùng. Ngay vào lúc này, hai đạo cứng cáp thanh âm từ sau lưng của hắn vang lên, dừng tay. Một đường hơi có vẻ khàn khàn, một đạo khác có chút hùng hồn. Chương 72. Dưới ánh trăng, Thiên Nhận Tuyết lời còn chưa dứt, Diệp Tần đã cảm giác phía sau mát lạnh, đội vàng từ bỏ đối Hỏa Diễm Long Nưu công kích, thi triển thân pháp, tránh né một kích này. Lại chỉ gặp hai bó hàn quang từ hắn nguyên bản địa phương xuyên qua, đem một bên trưởng thành đại thụ, tạo ra hai cái trống rỗng. Diệp Tần lại vừa quay đầu lại dò xét, chỉ gặp hai nhóm người đang đứng tại hắn tả hữu sau lưng. Một nhóm là một cô gái trung niên, mang theo ba tên thanh niên nam tử. Kia ba tên thanh niên nam nữ cũng thống nhất ăn mặc, tất nhiên là cùng một tông môn xuất hiện. Đồng thời, Diệp Tần cực kỳ mắt sắc, một chút liền có thể nhìn ra y phục của hắn tiêu chí bên trên có Thiên Đấu Đế Quốc quốc huy. Một cái khác chi đội ngũ cũng có được ba tên thanh niên nam tử, bọn hắn đồng dạng từ một vị năm 60 tuổi bộ dáng khôi ngô nam tử trung niên xuất lĩnh. Ăn mặc cùng tiêu chí cũng càng bắt mắt, quần áo phía trước đều có thêu một tầng 7 tầng bảo tháp, đương nhiên đó là thất bảo lưu ly tông tiêu chí. Vương đại chủ, không nghĩ tới ngươi cũng tại đây. Chỉ gặp nữ tử kia, hướng phía kia nam tử khôi ngô hơi lạnh ngữ nói: "Trần đạo sư, làm sao các ngươi Thiên Đấu Hoàng gia học viện cũng để mắt tới cái này Hỏa Diễm Long Nưu rồi?" Nam tử kia không cam lòng yếu thế nói: "Một nam một nữ này, theo thứ tự là thất bảo lưu ly tông đại chủ Đường Sơn, Thiên Đấu Hoàng gia học viện ngày đến cấp đạo sư, Trần Nhân. Các ngươi thất bảo lưu ly tông thế nhưng là danh xưng thiên hạ rồi giàu nhất tông môn, cũng không khả năng cùng chúng ta Hoàng gia học viện tranh đoạt đi." Trần Nhân khẽ mỉm cười nói: "Lời ấy sai rồi, hồn sư giới quý củ, thực lực vi tôn." Vương Sơn không hề bận tâm nói: "Nếu như Trần đạo sư muốn chiến, vậy liền chiến." "Thôi." Trần Nhân duy nhất thở dài nói: "Bọn hắn Thiên Đấu Hoàng gia học viện mặc dù phụ thuộc vào Thiên Đấu Hoàng thất, nhưng cũng không có lá gan phản kháng thất bảo lưu ly tông." Nhưng mà, ngay vào lúc này, chỉ gặp một trận tiếng oanh minh vang lên, ngay sau đó một đoàn tử sắc quang huy từ một bên hiện hiện. "Lão sư, hắn đem Hỏa Diễm Long Nưu giết." Một Hoàng gia học viện học sinh chỉ vào Diệp Tần hò hét nói. Trần Nhân cùng Vương Sơn bọn người nghiêng đầu xem xét, phát hiện Diệp Tần đã đem Hỏa Diễm Long Nưu nện chết. "Tiểu tử, ngươi..." Trần Nhân cùng Vương Sơn chăm miệng một lời. Bất quá, lúc này đám người chú ý tới, tại Hỏa Diễm Long Nưu sáng tử sắc hồn hoàn bên cạnh, còn có một khối tử sắc tia sáng kỳ dị, bên trong có một khối tử sắc xương đùi. "Hồn cốt." Nhìn thấy kia tử sắc xương đùi, Trần Nhân cùng Vương Sơn đều là giật mình nói: "Ta dựa vào, ca vận khí này đơn giản bạo dạn." Diệp Tần cười nhạt một tiếng, đem kia tử sắc xương đùi hái vào trong tay. Một đầu hồn thú sinh ra hồn cốt xác suất là 1/1000, có thể thấy được Diệp Tần vận khí là bực nào người tiên. Huống chi, Hỏa Diễm Long Nưu lấy tốc độ lấy rừng, điều này nói rõ xương đùi là mấu chốt nhất mà chân quý bộ vị. "Tiểu tử, ngươi đánh giết rồng châu sự tình ta có thể không truy cứu, đem hồn cốt lưu lại." Lúc này, Vương Sơn một bên hướng phía Diệp Tần lạnh ngữ, một bên triển khai mình vàng vàng tử tím đen, năm cái hồn hoàn. "Ngươi nói, hồn sư giới quý củ, thực lực vi tôn." Diệp Tần mặt không chút thay đổi nói: "Tiểu tử, ta thế nhưng là thất bảo lưu ly tông người, đắc tội ta, ngươi hẳn phải biết hạ chẳng." Vương Sơn không có lập tức xuất thủ, rõ ràng thân phận của mình, muốn chấn nhiếp Diệp Tần. Diệp Tần hoàn toàn không để ý đến hắn. Dưới chân lăng ba vi bộ một khi triển khai, nhanh chóng biến mất tại trong rừng. "Chạy chỗ nào?" Vương Sơn vạn vạn không ngờ rằng, Diệp Tần tốc độ như thế cực nhanh, lập tức hướng phía rừng cây đuổi tới. Trần Nhân thấy tình thế, cũng lập tức thôi động hồn lực đuổi theo, hồn cốt từ trước đến nay là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bất quá, Diệp Tần tốc độ tuyệt không phải hai cái hồn vương có thể so sánh, rất nhanh, Trần Nhân cùng Vương Sơn hai người chính là bị Diệp Tần xa xa bỏ lại đằng sau. Cũng không phải là Diệp Tần không địch lại hai người, bất quá vì một kiện không chút nào thu hút chính là cho mình chọc thất bảo lưu ly tông cùng Thiên Đấu Hoàng thất hai cái phiền phức, kia là hoàn toàn không cần thiết. Đương nhiên, nếu như hai người theo đuổi không bỏ, đó chính là một loại khác kết cục. Vứt bỏ Vương Sơn cùng Trần Nhân, Diệp Tần tiếp tục hướng phía Lạc Nhật Sâm Lâm chỗ sâu tiến lên, một đường tìm kiếm lấy Lạnh Cánh Cốt Long tung tích. Trải qua trước đó gần sóng, Diệp Tần thu liễm cánh, chính như bị đông nói, 10 vạn năm hồn cốt sức hấp dẫn quá lớn. Từ từ, Diệp Tần đã lướt qua Lạc Nhật Sâm Lâm bên ngoài, một cái rất rõ ràng đặc thù ở chỗ, mặt đất hồn thú số lượng trên phạm vi lớn giảm bớt, cái này nói rõ đã tiến vào hồn thú bá chủ cấp địa khu. Nói như vậy, loại địa phương này phổ thông hồn thú là không cách nào sinh tồn, nếu không sẽ chỉ biến thành bá chủ cấp hồn thú khẩu phần lương thực. Trung quanh đã trở nên càng ngày càng yên tĩnh, màn đêm cũng dần dần giáng lâm. Diệp Tần quyết định tạm không đi đường, tại nguyên chỗ nghỉ ngơi một đêm, một phen tìm kiếm, hắn dự định tại lần cận một tòa bên cạnh hồ gián xếp lại. Ngay vào lúc này, Diệp Tần đột nhiên chú ý tới hồ trung ương lại có một thân ảnh. Kia là một đường nữ tử thân ảnh, tựa hồ ngay tại tắm rửa. Dưới ánh trăng, lưu cho Diệp Tần chỉ là một cái bóng lưng. Bất quá, Diệp Tần tin tưởng cái bóng lưng này đã là đủ mê đảo ngàn bạn nam tử. Nàng ướt át tóc vàng rối tung, thẳng đứng bên hông, bóng loáng mịn nhăn phía sau lưng, tại dưới ánh trăng, chán phóng trong suốt quang mang. Xuống chút nữa, Diệp Tần đã không dám tiếp tục đi xem. Liên tại hắn mê hoặc thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm vang lên: "Đinh, tao ngộ đấu La Đại Lục nhân vật đặc biệt Thiên Nhật Tuyết, ẩn tàng đánh tạm tuyên bố nhiệm vụ, tam bộ giải tỏa Thiên Nhật Tuyết. Bước đầu tiên, đánh bại Thiên Nhật Tuyết, thu hoạch được luân hồi chi kiếm mảnh vỡ ít một, bí tịch đêm tối chi nhãn. Ta dựa vào Thiên Nhật Tuyết." Diệp Tần sắc mặt giật mình nói: "Ai?" Ngay vào lúc này, Thiên Nhận Tuyết đã nhận ra Diệp Tần tồn tại, dễ nghe mà thanh âm tức giận vang lên. Ngay sau đó Thiên Nhận Tuyết vô ý thức tức giận quay người mà trông. Cũng liền tại thời khắc này, Thiên Nhận Tuyết ánh mắt đỉnh trệ tại Diệp Tần trên mặt. Lúc này Diệp Tần đã khôi phục kiếp trước bộ dáng, gương mặt đẹp trai, mạnh mẽ thân ảnh, có thể để cho rất nhiều khác phái hormone bộc phát. Giờ khắc này, tựa hồ ngay cả Thiên Nhận Tuyết đều bị kinh diễm đến. Mà nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết chính diện, Diệp Tần lập tức có chút đấm máu trương tuôn. Thiên Nhận Tuyết nhan giá trị cực cao, ngũ quan đúng mức, phản phất chân chính thiên sứ. Nhất là kia một đôi trong mắt, có ngay cả bị đông cũng không từng có đặc biệt phong bị. Vũ mị bên trên mặc dù không kịp Helena, lại ẩn chứa cái sau khó mà so sánh cao quý cùng trang nhã. Chủ yếu nhất là, như thế một trương tuyệt thế thân ảnh, chỉ mặc hai kiện thiếp thân quần áo đứng trước mặt mình. Dạng này một người nữ nhân hoàn mỹ, không khiến người ta động tâm kia là giả. Có lẽ trước kia hắn còn sẽ có chỗ khúc mắc, Thiên Nhận Tuyết dù sao cũng là bị đông nữ nhi, nhưng là bây giờ bị đông thân thể cũng không phải là sinh hạ Thiên Nhận Tuyết kia một bộ, bởi vậy giữa các nàng là không có quan hệ máu mủ. Đương nhiên, lúc này Diệp Tần chỉ là một loại hảo cảm, cũng không có cảm giác tình. Bất quá, đã duyên phận bày ở trước mặt, liền thế thử một chút đi. Huống chi, hệ thống ẩn tàng đánh tạp nhiệm vụ, cũng là để Thiên Nhận Tuyết trở thành nữ nhân của hắn. Chương 73. Trận chiến mở màn Thiên Nhận Tuyết lúc này, gặp Diệp Tần không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, Thiên Nhận Tuyết thần sắc đổi giận, kim quang lóe lên, một thân kim sắc áo giáp bọc tại nàng trên thân. Ngay sau đó, sáu con trắng loáng cánh chim từ sau lưng nàng mở rộng, cầm trong tay giống nhau cùng chất lỏng đồng dạng hỏa diễm chi kiếm, hướng phía Diệp Tần bay tới. Thiên Nhận Tuyết một mực lấy thân nam nhi tiềm ẩn tại Thiên Đấu Hoàng Cung, thật vất vả ra một chuyến, muốn thanh tẩy một phen thư giãn một tí, bởi vậy nàng cố ý đẩy ra thủ vệ, không nghĩ tới vậy mà gặp một màn này. Cô đương, ta cái gì cũng không thấy. Diệp Tần cười nhạt một cái nói, ta tin sao? Thiên Nhận Tuyết sắc mặt giận dữ. Nữ tử trọng yếu nhất chính là thân thể của mình, cho dù là Diệp Tần dạng này đại xuất ca, cũng là để cho người ta rất phẫn nộ. Đương nhiên, so với những cái kia nhan giá trị đồng dạng người, Diệp Tần tự mang nhất định giảm giận hiệu quả. Thật. Diệp Tần trả lời, ngươi không phải là mặc vào quần áo sao? Ta đương nhiên cái gì cũng không thấy. Dù vậy, ta cũng không thể buông tha ngươi. Thiên Nhận Tuyết trong mắt nén giận nói. Vậy ngươi muốn ta làm thế nào? Diệp Tần sắc mặt bình tĩnh hỏi. Rất đơn giản, ta muốn móc mắt ngươi. Thiên Nhận Tuyết lạnh như băng nói. Xem ở ngươi muốn trở thành nữ nhân ta phân thượng, ta liền không cùng ngươi quá nhiều so đo. Diệp Tần trong lòng đè nén lửa giận của mình. Hắn hướng Thiên Nhận Tuyết nói, cô đương, móc mắt con ngươi loại sự tình này, tựa hồ có chút quá đi. Hừ. Thiên Nhận Tuyết lạnh ngữ một tiếng, đã huy động hỏa diễm chi kiếm hướng phía Diệp Tần nào đi qua. Hệ thống nguyên bản là muốn để hắn đánh bại Thiên Nhận Tuyết, bởi vậy Diệp Tần cũng không né tránh, cánh tay long hóa về sau, hướng phía hỏa diễm chi kiếm chống cự mà đi. Khen. Cả hai va chạm, lập tức bắn ra thanh thúy tiếng kim loại rung, Diệp Tần cùng Thiên Nhận Tuyết đều là bị đẩy lui mấy bước. Nhìn thấy một màn này, Thiên Nhận Tuyết tinh mâu hơi đổi, thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế lợi hại. Thiên Nhận Tuyết tự tin chỉ cần mình vận dụng võ hồn, tự nhiên có thể đánh bại Diệp Tần. Lam nàng xoắn xuýt là, mình lục dược thiên sứ võ hồn chính là tuyệt mật, nếu như ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra, nàng ở mức độ rất lớn sẽ đem chi đánh giết. Nhưng mà, lúc này đối mặt Diệp Tần, Thiên Nhận Tuyết lại có chút không đành lòng. Vì cái gì ta sẽ do dự? Thiên Nhận Tuyết lời nói trong lòng nói. Diệp Tần xem thấu Thiên Nhận Tuyết do dự, nhưng không biết loại nguyên nhân nào. Thế là thăm dò tính nói, cô đương, ngươi nếu là không động thủ, ta coi như ngươi tha thứ ta. Thiên Nhận Tuyết tức giận lại tăng, nàng đương nhiên không muốn tùy tiện buông tha Diệp Tần, thế là cắn răng một cái, dưới chân vàng vàng tử tím đen năm cái hồn hoàn lấp lóe. A, Thiên Nhận Tuyết vậy mà chỉ có hồn vương. Diệp Tần thầm nghĩ trong lòng. Trên thực tế, Thiên Nhận Tuyết một mực tại ngụy trang đoạt quyền, căn bản không có thời gian nào tu luyện, bởi vậy hồn lực chỉ có 59 cấp. Bất quá, 19 tuổi tuổi tác, tiếp cận hồn đế trình độ, tuyệt đối so Diệp Tần thấy qua bất kỳ một cái nào thiên tài phải cường đại. Đương nhiên, không bao gồm Diệp Tần bản nhân. Vốn cho là Thiên Nhận Tuyết có hồn đế trình độ, Diệp Tần cảm thấy mình không có phần thắng chút nào, cái này lòng tin của hắn tăng bắt đầu. Nhưng mà, cùng một thời gian, một đường to lớn lục dự tiên sứ thân ảnh hiện hiện sau lưng Thiên Nhận Tuyết. Nàng đại khái thân cao 4 mét, đầu có chút thấp, hai con ngươi nhắm, lộ ra cực kỳ địa thần bí mà hoa mỹ. Tại lục dự tiên sứ võ hồn nở rộ trong nháy mắt, Thiên Nhận Tuyết khí thế lập tức phi tốc dâng lên, khiến Diệp Tần đều có một chút cảm giác bị đè nén. Diệt thế tổ long, phụ thể. Một trận chiến này không thể tránh né, Diệp Tần lập tức triển lộ ra diệt thế tổ long. Chỉ một thoáng, Diệp Tần quanh thân bị một tầng mông lung hắc quang chỗ quấn quẩn, bàn tay càng là hóa thành long chảo. Có thể nhìn thấy, diệt thế tổ long khí thế không chút nào thua ở lục dược thiên sứ, tạo thành một loại so sánh rõ ràng. Nếu như nói, lục dược thiên sứ là đến từ thiên đường sứ giả, như vậy diệt thế tổ long chính là địa ngục ma long. Gặp Diệp Tần kỳ lạ võ hồn, Thiên Nhận Tuyết lập tức tinh mâu ngưng tụ, ngươi đây là cái gì võ hồn? Thượng Tam Tông thiên tài ta toàn bộ biết được, ngươi không thể nào là một trong số đó, nhưng mà ngươi 20 tuổi niên kỷ, liền có thể có như thế uy thế, tất nhiên lai lịch phi phàm. Nói, ngươi đến cùng là ai? Hiểu được thật nhiều nha. Đánh thắng ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Tần hiền hòa cười nói. Tốt, vậy ta liền để ngươi thua tâm phục khẩu phục. Nhiều năm ẩn nút ma luyện, Thiên Nhận Tuyết cùng những cái kia tự cho là đúng thiên chi tiêu tử hoàn toàn khác biệt, so với bọn hắn nhiều hơn một phần thành thục cùng ổn trọng. Chỉ gặp Thiên Nhận Tuyết dưới chân thứ nhất hồn hoàn nở rộ hào quang, thứ nhất hồn kỹ Thiên Sử Đột Kích. Lời còn chưa dứt, Thiên Nhận Tuyết trong tay một thanh kim sắc đại kiếm hiện hiện, mũi kiếm hướng về phía trước, hướng phía Diệp Tần bình di đánh tới. Đồng thời, tại bình di trên đường, chỗ mũi kiếm hiện lên một khối hư ảo kim sắc tấm chắn. Thứ nhất hồn kỹ Diệt Thế Long Trảo. Diệp Tần cũng vận dụng thứ nhất hồn kỹ, dưới chân hắn lượng vàng lượng tử tứ hoàn sáng lên, long trảo hắc quang nở rộ, hướng phía Thiên Nhận Tuyết chính diện nên đón. Ầm. Cả hai va chạm, bắn ra sáng chói hỏa hoa. Giờ khắc này, Diệp Tần trong lồng ngực có chút chấn động, mặc dù Diệt Thế Tổ Long có được cực hạn chi lực, nhưng mà đối mặt đẳng cấp cao hơn mình 10 cấp Thiên Nhận Tuyết, hắn rõ ràng cảm giác được có chút phí sức. Đương nhiên, càng thêm khiếp sợ là Thiên Nhận Tuyết. Nàng muốn cho là mình có thể miểu sát Diệp Tần, kết quả lại hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng. Một hồn tông, vậy mà có thể cùng nàng cái này có được thần cấp võ hồn cao giai hồn vương đang đối mặt chỉ, đây cơ hội là không thể tưởng tượng. Nàng lập tức nghĩ đến tại Vũ Hồn Điện đánh bại Thiên Mặc Hàn cùng Hàn Đông Diệp Tần, căn cứ nàng nắm giữ manh mối, Diệp Tần võ hồn tựa hồ chính là một đầu màu đen cự long. Không đúng, Diệp Tần chỉ có 9 tuổi. Thiên Nhận Tuyết trong lòng nghi ngờ nói, nhưng mà quá nhiều trùng hợp, khiến Thiên Nhận Tuyết tin tưởng người trước mắt này chính là Diệp Tần. Mặc dù Diệp Tần là giáo hoàng điện người, nàng cũng sẽ không đối Vũ Hồn Điện dưới người ngoan thủ, nhất là một siêu cấp thiên tài. Bởi vậy, nàng lúc này mục đích đã từ đánh giết Diệp Tần, ngược lại cho hắn một chút giáo huấn, hồn lực chuyển vận hơi giảm một chút. Xem ra, ta phải tăng thực lực lên mới được a. Diệp Tần trong lòng hơi có vẻ buồn bực nói, cho tới nay dựa vào lũ sao mìn nạ tại chiến đấu, chính hắn kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng không đủ khả năng. Hắn không kịp nghĩ nhiều, dưới chân thứ ba hồn hoàn nở rộ, trong chốc lát thân thể của hắn bị một tầng hắc quang bao vây, lực lượng thuộc tính tăng lên 50%. Diệp Tần lực lượng cực nhanh tăng trưởng, Thiên Nhận Tuyết hồn lực yếu bớt, cứ kéo dài tình huống như thế, Thiên Nhận Tuyết lập tức bị hướng về sau đánh lui ra ngoài. Người là Diệp Tần? Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Diệp Tần hỏi. Ta dựa vào, cái này cũng có thể nhận ra. Diệp Tần trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn không chút do dự trả lời, không phải là. Diệp Tần là ai? Ta không tin, ngươi không có khả năng không phải là Diệp Tần. Thiên Nhận Tuyết vô cùng kiên định phán đoán của mình. Liên tại Diệp Tần muốn cực lực rào biện thời điểm, Thiên Nhận Tuyết phía sau một cỗ hàn phong pha tới. Dưới ánh trăng, chỉ gặp hồ nước bên trong, một con to lớn long ảnh xuất hiện. Chương 74. Hàng cảnh cốt long, Thiên Nhận Tuyết tâm động nó toàn thân hiện ra ám tử sắc, toàn thân băng quang lưu chuyển, cánh phía trên có một chút lỗ thủng, cùng một chút loài bướm cánh có chút tương tự, long đầu cực nhọn, tựa hồ không có da thịt, tất cả đều là xương cốt. Hàng cảnh cốt long. Diệp Tần rất là kinh hỉ nói. Đầu này hồn thú chính là Diệp Tần đánh tạm nhiệm vụ. Thiên Nhận Tuyết cũng cảm nhận được phía sau ý lạnh, làm nàng quay người thời điểm, chỉ gặp kia hàng cảnh cốt long đã hướng phía nàng cắn xé mà đến. Nhìn thấy một màn này, Thiên Nhận Tuyết lập tức đem thiên sứ chi kiếm đưa ngang trước người, nhưng mà chỉ gặp kia hàng cảnh cốt long đầu cực kỳ cứng cỏi, đụng vào trên thân kiếm, phát ra thanh thúy kim loại đụng âm. Đồng thời, cốt long lực lớn vô cùng, lại ép Thiên Nhận Tuyết hướng về sau không ngừng hoạt động. Thân dài 8 mét, 3 vạn 5 niên hạ, cơ hồ có thể so với hồn đế. Diệp Tần mặt lộ vẻ giật mình nói. Thiên Nhận Tuyết không nói gì, sau lưng nàng 6 con trắng đoán cánh chim đồng thời nở rộ bạch quang, lực lượng của nàng lập tức trở nên mạnh mẽ, ngăn trở hàng cảnh cốt long tiến lên xu thế. Kia cốt long lập tức nổi giận, trong mắt điên cuồng địa ngưng tụ hồn lực, hiển nhiên nó đang nổi lên một cái trọng kích. Nhìn thấy một màn này, Thiên Nhận Tuyết khẽ cắn răng nói, Diệp Tần, ngươi dự định xem kịch sao? Ta tại sao phải giúp ngươi? Còn có, ta không gọi Diệp Tần. Diệp Tần mặt không chút thay đổi nói, cũng không phải là hắn không muốn giúp, hắn hiện tại muốn rửa sạch Thiên Nhận Tuyết hoài nghi đối với mình. Nếu như ta chết rồi, ngươi cũng không sống nổi. Thiên Nhận Tuyết thần sắc làm lạnh nhạt nói, vậy cũng không nhất định, ta hiện tại liền có thể đi. Diệp Tần cười nhạt một tiếng, nói cố ý quay người hướng về sau phương rời đi. Thiên Nhận Tuyết lập tức hơi sợ, nàng chặn lại nói, giúp ta một lần, ta có thể đối ngươi chuyện cũng sẽ bỏ qua. Cái này nghe cũng không tệ lắm. Diệp Tần không còn nhiều lời, hắn lo lắng Thiên Nhận Tuyết thật ngoài ý muốn nổi lên. Hàng cảnh cốt long nhược điểm lên đỉnh đầu. Diệp Tần thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, Diệp Tần đồng dạng biết, hàng cảnh cốt long đầu cực kỳ cứng cỏi, chỉ có đang tỏa ra trời đông giá rét chi lực về sau, mới có thể tiến vào ngắn ngủi trạng thái hư nhược. Bởi vậy, Diệp Tần hướng phía Thiên Nhận Tuyết hô cô đường, chỉ sợ làm ngươi tiếp nhận một kích. Thiên Nhận Tuyết chau mày, lúc này hàng cảnh cốt long trong mắt hồn lực đã ngưng tụ hoàn tất, tại trời đông giá rét chi lực thả ra trong nháy mắt, nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ xuống, toàn bộ hồ nước đều kết lên một tầng thật mỏng băng xương. Thiên Nhận Tuyết cảm nhận được chung quanh giá rét thấu xương, lập tức phóng xuất ra lục dược thiên sứ cực hạn hỏa diễm chi lực. Cực hạn chi diễm để Thiên Nhận Tuyết tránh khỏi sinh mệnh nguy cơ, dù vậy, thân thể của nàng cũng bị chậm rãi đông kết, dần dần hóa thành băng điêu. Ngay trong nháy mắt này, Diệp Tần thân thể giống như quỷ mị, vọt tới hàng cảnh cốt long đỉnh đầu, cánh tay phải của hắn bên trên lôi đỉnh đại phóng, kỳ lân lôi đỉnh thiên nộ. Cùng Diệp Tần lường trước nhất trí, vừa mới phóng thích qua trời đông giá rét chi lực cốt long, đầu giống như sắc hùng, Diệp Tần một quyền đệm xuống, lập tức kia lôi dần bốn phía, cốt long cũng tại thời khắc này một mệnh ô hô. Rất nhanh, một cái sáng màu đen hồn hoàn từ cốt long trên thi thể dâng lên. Đinh. Đánh tạp nhiệm vụ thành công, đánh tạp ban thưởng tuyên bố, thu hoạch được luân hồi chi kiếm mảnh vỡ ít một đinh. Chúc mừng tốc chủ, Hạ Kỳ Bá Vương đã tới cảnh giới đại thành. Nhìn thấy bị Hàn Băng Đông cứng Thiên Nhận Tuyết, Diệp Tần quyết định tạm thời không cứu hắn, đến một lần băng điêu lực lượng còn tại, không phải là tùy tiện có thể bài trừ. Thứ hai hắn quyết định đem cái này một hấp thu hồn hoàn, biến thành hắn Long Lân Hoa thứ ba hồn hoàn. Nguyên bản, Diệp Tần là kế hoạch Long Lân Hoa toàn bộ bao trùm 10 vạn năm hồn hoàn, bất quá kế hoạch không đổi kịp biến hóa, lúc này hắn muốn đánh bại Thiên Nhận Tuyết, chỉ có mau chóng tấn cấp hồn vương. Làm hắn đẳng cấp nhanh chóng tăng lên có hai cái biện pháp, một là hấp thu hỏa diễm long lưu hồn cốt, hai là vì Long Lân Hoa thu hoạch hồn hoàn. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Diệp Tần lựa chọn cái sau. Diệp Tần rất nhanh ngồi xếp bằng xuống, dưới chân một vàng một tử hai cái hồn hoàn nở rộ về sau, thứ ba hồn hoàn bị hắn dần dần dẫn dắt nhập thể. Vạn năm hồn hoàn đối với một hồn tông tới nói là có khiêu chiến, dù sao nó đã vượt qua cực hạn. Nhưng mà đối với Diệp Tần dạng này thứ hai võ hồn năm vạn năm cất bước, thêm nữa có thể hấp thu 10 vạn năm hồn cốt người mà nói cũng không tính cái gì. Bất quá hấp thu hồn hoàn là cần thời gian, nguyên bản hết thể cũng rất thuận lợi. Đúng lúc này mấy thân ảnh từ trong rừng đi ra, mấy người kia đương nhiên đó là vào ban ngày đuổi theo Diệp Tần Trần Nhân cùng Tương Sơn, cùng bọn hắn dẫn đầu Hoàng Gia Học Viện học sinh cùng Tất Bảo Lưu Ly Tông đệ tử. Là hắn. Nhìn thấy Diệp Tần, Vương Sơn hai mắt sáng lên nói: "A, đầu này vạn năm cấp hàn cảnh cốt long chẳng lẽ chính là hắn giết?" Trần Nhân nhìn dưới mặt đất hàn cảnh cốt long thi thể, kinh ngữ nói: "Hắn đang hấp thu hồn hoàn." Vương Sơn gật đầu nói: "Cho cái, ban ngày để ngươi chạy, cái này nhưng chạy không được đi." "Vương đại chủ, nơi này còn có một bộ băng điêu." Một thất bảo lưu ly tông đệ tử chỉ vào thiên nhận tuyết hóa thành băng điêu nói: "Mặc kệ nó, hồn cốt quan trọng." Vương Sơn vừa nói, trong tay xuất hiện một cây búa to, hướng phía Diệp Tần đi tới. Hấp thu hồn hoàn tương đương với tiến vào minh tưởng trạng thái, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, bởi vậy Diệp Tần lúc này cũng không đã nhận ra Vương Sơn đám người đến. Chờ Vương Sơn bọn người đến gần xem xét, phát hiện sự tình không thích hợp. Bởi vì Diệp Tần dưới chân là một vàng một tử, cái thứ ba màu đen hồn hoàn đang bị hắn dần dần dẫn dắt hướng thể nội. Thứ ba hồn hoàn, vạn năm. Trần Nhân kinh ngữ nói, các loại, hắn mới nhị hoàn liền đã đánh bại hàn cảnh cốt long. Tiểu tử này có chút tà dị. Vương Sơn con ngươi ngưng tụ, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem hắn bổ. Nói, Vương Sơn cự phủ đã hướng Diệp Tần chán bổ tới. Chính lúc này, sau lưng của bọn hắn một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên bắn ra, đám người nhìn lại, phát hiện chính là kia băng điêu phía trên tuôn ra. Sau một khắc, băng điêu bị kim sắc hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn, thiên nhận tuyết hoa lệ thân ảnh từ đó bay ra. Đây là cái gì võ hồn? Nhìn thấy thiên nhận tuyết phía sau lục dự thiên sứ, Vương Sơn thất kinh nói. Nhưng mà, hắn còn đến không kịp phản ứng, chỉ gặp thiên nhận tuyết một kiếm ngang qua, Vương Sơn cổ họng đã bị cắt đứt. Vương Sơn chỉ có 50 mức cấp, đối với thiên nhận tuyết tới nói, có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Đi mau. Gặp Vương Sơn bị giết, Trần Nhân bọn người đều là quá sợ hãi, lập tức hướng phía trong rừng chạy thủ mạng. Bất quá, kết cục có thể nghĩ, thiên nhận tuyết trong tay thiên sứ chi kiếm rời khỏi tay, đâm vào Trần Nhân trái tim bên trong. Ngay sau đó, thiên sứ chi kiếm xuyên qua thân thể của nàng, đem kia 6 tên thanh niên nam tử toàn bộ đánh giết. Làm xong đây hết thảy, thiên nhận tuyết mới đưa ánh mắt thả trên người Diệp Tần, trong con mắt của nàng hiện lên một chút tức giận, nhưng khi nàng nhìn thấy Diệp Tần kia hoàn mỹ khuôn mặt, cùng vừa rồi hắn đánh giết cốt long, cứu mình chẳng cảnh. Thiên nhận tuyết phẫn nộ dần dần biến mất, nàng rất lâu mà nhìn chăm chú Diệp Tần, không nói một lời, tựa hồ đang vì hắn hộ pháp. Thiên nhận tuyết cả đời say đắm ở truy đuổi quyền lực bên trong, chưa hề vì bất luận cái gì nam tử mê lui qua, bất quá lúc này trong nội tâm nàng vậy mà không hiểu có một loại cảm giác, phảng phất bị Diệp Tần hấp dẫn, thỉnh thoảng xem hướng về sau người. Chương 75. Đánh tạm, băng hỏa lưỡng nghi nhãn 10 phút về sau, rốt cục Diệp Tần vừa tỉnh lại. Như hắn sở liệu nhất trí, hấp thu xong cái này vạn năm hồn hoàn, cấp bậc của hắn đạt đến 50 cấp, chỉ kém một viên thần ban cho hồn hoàn, liền có thể tấn cấp hồn vương. Hắn chậm rãi tán đi hồn lực, mở mắt ra. Khi hắn nhìn thấy trước mắt bảy hoành tám thụ thi thể, cùng giải phong về sau thiên nhận tuyết, lập tức kinh hãi không thôi. Những người này đều là ngươi giết? Diệp Tần hướng thiên nhận tuyết hỏi. Bọn hắn muốn giết ngươi, ta liền đem bọn hắn toàn bộ giết. Thiên nhận tuyết bình tĩnh trả lời. Nói như vậy, ta phải cảm tạ ngươi ân cứu mạng. Diệp Tần trong lòng không hiểu một cỗ ấm áp dâng lên. Không cần ngươi cũng đã cứu ta, hòa nhau. Thiên nhận tuyết trả lời. Một mã thì một mã, ta người này có cái nguyên tắc, ngươi đã cứu ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ta cứu được ngươi, ngươi cũng thiếu ta một cái. Diệp Tần hồi đáp. Ta gọi Nam Cung Vấn Tỉnh. Tuyết Thiên Hồn. Thiên Nhận Tuyết trả lời. Diệp Tần cũng không thèm để ý Thiên Nhận Tuyết giả danh, mỉm cười nói, đúng rồi, vừa rồi ngươi nói Diệp Tần là ai? Không có gì. Thiên Nhận Tuyết ngôn ngữ lạnh lùng nói, ta phải đi, sau này còn gặp lại. Diệp Tần tự nhiên không có khả năng thừa dịp lúc này đi hoàn thành đánh bại nàng đánh tạm nhiệm vụ. Thiên Nhận Tuyết không nói gì thêm, nàng quay người mặt lộ vẻ một chút không bỏ, dương cánh xông vào trong rừng. Nhìn xem Thiên Nhận Tuyết rời đi, Diệp Tần chỉ là cười nhạt một tiếng. Dù sao hắn tuyệt đối sẽ cùng Thiên Nhận Tuyết gặp lại, xem ra về sau không thể qua loa. Hắn đem ánh mắt chuyển rời đến Trần Nhân đám người trên thi thể, về sau hắn hấp thu hồn hoàn nhất định phải đem lũ sở hoặc là mịn nạ triệu hoán đi ra. Nếu như lần này không có Thiên Nhận Tuyết, hắn khả năng thật nghỉ cơm. Đương nhiên, hắn không biết là nếu như đứng trước nguy hiểm tính mạng, mịn nạ cùng lũ sở sẽ tự động xuất hiện. Nơi đây không nên ở lâu, Diệp Tần thi triển lăng ba vi bộ, cũng rời đi mảnh này hồ nước, đi tới một tòa cây cao phía trên. Trước kia, Diệp Tần luôn cảm thấy hồ liệt na có chút dính người, sau đó bây giờ cái sau không ở bên người, làm hắn lại có chút thất lạc. Cũng không biết cái này ngốc cô nàng bây giờ tại làm gì. Diệp Tần nằm trên tàng cây, ngửa nguyệt mà trông thở dài nói. Mịn nạ. Diệp Tần triệu hoán nói. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Có mịn nạ thủ hộ, cũng không có hồn thú dám tới gần Diệp Tần. Một ngày này, trong lạc nhật sâm lâm rơi ra mưa phùn giả dích. Đinh. Đánh tạm tuyên bố nhiệm vụ, đánh tạm địa điểm băng hỏa lưỡng nghi nhãn nhiệm vụ, thay độc cô bác giải độc. Nhiệm vụ ban thưởng, độc cô bác độ trung thành 100%, huyền tiên bảo lục dược thảo tiên. Lúc sáng sớm, Diệp Tần tại một trận hệ thống nhắc nhở ở bên trong tỉnh lại. A, lại một cái đánh tạm nhiệm vụ. Diệp Tần kinh ngữ nói, độc cô bác độ trung thành 100%. Nhiệm vụ này sau khi thành công, tương đương với hắn lại thêm một cái phong hào đấu la cấp bậc tùy tùng. Vậy còn chờ gì? Diệp Tần lúc này thi triển thân pháp, một đường xuyên thẳng qua tại trong lạc nhật sâm lâm. Sở dĩ không cần băng thần câu, đến một lần lộ trình cũng không xa, còn nữa băng thần câu quá mức dễ thấy. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn là một ngọn núi lửa thêm đá núi, ở giữa dựng dục một chút sông suối, vô số tiên thảo linh dược ở đây sinh trưởng. Bởi vậy, nó được xưng là tam đại dược vật châu đáo một trong. Diệp Tần lần này mục đích không chỉ có là thay độc cô bác giải độc, còn có trồng ở trong đó tiên thảo. Nguyên bản Diệp Tần còn có điều lo lắng, dù sao tiên thảo hoặc là kỳ độc cũng phải cần phương pháp đặc thù cùng công cụ, bất quá hệ thống cho hắn ban thưởng bên trong lại có huyền tiên bảo lục tiên thảo tiên, hoàn mỹ giải quyết cái vấn đề này. Hạnh phúc là cái gì? không phải là mèo ăn chim bói cá ăn thịt, mà là mệt mỏi có thể đi ngủ, trời mưa có người cho người đưa rủ. Cùng Diệp Tần chỗ nhớ không tệ, tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn trung quanh, có độc cô bác dùng Bích Lân Thất Tuyệt Hoa thiết đặt làm độc trướng. Độc trướng này ẩn chứa cực kỳ lợi hại độc tố, cho nên không có một đầu hồn thú dám bước vào trong đó. Đương nhiên, đối với Diệp Tần tới nói, đó căn bản không phải là sự tình. Đem Mìn Nạ gọi ra, tại hắn không gian lực lượng phía dưới, rất nhanh Diệp Tần liền tới đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn nội bộ. Nơi này hiện ra một cái hình mũi khoan khe núi bên trong cảnh sắc hết sức kỳ dị, khắp nơi tản ra bốc hơi nhiệt khí. Tại khe núi trung tâm, có một phương hình bầu dục suối nước nóng, không thể tưởng tượng nổi chính là, suối nước nóng nước nhan sắc, hiện ra trắng sữa cùng màu son hai màu, đồng thời, hai loại nhan sắc nước suối, đều tự bảo trì một bên, phân biệt rõ ràng, không xâm phạm lẫn nhau. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, tại suối nước nóng nước bên cạnh, sinh trưởng vô số hình thù kỳ quái, phát ra lộng lẫy quang mang hoa cỏ. Có lẽ là bởi vì độc cô bác trưởng kỳ ở đây sinh hoạt nguyên nhân, nơi này khắp nơi tràn ngập một cỗ tinh ác hương vị. Nhìn thấy kia rực rỡ muôn màu tiên thảo cùng kỳ dị suối nước nóng, dù là Diệp Tần đều là hiện hiện một vòng kinh hãi. Không nói công hiệu, một màn trước mắt đích thật là mười phần duy mỹ. Xem ra, không có tìm nhầm, nơi này chính là độc cô bác hậu hoa viên. Diệp Tần cười đắc ý nói. Chủ nhân, ta có thể cảm giác nơi này có một cỗ cường đại khí tức, phải cẩn thận. Mín Nạ trả lời. Không có việc gì, có ngươi tại, ta yên tâm. Diệp Tần cười nhạt một tiếng. Chủ nhân cho ta sinh mệnh, Mín Nạ thể sống chết thủ hộ chủ nhân. Mín Nạ vô cùng kiên định nói. Mín Nạ, ta có chút hiếu kỳ. Ngươi cùng lũ sở thân thể cùng nhân loại giống nhau sao? Diệp Tần hỏi. Sau đó, Mìn Nạ địa trả lời, khiến Diệp Tần giật mình. Chủ nhân muốn hay không sờ một cái xem? Mìn Nạ hồi đáp. Các ngươi là ai? Ngay vào lúc này, phía trước một đường bén nhọn giọng nữ lạnh lùng vang lên. Diệp Tần tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một 18 tuổi tả hữu nữ tử đang đứng ở nơi đó. Nàng mặc một thân lục sắc trang phục, giữ lại một đầu màu tím sẫm tóc, con mắt hiện ra lục sắc, giống như xà nhãn, tràn ngập một chút máu lạnh, móng tay của nàng cũng là lục sắc. Mặc dù tạo hình nhìn có chút kỳ lạ, bất quá nàng nhan giá trị không thấp, mặc dù so ra kém Diệp Tần các nữ nhân, nhưng cũng tuyệt đối coi là mỹ nữ. Ngươi là Độc Cô Nhạn? Diệp Tần nhìn về phía nàng hỏi. Ngươi biết ta? Độc Cô Nhạn hơi kinh hãi nói. Ta là tìm ngươi ra ra, gọi hắn ra đi. Diệp Tần không e dè nói. Bây giờ hắn là kiếp trước bộ dáng, hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm, mà không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn gặp ra ra của ta? Độc Cô Nhạn ngôn ngữ lạnh lùng nói. Có một cái phong hào đấu la cấp bậc ra ra, tính cách của nàng luôn luôn ngạo mạn. Xem ở ra ra ngươi phân thượng, ta tha thứ cho người vô lễ. Diệp Tần cười nhạt một tiếng, chính chúng ta đi tìm. Nói xong, Diệp Tần mang theo Mìn Nạ, hướng phía băng hỏa lưỡng nghi nhãn phía trên đi đến. Dừng lại. Độc Cô Nhạn thần sắc làm cả giận nói. Bất quá, nàng vừa muốn động thủ, Diệp Tần trong mắt bạch quang lóe lên, nàng lập tức đột nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng, mơ mơ màng màng ngã xuống. Chủ nhân, nàng không sao chứ? Mìn Nạ hỏi. Bất quá là hạ kỳ bá vương hiệu quả gây choáng mà thôi. Diệp Tần lắc đầu nói. Độc Cô Nhạn cùng Hồ Liệt Na niên kỷ không sai biệt lắm, hiện tại đại khái chỉ có hồn tôn cấp bậc, tự nhiên không chịu nổi Diệp Tần dùng hồn lực ra chỉ hạ kỳ bá vương. Bất quá Độc Cô Nhạn còn chưa hoàn toàn ngã xuống đất, chỉ gặp một đường lục sắc tật ảnh sẽ qua, đưa nàng ôm lấy, tiếp lấy thoáng hiện đến Diệp Tần trước người. Chương 76. Độc đấu la Độc Cô Bác kia bóng xanh tốc độ cực nhanh, Diệp Tần cũng còn không có kịp phản ứng, kia bóng xanh đã ôm Độc Cô Nhạn xuất hiện trong mắt hắn. Mìn Nạ tự nhiên đã nhận ra, nàng đã thời khắc làm xong thủ hộ Diệp Tần chuẩn bị. Bất quá Diệp Tần đương nhiên sẽ không sợ hãi. Trước mắt hắn người này, lục bào áo xanh mắt xanh lục. Con mắt giống như ngọc lục bảo đồng dạng lấp lóe, ngay cả móng tay đều là lục sắc, quanh người tản ra sâu kín rét lạnh khí tức, dạng này người, đấu la đại lục chỉ có một cái, phong hào vì độc độc đấu la, Độc Cô Bác. Cảm thụ được Mìn Nạ trên thân không phát hiện được khí tức cùng đẳng cấp, Độc Cô Bác trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc. Dù là như thế, hắn vẫn là hướng phía Diệp Tần hai người lạnh ngữ nói, hai người các ngươi là ai, xâm nhập lãnh địa của ta, còn dám kích thương cháu gái của ta. Ta khuyên ngươi tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích, nếu không nơi này chính là phần mộ của các ngươi. Chớ có sinh khí. Diệp Tần khẽ mỉm cười nói, hai người chúng ta là tới tìm ngươi, bất quá cháu gái của ngươi thái độ có chút không tốt. Yên tâm, nàng chỉ là choáng, không còn trở ngại. Lão phu không đoán ra được sao? Nếu như Nhạn Nhạn có việc, ngươi đã là một cô thi thể, nói đi, tìm lão phu có chuyện gì? Độc Cô Bác con mắt vốn là tràn ngập máu lạnh, tăng thêm thần sắc tức giận, ánh mắt của hắn đã để người bình thường căn bản không dám nhìn thẳng. Tính tình như vậy, Diệp Tần cũng không rất là đặc biệt thích. Bất quá nghĩ đến Độc Cô Bác muốn trở thành tùy tùng của hắn, hắn tạm thời nhẫn nại một phen. Nhưng mà, dạng này tính cách nhất định phải làm hao mòn một chút. Thế là Diệp Tần hướng Độc Cô Bác mỉm cười nói, sắp thực có chuyện, bất quá trước đó, muốn kiểm nghiệm một chút, ngươi là có hay không hợp cách. Dù sao tiếp xuống Độc Cô Bác cũng muốn xuất thủ, không bằng Diệp Tần chủ động xuất kích. Mìn Nạ, hiểu ta ý tứ đi. Diệp Tần hướng Mìn Nạ nói. Vâng, chủ nhân. Mìn Nạ mỉm cười gật gật đầu, tiếp lấy hướng Độc Cô Bác đi tới. Ngay sau đó, một đầu màu tuyết trắng phương đông thần long từ Mìn Nạ sau lưng gáo thét mà ra. Bên ngoài Mìn Nạ võ hồn nở rộ trong nháy mắt, khí tức kinh khủng trong nháy mắt lan tràn ra, khiến Độc Cô Bác sắc mặt hơi đổi một chút. Chủ nhân mệnh lệnh, theo giúp ta đánh một trận đi. Mìn Nạ vừa nói, một cây màu tuyết trắng ngân thương xuất hiện tại trong tay nàng. Các ngươi đến tụt cùng là ai? Độc Cô Bác sắc mặt ngưng tụ nói. Ngươi tốt nhất dứt khoát một chút. Mìn Nạ yếu ớt cười nói, nếu như là nam nhân kia, hắn cũng không có tốt như vậy nói chuyện. Thử. Độc Cô Bác lạnh ngữ vừa ra, đem Độc Cô Nhạn cất đặt ở một bên trên tảng đá. Thôi được, lão phu hồi lâu không có độc thủ, liền đến giao hấn các ngươi một chút hai cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Lời nói vừa ra, Độc Cô Bác phía sau một đầu xanh biết đại xà xuất hiện, kia đại xà đầu hiện ra hình tam giác hình, toàn thân trải rộng phỉ thúy đồng dạng lân phiến, đây chính là Độc Cô Bác võ hồn, Bích Lân Xà Hoàng. Bất quá, Bích Lân Xà Hoàng tuy mạnh, cùng mịn nạ không gian thần lòng so ra vẫn là khiêm tốn một chút. Sau một khắc, Độc Cô Bác lượng vàng 2 từ 5 hắc, 9 cái hồn hoàn dần dần hiện hiện, làm hắn khí thế đột nhiên kéo lên bắt đầu. Tới đi, tiểu cô nương, để cho ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Độc Cô Bác sắc mặt mặt lộ vẻ cười nói. Mịn nạ trầm mặc không nói, bất quá bắt hắc đỏ lên, 9 cái hồn hoàn nở rộ mà ra. Khi nhìn thấy mịn nạ vòng thứ nhất là màu đen hồn hoàn, Độc Cô Bác tiêu dung đã dần dần ngưng kết, tại mịn nạ cái cuối cùng màu đỏ hồn hoàn xuất hiện, Độc Cô Bác thần sắc càng trở nên có chút sợ hãi. Ngươi hồn hoàn vì sao như thế kỳ quái? Độc Cô Bác kinh nghi nói. Hắn lập tức nghĩ đến trong truyền thuyết thần thi người, nghe đồn bọn hắn hồn hoàn có thể tăng lên niên hạn, đạt tới siêu việt cực hạn tồn tại. Nghĩ tới đây, Độc Cô Bác mang theo chút ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Diệp Tần, tựa hồ mịn nạ phi thường nghe hắn. Đây là không thể tưởng tượng nổi, nhất đại phong hào đấu la, vậy mà lại nghe lệnh của một người 20 tuổi tiểu hài. Bất quá, Độc Cô Bác đang muốn mở miệng, mịn nạ ngân thương đã phảng phất giống như du long, hướng phía Độc Cô Bác xuyên thấu mà đi. Lập tức, Độc Cô Bác không kịp nghĩ nhiều, một viên xanh biết hạt châu trong tay hắn hiện hiện, ngay sau đó khu động Bích Lân Xà Hoàng, hướng phía mịn nạ đối diện mà đi. Nhưng mà vừa mới đụng vào, Độc Cô Bác Bích Lân Xà Hoàng chính là bị mịn nạ ngân thương xuyên thấu, bản thể của hắn cũng nhận tác động đến, trong lồng ngực kịch chấn. Thứ năm hồn kỹ, rắn mãng sao bắt đầu thuẫn. Độc Cô Bác mặt không biểu tình, cái thứ năm màu đen hồn hoàn lấp lóe, một khối màu xanh biết lồng ánh sáng ở trước mặt của hắn hình thành. Kia lồng ánh sáng mặt ngoài đều là hình ngũ giác, nhìn giống như khoa học kỹ thuật sinh ra lượng tử thuẫn. Vang một tiếng tiếng vang, chỉ gặp mịn nạ ngân thương đụng vào hộ thuẫn phía trên, cả hai phát ra mãnh liệt va chạm. Mặt đất bị tác động đến, giống như địa chấn đồng dạng xuất hiện khe hở, mắt trần có thể thấy dư ba khuyết tán mà ra, hai bên ngọn núi đều bị đánh nát, liên miên mảnh đá mạn thiên phi vũ. Nữ tử này đơn giản một kích, vậy mà như thế kinh khủng. Độc Cô Bác thầm nghĩ trong lòng, cấp bậc của nàng chí ít tại 95 cấp trở lên, tuyệt không phải ta có thể thắng được, chẳng lẽ lão phu hôm nay muốn đưa tại nơi đây. Độc Cô Bác rất mau đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Tần, không bằng trước hết từ hắn ra tay. Ý nghĩ này một chắc chắn, Độc Cô Bác một trường chợt vỗ mặt đất, đem phương viên trong phạm vi trăm thước thổ địa lập nát. Trong chốc lát, Mịn Nạ đã mất đi chỗ đứng, hồn lực lâm vào ba động ngắn ngủi. Độc Cô Bác bắt lấy cái này một thời cơ, thân như quỷ mị, hướng phía Diệp Tần chụp tới. Diệp Tần tựa hồ đã sớm ngờ tới Độc Cô Bác có này tính toán. Chỉ gặp tại Độc Cô Bác tới gần Diệp Tần trong nháy mắt, cái sau thể nội một đường hắc sắc quang mang xông ra, lớn mật cùng đồ, vậy mà tổn thương ta chi chủ. Lù sờ sâu kín thanh âm rung động vừa rơi xuống, một thanh hắc kim đại kiếm đã hướng phía Độc Cô Bác chán nhọn bước tới. Lù sai ở, dừng tay đi. Ngay tại Độc Cô Bác muốn mất mạng thời khắc, Diệp Tần thanh âm vang lên. Chỉ gặp Lù sờ xa đoạn chi kiếm, khoảng cách Độc Cô cái chán chỉ có 1 cm. Lúc này Độc Cô Bác đã là sắc mặt hoảng sợ đến cực hạn. Ừm, lực lượng của ngươi cũng không tệ lắm, hiện tại chúng ta có thể tới nói chuyện sự tình. Diệp Tần hướng phía Độc Cô Bác cười nhạt một cái nói. Lù sờ nghe vậy, lúc này mới đem xa đoạn chi kiếm thu hồi. Độc Cô Bác lập tức thu liễm hồn lực, nhẹ gật đầu. Chỉ cần ngươi có thể buông tha cháu gái của ta, cho dù ngươi muốn giả tính mạng của ta, vậy cũng không sao cả. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ta đòi mạng ngươi làm gì? Độc Cô Bác, ngươi không cần khẩn trương. Diệp Tần vỗ Độc Cô Bác bả vai nói, kỳ thật ta là tới giúp cho ngươi. Độc Cô Bác nghe vậy, rõ ràng lấp lóe một tia kinh ngạc, xin các hạ giảng. Võ hồn phản vệ chi độc, không dễ chịu a. Diệp Tần khỏe miệng hơi nghiêng nói, ngươi làm sao ngươi biết? Độc Cô Bác còn người thít chặt nói, nhóm 728052887 hoan nên xoáy ca các mỹ nữ tiến đến nói chuyện tiếng, có đại lao thưởng xuyên phát hồng bao nhà. Tấu chương xong, chương 77. Liên hòa hạnh tiểu sơ cùng bắt giác huyền băng thảo 3000 phiếu để cử tăng thêm. Nếu như tại những người khác trước mặt, mình đường đường nhất đại độc đấu la thân chúng kịch độc sự tình, hán tuyệt sẽ không tùy tiện thừa nhận. Nhưng loại tình huống này, ẩn tàng là hoàn toàn không cần thiết. Ngươi không cần phải để ý đến ta làm sao mà biết được. Diệp Tân hồi đáp, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, ta là tới giúp ngươi giải độc. Độc Cô Bác kinh hỉ phía dưới, lập tức có chút một bước, các hạ tự dưng đến cho ta giải độc, là muốn ta để cho ta làm cái gì đây? Ta không mà ngươi bất luận cái gì hồi báo. Diệp Tần mỉm cười nói, dù sao thay Độc Cô Bác giải độc về sau, sẽ thu hoạch được 100% độ trung thành, Diệp Tần làm sao cần nhắc lại điều kiện gì? Cho ta giải độc, lại không màng bất kỳ vật gì. Độc Cô Bác trong lòng nghi ngờ nói, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Muốn tiên thảo. Mình căn bản đánh không lại mìn nạ cùng lũ sải ở, Diệp Tần tùy tiện cầm là được. Mặc dù trăm mối vẫn không có cách giải, bất quá loại trạng thái này hắn thực sự không có gì lo lắng. Chúng chi cả ngày lẫn đêm thụ võ hồn phản vệ chi độc dày vò, hắn nằm mộng cũng nhớ giải độc. Chính yếu nhất, hắn muốn thay Độc Cô Nhạn giải độc, mình tuổi tác đã cao chết không sao, bất quá hắn thực sự không hy vọng Độc Cô Nhạn tuổi còn trẻ liền chết oan chết uổng. Thế là Độc Cô Bác đáp, được. Bất quá ta có thể hay không xách một cái yêu cầu nho nhỏ. Ngươi nói. Diệp Tân trả lời. Ngay cả ta tôn nữ độc cùng nhau giải. Độc Cô Bác cắn răng nói. Hắn biết, hắn hiện tại hoàn toàn không có cái gì tư cách ra điều kiện, bất quá vì tôn nữ, hắn vẫn là nói ra miệng. Tốt. Diệp Tân gật đầu nói, dù sao đều là thuận tiện sự tình. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, các hạ lòng dạ rộng đến, mặc dù không màng bất luận cái gì hồi báo, bất quá nếu như ngươi thật có thể giải ta chi độc, lão phu có cái gì, ngươi lấy đi là được. Độc Cô Bác hồi đáp. Diệp Tần cười nhạt một tiếng, chỉ gặp lúc này Độc Cô Nhạn đã thức tỉnh, chỉ vào Diệp Tần phẫn nộ nói, ngươi lại dám đánh lên ta, ra ra, giúp ta giao hơn hắn. Nhạn Nhi, hắn là khách quý của ta, ngươi có thể nào vô lễ như thế, quỳ xuống. Lúc này, Độc Cô Bác chỉ vào Diệp Tần, hướng Độc Cô Nhạn quát, ra ra. Độc Cô Nhạn giật nảy cả mình, từ nhỏ đến lớn, Độc Cô Bác đối nàng mọi loại cương triều, chưa từng như này nghiêm túc. Bất quá, nàng không dám chống lại Độc Cô Bác mệnh lệnh, hướng phía Diệp Tần hai đầu gối đối lượng. Diệp Tần cũng không ngăn cản, Độc Cô Nhạn loại tính cách này nếu như không thay đổi, tương lai xảy ra đại sự. Độc Cô Bác, ngươi đi theo ta. Diệp Tần hướng Độc Cô Bác nói. Độc Cô Bác coi là Diệp Tần phẫn nộ chưa giảm, hắn cắn răng một cái hướng Độc Cô Nhạn quát, Nhạn Nhi, vì đầy 2 giờ mới có thể bắt đầu. Độc Cô Nhạn cúi đầu, nước mắt bắt đầu hướng mặt đất sa sút. Chỉ gặp Diệp Tần mang theo Độc Cô Bác, cùng Lũ Sở hai người hướng phía băng hỏa lưỡng nghi nhãn đi đến. Độc Cô Bác, ngươi nhưng nhận ra bắt giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh tiểu sơ? Diệp Tần hướng Độc Cô Bác hỏi. Hắn nhớ kỹ, Đường Tam chính là dùng hai loại tiên thảo thay Độc Cô Bác thanh lý độc tố. Chưa từng nghe thấy. Độc Cô Bác lắc đầu. Diệp Tần lập tức có chút im lặng. Xem ra hắn nhớ kỹ không tệ, Độc Cô Bác chỉ có một mảnh dự biên, lại hoàn toàn không biết trong đó tác dụng, cũng khó trách tiện nghi Đường Tam. Đương nhiên, Diệp Tần cũng không lo lắng, chỉ cần hắn thay Độc Cô Bác giải độc, thu hoạch được Huyền Thiên Bảo Lục Tiên Thảo Tiên, đây hết thảy tự nhiên sẽ giải quyết dễ dàng. Điều kiện tiên quyết là tìm được trước giải độc hai loại tiên thảo. May mắn, nguyên tắc bên trong có ghi chép hai chủng thảo dược hình dạng, đây đối với Diệp Tần loại này đã gặp qua là không quên được siêu cấp tiên tài tới nói, không khó lắm phân rõ. Hai gốc tiên thảo vị trí phân biệt tại tiên thảo ở giữa bộ vị. Theo như sách viết ghi lại hình dạng, Diệp Tần nho nhỏ cẩn thận địa đi xuyên qua nhiều loại tiên thảo độc chân bên trong, tìm kiếm lấy hai châu tiên thảo tung tích. Hắn đang làm gì? Độc Cô Bác nhịn không được hướng Lũ Sải ở hỏi. Lũ Sải ở hai tay ôm ngực, biểu hiện ra 10 phần cao lãnh, không có chút nào để ý tới Độc Cô Bác tra hỏi, khiến Độc Cô Bác một trận xấu hổ. Rất nhanh, Diệp Tần đem mục tiêu khóa chặt tại một gốc hình bắt giác trạng tiêu tốn. Nó đại khái hình dạng chính là bắt giác chi hoa, trung ương điểm xuyết lây giống như băng tinh đồng dạng bị hoa, tại Diệp Tần tới gần thời điểm, có chút một cỗ hàn ý thâm tới. Không sai được, đây chính là bắt giác huyền băng thảo. Tổng hợp các loại nhân tố phán đoán, Diệp Tần khẳng định nói. Chợt, hắn từ hồn đạo vật chứa bên trong, lấy ra một thanh kim loại đoản đao, cái này một đoản đao là Diệp Tần đánh tạm nhiệm vụ lấy được. Nó có một cái vang dội danh tự, tên là Hắc Kim Cổ Đao, chính là trộm mộ vị diện thần khí một trong. Hắc Kim Cổ Đao vô cùng sắc bén, nhẹ nhàng chợt đi, bắt giác huyền băng thảo ứng thanh mà rơi. Cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn quả nhiên không tầm thường. Diệp Tần thầm nghĩ trong lòng, lúc này hắn đã cảm giác được bên trong thân thể, tựa hồ tại chịu đựng băng hỏa lưỡng trọng thiên khảo nghiệm. Diệp Tần không có đem bắt giác huyền băng thảo nhặt lên, hắn dựa theo khoảng cách suy tính, lập tức đi tới một bên khác Dương Cực Tiên Thảo trung tâm. Quả nhiên gặp được một gốc hỏa hồng sắc, giống như cải trắng đồng dạng dược vật trước mặt, tiếp lấy lại từ hồn đạo trong thùng, lấy ra một thanh ngọc chủy thủ, đem cắt xuống. Rất nhanh, Diệp Tần thi triển lăng ba vi bộ, rời đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn phạm vi, đồng thời hai đầu long lân hoa cây mây đen, đem bắt giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh tiểu sơ, toàn bộ cuốn lên, rơi vào hắn bên người. Các hạ, hai loại thảo dược là vì vật gì? Độc Cô Bác đi tới, kinh ngạc hỏi. Diệp Tần không có trả lời, trực tiếp đem hai gốc kịch độc chi vật nuốt vào trong bụng, ít nghiêng qua đi, nhảy vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong, chỉ gặp sau một khắc Diệp Tần toàn thân bị ngọn lửa cùng hàn băng hai loại quang mang bao khỏa, bừng bừng hơi nước từ trong cơ thể hắn dâng lên, phản phất trưng chín sủi cảo đồng dạng. Dược hiệu quả như nặng. Diệp Tần thầm nghĩ trong lòng. Trong cơ thể của hắn, lúc lạnh lúc nóng, cực kỳ khó chịu, làm hắn nhịn không được hướng ôn tuyển nội bộ lặn xuống. Độc Cô Bác mặt lộ vẻ một chút lo lắng, dù sao Diệp Tần thôn vệ chính là hai gốc kịch độc chi vật, mà Lũ Sở cùng Mịn Nạ tựa hồ hoàn toàn tin tưởng Diệp Tần, cũng không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Sau nửa giờ, Diệp Tần cuối cùng từ trong ôn tuyển lại xuất hiện, sắc mặt của hắn đã khôi phục bình thường, nói minh liệt lửa hạnh tiểu sơ cùng bắt giác huyền băng thảo dược hiệu đã trung hòa. Chỉ gặp Diệp Tần lấy ra Hắc Kim Cổ Đao, trong tay của mình bên trên nhẹ nhàng chợt đi, máu tươi chảy ra, Diệp Tần dùng cái bình thu thập lúc tới. Độc Cô Bác, uống xong bọn chúng. Diệp Tần đem máu tươi đưa cho Độc Cô Bác, đồng thời đưa ngươi thể nội độc tố đẩy vào hồn cốt bên trong. Tốt. Việc đã đến nước này, Độc Cô Bác đã không có đường lui. Rất nhanh, hắn tiếp nhận Diệp Tần máu tươi, đem nuốt vào trong bụng, cũng ngồi xếp bằng xuống dựa theo Diệp Tần lời nói, dẫn dắt độc tố tiến vào hồn cốt. Vừa mới bắt đầu, hết thảy bình thường. Nhưng sau đó không lâu, Độc Cô Bác lập tức đã nhận ra thể nội dị thường, lượng vàng 2 từ 5 hắc, 9 cái hồn hoàn tại thân thể của hắn trên dưới rung động. Một ít mắt thường có thể thấy được màu xanh sẫm khí thể từ trong cơ thể hắn liên tục không ngừng địa khuyết tán mà ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Độc Cô Bác bên ngoài thân lục sắc khí thể càng thêm địa thưa thớt, tóc của hắn cũng từ lục sắc bắt đầu thay đổi dần. Đinh. Độc Cô Bác độc tố giải quyết, đánh tạp nhiệm vụ thành công, thu hoạch được Độc Cô Bác độ trung thành 100%, Huyền Thiên Bảo Lục Tiên Thảo Tiên một chương. Tấu chương xong, chương 78. Độc Cô Bác thần phục, thu hoạch tiên thảo lúc này, hệ thống nhắc nhở âm khiến Diệp Tần trong lòng hơi kinh hãi. A, làm sao lại nhanh như vậy? Diệp Tần trong lòng kinh ngạc nói, hắn vốn cho là Độc Cô Bác độc tố giải quyết, nên là một cái quá trình khá dài. Trên thực tế, Độc Cô Bác độc tố muốn lập tức hoàn toàn giải quyết, vẫn là không thực tế, đương nhiên bất quá chỉ là vấn đề thời gian, bởi vậy hệ thống coi là thành công. Ngay tại đánh tạp ban thưởng lấy được sát na, Diệp Tần trong óc lập tức nhiều một đống kỳ quái tri thức. Ánh mắt của hắn quét ngang phía dưới, phản phất những cái kia tiên thảo tự động khắc lên danh tự, dự tính, nguyên lý. U Hương Khỉ là tiên phẩm, Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, OK Bạch Phương Thảo. Bị vơi nửa bước ngược lại một loạt tiên thảo độc dược, giờ khắc này đều tại Diệp Tần trong óc hiện hiện. "Ừm, ta không khách khí." Diệp Tần cười nhạt một cái nói. Rất nhanh, Diệp Tần đi tới một gốc màu vàng nhạt tiên thảo bên cạnh. Cái này gốc tiên thảo, bộ dáng cùng hoa hồng có chút tương tự, toàn thân tản ra giống như hoàng kim đồng dạng quang huy, cho dù tại cái này rực rỡ muôn màu, nhiều vô số kệ chân phẩm bên trong, cũng lộ ra cực kỳ lóa mắt. Cái này gốc tiên thảo, tên là Đại Lực Thông Thiên Hoa. Tên như ý nghĩa, nó đối với người lực lượng có thể có một loại rõ ràng tăng lên. Đây đối với Diệp Tần Diệt Thế Tổ Long tới nói tuyệt đối rất có ích lợi, đồng thời nó thuộc về cực kỳ chân quý tiên phẩm. Diệp Tần lợi dụng hắc kim cổ đao, đưa nó từ gốc rễ chém xuống, tiếp lấy nó xuống cánh hoa, chậm rãi bắt đầu nhai nuốt. Lựa chọn cái này một gốc một nguyên nhân khác, Đại Lực Thông Thiên Hoa tác dụng phụ cũng không rõ ràng, không giống Bát Giác Huyền Băng Thảo bọn chúng bá đạo như vậy. Tại nuốt vào cánh hoa trong ngay mắt, Diệp Tần liền có thể cảm giác nơi đan điền, một cỗ cường đại mà lực lượng bá đạo dâng lên, tiếp lấy hắn có thể cảm giác được, toàn thân cao thấp huyết dịch đều phảng phất tấm lên. Cỗ lực lượng này, sảng khoái. Diệp Tần nhịn không được khẽ gọi đạo, mặc dù lúc này hắn không có thứ năm hồn hoàn, bởi vậy đẳng cấp không cách nào đạt tới chân chính hồn vương. Bất quá liệt hỏa hạnh tiểu sơ cùng Bát Giác Huyền Băng Thảo dược hiệu phía trước, Đại Lực Thông Thiên bao phấn hiệu ở phía sau, hắn tin tưởng, chỉ cần một thu hoạch được hồn hoàn, hắn hồn lực chí ít có thể tăng lên cấp 3. Đẳng cấp càng cao, càng khó tăng lên, đối với người bình thường tới nói, nghĩ tại hồn vương cấp bậc tăng lên cấp 3, không, có thời gian 2 năm, căn bản là không có cách làm được. Diệp Tần lập tức cực kỳ thỏa mãn. Tiên thảo công hiệu mặc dù kỳ lạ, nhưng là một người nhiều nhất chỉ có thể phục dụng 3 đến 4 cây tiên phẩm, nếu không nhẹ thì cơ hồ không có dược hiệu, nặng thì sẽ khiến đặc thù phản ứng, phá hư kết cấu thân thể, đưa đến phản hiệu quả. Cân nhắc liên tục, Diệp Tần lại lựa chọn kia một gốc Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ. Nó công hiệu ở chỗ, có thể tăng lên tinh thần lực, hơn nữa có thể xem thấu huyễn cảnh. Điểm này cực kỳ trọng yếu, có đôi khi, huyễn cảnh thường thường có thể đạt tới hiệu quả chí mạng. Bất quá hắn quyết định tạm không dùng, bởi vì tiên thảo dược hiệu rất là bá đạo, liên tục phục dụng, dễ dàng xảy ra bất trắc. Lúc này, Diệp Tần đem ánh mắt đặt ở Mĩ Na cùng Lũ Sở trên thân, hai người các ngươi, tới đây một chút. Chủ nhân, có gì phân phó? Mĩ Na hai người đồng nói. Những này tiên thảo, các ngươi có thể ăn được hay không? Diệp Tần hỏi. Nếu như tiên thảo có thể làm cho Mĩ Na hai người lại tiến một cấp, đó cũng là cực tốt. Chủ nhân, chúng ta hồn lực chỉ cùng hệ thống có quan hệ. Mĩ Na hồi đáp, những vật này chúng ta ăn hết, cùng uống nước không có khác nhau. Quả nhiên a. Diệp Tần đã sớm đoán được kết quả này, nhẹ nhàng thở dài nói. Vậy được rồi, đã các ngươi vô dụng, vậy ta liền cho Nana cùng lão bà các nàng chuẩn bị đi. Không nghĩ nhiều nữa, vận dụng trong Huyền Tiên Bảo Lục chi thức, Diệp Tần bắt đầu trắng trợn thu mạch tiên thảo độc chân. May mắn, 3 năm đánh tạp nhiệm vụ, một chút cần thiết công cụ, đồ sứ, bình quán. Hắn cái gì cần có đều có. Lu Sở cùng Mĩ Na chỉ là bình tĩnh nhìn xem, mà độc cô bác một mực tại ôn tuyển nội bộ, loại bỏ tự thân độc tố. Một phen bận rộn về sau, lớn như vậy băng hỏa lưỡng nghi nhãn đã bị Diệp Tần cướp sạch không còn, tiên thảo đều bị hắn để vào hồn đạo vật chứa bên trong. Lúc này, độc cô bác rốt cục thức tỉnh. Có thể nhìn thấy, lúc này độc cô bác tóc lục đã biến thành màu đen nhạt, dung nhan cũng biến thành càng thêm tinh thần, phảng phất trẻ 10 tuổi. Hắn cũng không chú ý tới tiên thảo đã bị thu gặt không còn, trực tiếp đi tới Diệp Tần trước mặt. Độc cô bác, xem ra độc tố của ngươi sắp xếp không tệ. Diệp Tần hướng phía độc cô bác mỉm cười nói. Đúng vậy a, liền đều toàn bộ may mắn mà có chủ thượng. Độc cô bác trả lời. Chủ thượng. Mặc dù biết thu được độc cô bác 100% độ trung thành, bất quá Diệp Tần vẫn là giật mình nói. Đúng vậy, ý ta đã quyết. Từ ngày hôm nay, ngài chính là ta chủ nhân, sau này thuộc hạ nguyện vì ngài sông pha khói lửa, không chối tử. Độc cô bác vừa nói, hướng Diệp Tần một gối quỳ xuống. Không có khoa trương như vậy. Diệp Tần đem độc cô bác dịu dắt đứng lên, bất quá, sau này khẳng định có cần dùng tới ngươi địa phương. Gặp độc cô bác hoàn toàn thần phục, Diệp Tần trong lòng đã toát ra một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tổ kiến thế lực của mình. Trước kia, đây chỉ là một loại ý nghĩ, lại không biết từ đâu làm lên. Hiện nay hắn có lẽ đã có phương hướng. Đương nhiên, tạm thời không thể nóng đội. Độc cô bác, ngươi tiên thảo, ta liền nhận. Diệp Tần hướng độc cô bác mỉm cười nói. Độc cô bác nhìn thoáng qua chung quanh hoang vu chẳng cảnh, trong lòng lập tức một trận đau lòng, nhưng vẫn là hồi đáp. Đương nhiên, ta đủ vận, chính là ngài đủ vận. Bất quá, thuộc hạ có một chuyện muốn nhờ. Nhưng rằng không sao. Diệp Tần gật đầu nói. Có thể hay không cho ta tôn nữ, lưu lại một gốc. Độc cô bác trả lời. Ừm, có thể. Diệp Tần gật đầu nói, thuận tiện, ta lại đem nàng độc cùng nhau giải. Đa tạ chủ thượng. Độc cô bác rất là cảm động nói. Chủ thượng nghe có chút khó chịu, về sau liền gọi ta Diệp thiếu đi. Diệp Tần hồi đáp. Vâng, Diệp thiếu. Độc cô bác lập tức gật đầu nói. Diệp thiếu, có thể hay không lại xin nhờ một sự kiện? Cái gì? Thuộc hạ không nhìn nổi Nhạn Nhi thúc thiết, ngài giúp ta khuyên nhủ nàng. Vậy được rồi. Nói xong, Diệp Tần đi đến độc cô Nhạn trước người, lúc này cái sau còn tại khóc nước nở bên trong. Ra ra ngươi cũng là vì ngươi tốt, tốt, đứng lên đi. Diệp Tần hướng nàng nói. Độc cô Nhạn nghe vậy, ngẩng đầu tức giận nhìn xem Diệp Tần, con mắt của nàng đã triệt để khóc đỏ lên. Ừ, nếu không phải ngươi, Gia Gia căn bản không có khả năng đối ta như vậy. Đây là một gốc có thể tăng lên độc công tiên thảo, ta đáp ứng Gia Gia ngươi đưa cho ngươi, muốn hay không? Diệp Tần đem một gốc tối tăm tiên thảo thả trước mặt độc cô nhạn. Nghe vậy, độc cô nhạn tức giận tiêu tán một chút, bất quá vẫn là không chịu đứng dậy. Ngươi nếu là nghĩ quỷ, liền thế một mực quỳ đi xuống. Nói xong, Diệp Tần hướng trên núi đi đến. Đi đến một nửa, phương đông độc trướng bên trong, một chùm hào quang màu bích lục vọt lên tận trời. Chuyện gì xảy ra? Diệp Tần hơi kinh hãi nói. Diệp thiếu, có người tự tiện xông vào Bích Lân thất tuyệt trận. Mĩ Na hai người cùng độc cô bác thân ảnh đồng thời xuất hiện tại Diệp Tần bên người, trong đó Độc Cô Bác mở miệng nói. Chương 79. Cứu Thiên nhận Tuyết Diệp thiếu, ta đi xem một chút. Độc Cô Bác nói bổ sung. Vừa vặn nhằm chán, cùng đi. Diệp Tần đáp lại nói. Nói xong, Diệp Tần bọn người hướng phía Lục Quang kia đầu nguồn tiến đến. Chỉ gặp Diệp Tần cùng Độc Cô Bác ba người đi vào độc trận trên không, bọn hắn chú ý tới độc kia trận mặt đất, chính phụ thân nằm một thân ảnh. Chợt nhìn lại, hẳn là một nam tử. Diệp thiếu, nơi đó giống như có người. Độc Cô Bác mở miệng nói. Trước tiên đem độc trận triệt tiêu, đi qua nhìn một chút. Diệp Tần gật đầu nói. Rõ. Độc Cô Bác gật gật đầu, mênh mông hồn lực trong nháy mắt khuấy động mà ra, khiến những cái kia Bích Lân Thất Tuyệt Hoa lâm vào ngắn ngủi trạng thái ngủ đông. Tùy theo, Diệp Tần nhào dương cánh bảng, hướng phía bóng người kia rơi xuống. Nói như vậy, 10 vạn năm hồn cốt không thể tùy tiện vận dụng, chẳng qua hiện nay Độc Cô Bác đã hoàn toàn thần phục với hắn, tự nhiên không cần che lấp. Đi tới gần, Diệp Tần chú ý tới, nam tử kia mặc thanh vải trường bào, màu đen tóc dài choàng tại sau đầu, đại khái 20 tuổi ra mặt niên kỷ. Diệp thiếu, người này trúng Bích Lân Thất Tuyệt Hoa chi độc, nếu như trễ trị liệu, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Bất quá, Độc Cô Bác nói. Bất quá cái gì? Diệp Tần hỏi. Người này tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Độc Cô Bác nói, phụ thân đem nam tử kia trở mặt, lộ ra một trương hơi có vẻ khuôn mặt anh tuấn. A, Tuyết Thanh Hà. Độc Cô Bác hơi giật mình nói. Cái gì? Diệp Tần thất kinh nói, ngươi nói thế nhưng là Thiên Đấu Đế Quốc Thái Tử. Không sai. Độc Cô Bác đáp. Ta dựa vào. Diệp Tần nói thầm một tiếng. Cái gọi là Tuyết Thanh Hà, không phải liền là Thiên Nhận Tuyết A. Cái này ngốc cô nàng làm sao lại bị thương thành dạng này? Diệp Tần trong lòng nghi ngờ nói. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức đi tới, hướng Độc Cô Bác có chút nóng nảy nói, đem hắn mang về, nhất định phải trị tốt. Độc Cô Bác không nghĩ tới Diệp Tần hội hợp Tuyết Thanh Hà có chỗ gặp nhau, bất quá hắn sẽ không vi phạm Diệp Tần chỉ lệnh. Rõ. Thế là hắn lập tức đáp, chợt từ hồn đạo vật chứa bên trong lấy ra một viên lục sắc đan dược. Diệp thiếu, thuốc này có thể để cho độc tố của hắn không khuyết tán, chờ sau khi trở về, thuộc hạ lại điều trị một phen, liền không có gì đáng ngại. Ừm. Diệp Tần lúc này mới thở dài một hơi, đem Thiên Nhận Tuyết bế lên. Ngay vào lúc này, ba đạo thân ảnh từ đằng xa đổ đến, một lão giả, hai tên trung niên bộ dáng nam tử. Dừng lại, các ngươi không thể mang đi hắn. Lão giả kia mặc một loại màu đen bảo phục, loại này bảo phục chính là vũ hồn điện đặc chế, chuyên môn vì hồn đấu la trở lên hồn sư may. Điều này nói rõ, lão giả này lại là một hồn đấu la. Kia hai tên nam tử trung niên đều là tóc mai điểm bạc, quanh người tử khí lưu chuyển, ba người này nhìn thực lực đều không yếu, nếu không cũng không có khả năng xuyên thẳng qua tại Bích Lân Thất Tuyệt trận bên trong. Ngài lực tư, nhìn thấy cầm đầu tên kia hồn đấu la, Độc Cô Bác con ngươi hơi co lại nói: "A." Độc Cô Miên hạ. Nhìn thấy Độc Cô Bác, nguyên bản khí thế hung hăng ngài lực tư, lập tức mặt lộ vẻ giật mình, vô cùng khách khí nói: "Tham kiến Độc Cô Miên hạ." Kia hai tên nam tử trung niên cũng lập tức khách khí thở dài nói: "Độc Cô Bác, bọn hắn là ai?" Độc Cô Bác còn chưa trả lời, Diệp Tần mở miệng nói: "Tuyết Tinh Thân Vương tọa hạ khách khanh, ngài lực tư." Độc Cô Bác hồi đáp. Nghe nói như thế, Diệp Tần đại khái đoán được, hẳn là Tuyết Tinh phái tới ám sát Tuyết Thanh Hà người. Cái này khiến hắn lập tức phẫn nộ. Thiên Nhận Tuyết có thể tính là nữ nhân của hắn. Hắn hướng phía ngài lực tư lạnh ngữ nói, "Là Tuyết Tinh phái các ngươi đến giết Tuyết Thanh Hà." Ngài lực tư đầu tiên là giật mình, chợt uống ngữ nói, "Ngươi là nơi nào tới tiểu tử, cũng dám chất vấn ta?" "Độc Cô Bác, chứng minh ngươi trung thành thời điểm đến, giết bọn hắn." Diệp Tần lạnh lùng mở miệng nói. Nghe nói như thế, ngài lực tư ba người đều là một trận ngạc nhiên. Lại chỉ gặp Độc Cô Bác nghe vậy gật gật đầu, viên kia rắn hoàng đàn châu đã lặng yên trong tay hắn hiện hiện, "Ngài lực tư, xin lỗi." "A." Ngài lực tư thất kinh nói, "Độc Cô Miện hạ, ngươi muốn giết ta, ngươi không phải là đang nói đùa chứ?" Thời khắc này ngài lực tư vạn phần hoảng sợ, Độc Cô Bác cùng mình gặp nhau mặc dù không nhiều, bất quá hắn dù sao cũng là Tuyết Tinh thuộc hạ. Độc Cô Bác cùng Tuyết Tinh giao tình cực kỳ thân mật, ngài lực tư có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Độc Cô Bác lại muốn giết hắn. "Lão phu chưa từng nói đùa." Độc Cô Bác lạnh ngữ nói, "Các ngươi cùng đi đi." Nói xong, Độc Cô Bác dưới chân lượng vàng 2 tử 5 hắc, 9 cái hồn hoàn tại dưới chân trầm ngưng, tại cái kia khổng lồ bích lục xà ảnh xuất hiện sát na, trung quanh hiện vào một mảnh lờ mờ. Lúc này, Lusa ở không có xuất thủ, bởi vì Diệp Tần đã nói, đây là chứng minh Độc Cô Bác trung thành thời điểm. Chỉ có Mina đưa tay bung lên, một đường lồng ánh sáng màu trắng lập tức đem Độc Cô Bác bọn người bao phủ trong đó. Dù vậy, ngài lực tư ba người thấy thế cũng là cực kỳ hoảng sợ, đồng thời triển khai võ hồn hồn hoàn. Cùng Diệp Tần suy nghĩ nhất trí, ngài lực tư chính là bát hoàn hồn đấu la, còn lại hai người đều là thất hoàn hồn thánh, đủ để gặp Tuyết Tinh muốn giết Thiên Nhận Tuyết quyết tâm. Hồn cốt kỹ, Mỹ Đô Toa ngưng vọng. Độc Cô Bác yếu ớt cười một tiếng, một viên đầu rắn hồn cốt hư ảnh tại trên mặt hắn hiện hiện, con ngươi biến thành tái nhợt chi sắc. Đừng xem hắn con mắt. Ngài lực tư nhắm mắt hô lớn, hắn đã vững tin, Độc Cô Bác là làm thật. Nhưng mà, đã xong, kia hai tên hồn thánh tại nhìn thấy Độc Cô Bác xà nhãn trong nháy mắt, đã biến thành hai bức tượng đá. Ngài lực tư trong lòng bắt đầu biến thành tuyệt vọng, bất quá hắn còn muốn được ăn cả ngã về không. Thứ 8 hồn kỹ, Trung Tang Chi Mâu. Hắn võ hồn chính là một thanh màu đen trường mâu, chỉ gặp hắn dưới chân thứ 8 hồn hoàn sáng lên, dài hơn 1 mét hắc mâu tại thời khắc này mở rộng mấy chục lần, ngay sau đó hướng phía Độc Cô Bác xuyên tấu mà đi. Độc Cô Bác rét lạnh cười một tiếng, đem rắn hoàng đàn châu về phần trước người, trong chốc lát một mặt lục sắc vòng bảo hộ tại quanh người hắn hiện hiện, chỉ gặp kia hắc mâu đụng vào hộ thuẫn phía trên, đối với nó không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Một hồn đấu la muốn chiến thắng phong hào đấu la là gần như không có khả năng. Sau một khắc, Độc Cô Bác thân ảnh đã như quỷ mị, xuất hiện ở ngải lực tư trước mặt, đồng thời bàn tay của hắn nắm chặt ngải lực tư cái cổ, nhẹ nhàng bóp, lập tức ngải lực tư đã đoạn mất sinh cơ. Làm không tệ. Diệp Tần rất là vui mừng nói, có thể vì Diệp thiếu làm việc, là thuộc hạ vinh hạnh. Độc Cô Bác mỉm cười nói. Diệp Tần cười nhạt một tiếng, hướng phía Lusa ở nháy mắt, cái sau lập tức hiểu ý, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gạch một cái, ngải lực tư ba người thân thể lập tức băng liệt. Chủ nhân, không có hồn cốt. Lusa ở nói, đem bọn hắn hồn đạo trong thùng đồ vật chỉnh lý tốt. Diệp Tần gật gật đầu, tiếp lấy ôm lấy Thiên Nhật Tuyết, hướng phía băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong bay đi. Độc Cô Bác cùng Mịn Nạ lập tức theo đuôi mà lên. Đi vào Độc Cô Bác nơi ở, Diệp Tần đem Thiên Nhật Tuyết đặt ở trên giường, tiếp lấy để Độc Cô Bác vì nàng giải độc. Một phen vận công về sau, Thiên Nhật Tuyết thể nội độc tố trừ sạch, chỉ gặp Độc Cô Bác hướng một bên Diệp Tần nói, Diệp thiếu, trong cơ thể hắn Bích Lân Thất Tuyệt độc đã hết loại bỏ, bất quá hắn thụ nội thương nghiêm trọng, thuộc hạ không am hiểu trị liệu, có chút bất lực. Không mang theo thủ vệ, ra mù lắc lư cái gì? Diệp Tần nhìn thoáng qua khuôn mặt tiểu thụy Thiên Nhật Tuyết, trong lòng có chút oán giận nói, tiếp lấy trả lời, không có việc gì, giao cho ta đi. Chương 80. Độc Cô Nhạn khiêu chiến, Thiên Nhật Tuyết ăn dấm may mắn, Diệp Tần bây giờ có Huyền Thiên Bảo Lục Tiên Thảo Thiên, hắn hồn đạo vật chứa bên trong, có mấy vị chân quý tiên thảo, đều có trị liệu công hiệu. Chỉ gặp Diệp Tần tự mình chế biến chén thuốc, đem các loại linh thảo cùng phụ trợ vật liệu lần lượt đầu nhập trong nồi. Nana, xin lỗi rồi, cứu người quan trọng. Diệp Tần hơi thở dài, đem gốc kia U Hương Khỉ là tiên phẩm cùng Bát Biện Tiên Lan cũng để vào trong đó. Bởi vì cái này hai gốc tiên thảo cực kỳ chân quý, Diệp Tần nguyên bản định đưa cho Hồ Liên Na. Bất quá dưới mắt vẫn là Thiên Nhận Tuyết tính mệnh quan trọng. Nhìn thấy kia từng cây vô cùng chân quý linh thảo tiên dược, một bên Độc Cô Bác một mặt đau lòng, bất quá càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Diệp Tần vậy mà lại vì Tuyết Thanh Hà dùng xong nhiều như vậy tiên thảo, giữa bọn hắn đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Trải qua Diệp Tần một ngày tỉ mỉ chế biến, một bát giá trị liên thành chén thuốc đã hình thành. Diệp Tần đem hắn bưng đến Thiên Nhận Tuyết trước người, đút nàng ăn vào. Dạng này một chén canh thuốc ăn vào, hiệu quả nhanh chóng, Thiên Nhận Tuyết khí sắc rõ ràng chuyển biến tốt đẹp không ít. Không bao lâu, một trận tiếng ho khan về sau, nàng rốt cục hồi tỉnh lại. Thiên Nhận Tuyết sau khi tỉnh lại, đánh giá hoàn cảnh lạ lẫm, không khỏi kinh ngạc không thôi. Bất quá khi nàng nhìn thấy Diệp Tần về sau, lập tức kinh ngữ nói, ngươi làm sao tại đây? Ngươi gặp qua ta? Diệp Tần cố ý hỏi. Thiên Nhận Tuyết lúc này mới nhớ tới, mình bây giờ là Tuyết Thanh Hà bộ dáng, thế là nói sang chuyện khác, đây là nơi nào, ta tại sao lại ở đây? Ngươi bị người đuổi giết, là ta cứu được ngươi. Diệp Tần biết Thiên Nhận Tuyết cố ý tránh đường, nhưng hắn cũng không có lập tức bạch trần. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, lập tức trở về nhớ lại bị ngải lực tư ba người truy sát chẳng cảnh. Tuyết Thanh Hà điện hạ, còn nhận ra lão phu sao? Lúc này, Độc Cô Bác mở miệng nói, Độc Cô Miên hạ. Thiên Nhận Tuyết kinh ngữ nói, là ngươi đã cứu ta. Không, là Diệp thiếu cứu được ngươi. Độc Cô Bác lắc đầu nói, Diệp thiếu. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, lập tức mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Tần. Khụ khụ. Diệp Tần lập tức ám đạo không ổn, tiếp lấy hướng Độc Cô Bác nói, Độc Cô Bác, ngươi đi xuống trước. Rõ. Độc Cô Bác cung kính thở dài, tiếp lấy quay người rời đi. Đa tạ Diệp thiếu ân cứu mạng. Thiên Nhận Tuyết hướng Diệp Tần nói, việc rất nhỏ, cảm giác thế nào? Diệp Tần hướng Thiên Nhận Tuyết hỏi, ngươi cho ta ăn cái gì, tại sao ta cảm giác toàn thân phát nhiệt? Thiên Nhận Tuyết mang theo nghi ngờ nói, tất cả đều là đồ tốt. Diệp Tần hồi đáp, đã ngươi là đế quốc thái tử, đợi lát nữa ta đem dược đơn cho ngươi, ngươi nhớ kỹ đem tiền giao một chút. Diệp Tần cố ý nói. Thiên Nhận Tuyết có chút im lặng, nhưng vẫn là mỉm cười nói, Diệp thiếu đã cứu ta một mạng, này ân sẽ làm báo đáp. Kia tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Diệp Tần nói, quay người liền muốn rời đi. Chờ một chút, Diệp thiếu, nhưng lưu lại tính danh. Thiên Nhận Tuyết hô. Diệp Tần không có quay người, hắn mặt lộ vẻ một chút ngượng nghịu, biết Thiên Nhận Tuyết hơn phân nửa đã đoán được thân phận của mình, đáng chết Độc Cô Bác. Nhìn xem Diệp Tần bóng lưng rời đi, Thiên Nhận Tuyết thầm nghĩ trong lòng, Diệp thiếu, lá, Tần, Độc Cô Bác làm sao lại nghe hắn? Còn có, hắn tại sao muốn cứu ta? Chẳng lẽ hắn đã biết thân phận của ta rồi? Độc Cô Bác trụ sở là một ngọn núi động, Diệp Tần vừa ra sơn động, chỉ gặp Độc Cô Nhạn hướng phía hắn đi tới. Có việc? Diệp Tần mỉm cười nói, ta muốn khiêu chiến ngươi. Độc Cô Nhạn khuôn mặt hơi giận nói, Diệp Tần đầu tiên là sững sờ, nói tiếp, thật xin lỗi, ta không đánh nữ nhân. Vậy nhưng không phải do ngươi. Độc Cô Nhạn con ngươi co rụt lại, dưới chân vàng vàng tự tử, bốn cái hồn hoàn triển lộ mà ra. Đồng thời, một đầu màu xanh biếc mãng xà quấn quanh ở trên người nàng, kia mãng xà cùng Độc Cô Bác Bích Lân xà hoàng có chút tương tự, bất quá rõ ràng thiếu cái sau uy nghiêm. Cái này rắn chính là Độc Cô Nhạn võ hồn Bích Lân xà, bất quá Diệp Tần kinh ngạc chú ý tới, đầu kia Bích Lân xà ở giữa bộ phận, vậy mà mọc ra một đôi cánh thịt, đầu rắn phía trên, mọc ra một đôi sừng thú. A, người võ hồn biến dị. Diệp Tần hơi kinh hãi nói, là ngươi thiên thảo. Độc Cô Nhạn trả lời, ta Bích Lân xà biến dị thành Long Dực Bích Lân xà. Đúng vậy, Độc Cô Nhạn phục dụng tiên thảo về sau, không chỉ có võ hồn biến dị, cấp bậc của nàng thăng liền một cấp, đồng thời nàng trong đêm để Độc Cô Bác mang nàng thu hoạch thứ tư hồn hoàn, tấn cấp hồn tông, đây chính là nàng dám hướng Diệp Tần giúp khí khiêu chiến cùng nguyên nhân. Nói như vậy, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Diệp Tần mỉm cười nói, ừm, ta tha thứ ngươi, đồng thời ta muốn khiêu chiến ngươi. Độc Cô Nhạn gật đầu nói, quên đi thôi, vẫn là câu nói kia, ta không đánh nữ hải tử. Diệp Tần trả lời. Độc Cô Nhạn không còn nhiều lời, nàng nửa phần dưới hóa thành đồ rắn, xanh biết móng tay, giống như thú chảo, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Diệp Tần chụp tới. Lại chỉ gặp Diệp Tần thân không làm bộ, nhưng mà chờ Độc Cô Nhạn công kích phụ cận thời điểm, hắn đã giống như chớp giật rời đi một bên. Thật nhanh. Độc Cô Nhạn trong lòng cả kinh nói, Như vậy đi, nếu như ngươi có thể đụng tới ta, liền coi như ta thua, ta có thể cho ngươi thêm một gốc tiên thảo. Diệp Tần cười nói. Bất quá, ngươi nếu bị thua, nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện. Vừa vặn, hắn cũng nghĩ thử một chút, phục dụng 3 viên tiên thảo về sau hiệu quả. Thử. Thứ nhất hồn kỹ, Bích Lân Hồng Độc. Độc cô nhạn thứ nhất hồn kỹ năng để tự thân tốc độ cùng công kích tăng lên 20%, võ hồn biến dị về sau, càng có thể đạt tới 30. Ngay sau đó, nàng lấy cực nhanh tốc độ, quay người hướng về sau phương công tới, lần này, nhìn ngươi làm sao tránh. Nhưng mà, nàng vừa mới quay người, lại phát sinh trước mặt trống không một ảnh. Tốc độ của ngươi là tăng lên, nhưng là so với ta, kém không phải là một chút điểm. Diệp Tần thanh âm lần nữa từ phía sau nàng vang lên. Tốt, liền thế thử một chút chiêu này. Độc cô nhạn sắc mặt ngưng tụ, thứ tư hồn kỹ, Long Dực Bóng Rắn. Chiêu này vừa ra, chỉ gặp độc cô nhạn hồn lực, hóa thành vô số tiểu xà ảnh, giống như ưu linh, hướng phía 4 phương 8 hướng vào tới. Có chút đồ vật. Đối mặt phạm vi lớn bóng rắn công kích, Diệp Tần trong lòng cả kinh, dưới chân hoàng tím đen, 3 cái hồn hoàn sáng lên, tiếp lấy thứ 3 hồn hoàn nở rộ. Diệp Tần Long Lân Hoa thứ 3 hồn kỹ, lấy từ hàn cảnh cốt long, có kỳ đặc có trời đông giá rét chi lực. Chỉ gặp chiêu này vừa ra, Diệp Tần trước ngực một đóa màu đen long lân hoa xuất hiện, thân thể của hắn trong nháy mắt bị một cô mắt trần có thể thấy băng quang bao phủ. Làm độc cô nhạn long rực bóng rắn chạm đến Diệp Tần thân thể trong nháy mắt, chính là bị tầng kia băng quang đông lạnh tan rã. Không chỉ có như thế, kia băng quang khuyết tán mà ra, đem độc cô nhạn bản thể đều trùm lên một tầng thật mỏng băng xương, làm nàng động một cái cũng không thể động đạn. Không động được đi. Thế nào, nhận thua sao? Diệp Tần hướng độc cô nhạn nói. Chỉ thiếu một chút, ta liền thắng. Độc cô nhạn có chút không cam lòng nói, tiếp lấy nàng lắc đầu nói, được rồi, thua chính là thua, có chơi có chịu. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết vừa vặn từ trong sơn động đi ra, nguyên bản trên mặt nàng treo mỉm cười, nhìn thấy Diệp Tần cùng với Độc Cô Nhạn, lập tức tiếu dung ngưng kết. Giờ khắc này, Thiên Nhận Tuyết phảng phất cảm giác mình vật chân quý nhất bị người cướp đi. Vì cái gì ta sẽ có loại cảm giác này, chẳng lẽ? Thiên Nhận Tuyết một bên ám đạo, một bên đưa ánh mắt về phía Diệp Tần. Thấu chương xong, chương 81. Chinh phục Thiên Nhận Tuyết kia tốt. Lúc này, chỉ gặp Diệp Tần cười nhạt một tiếng, thôi động một lực, triệt hồi Độc Cô Nhạn trên thân thể bằng xương. Nói đi, để cho ta làm chuyện gì? Độc Cô Nhạn cắn răng nói, ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Diệp Tần nhún nhún vai, một mặt không có vấn đề nói. Diệp thiếu hảo hảo lợi hại. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết mở miệng nói. Nghe vậy, Diệp Tần trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh bình phục lại, hướng Thiên Nhận Tuyết nói, ngươi không sao? Ừm, cảm giác tốt hơn nhiều. Thiên Nhận Tuyết gật đầu nói. Thái tử điện hạ. Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết, Độc Cô Nhạn vô cùng kinh ngạc nói. Thân là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện học sinh, nàng tự nhiên gặp rồi Tuyết Thanh Hà. Độc Cô Nhạn, đã lâu không gặp. Thiên Nhận Tuyết trả lời. Không nghĩ tới Thái tử điện hạ vậy mà lại ở chỗ này. Độc Cô Nhạn mỉm cười nói. Cái này đều muốn đa tạ Diệp thiếu, hắn đã cứu ta một mạng. Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Diệp Tần nói, chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Diệp Tần trả lời, các ngươi trước trò chuyện, ta đi bên ngoài đi một chút. Chờ một chút, Diệp thiếu, có thể hay không tìm người tâm sự? Thiên Nhận Tuyết hô. Tốt. Diệp Tần gật đầu nói. Tùy theo, hai người sóng vai hướng phía trong sơn động đi đến. Nói đi, tìm ta trò chuyện cái gì đâu? Diệp Tần hướng Thiên Nhận Tuyết hỏi. Ta rất hiếu kỳ, Diệp thiếu tại sao muốn cứu ta? Thiên Nhận Tuyết một bên đánh giá Diệp Tần, vừa nói, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Cái này cần lý do sao? Diệp Tần trả lời. Truy sát ta người, thế nhưng là một hồn đấu la 2 tên hồn thánh, dạng này người, không phải ai cũng dám đắc tội. Thiên Nhận Tuyết tiếp tục nói. Thì tính sao, chuyện ta muốn làm, không ai có thể cả ta. Diệp Tần một mặt bình tĩnh nói. Lần nữa thỉnh giáo Diệp thiếu tính danh, tốt ngày sau báo đáp. Thiên Nhận Tuyết tiếp tục hỏi. Ra ngoài ý định, Diệp Tần trực tiếp đáp, mỗi người đều có bí mật, không phải sao? Thiên Nhận Tuyết. Ngươi, làm sao ngươi biết? Thiên Nhận Tuyết kinh ngữ đạo, thông minh như nàng tự nhiên biết lúc này giấu giếm đã không có tất yếu. Ngươi nếu biết thân phận của ta, cũng không ngoài ý muốn mới là. Diệp Tần khỏe miệng khẽ nhếch nói. Xem ra, ngươi quả nhiên là Diệp Tần. Thiên Nhận Tuyết lập tức hiểu ý nói, là giáo hoàng nói cho ngươi ta thân phận. Ngươi đây cũng không cần quản. Diệp Tần mỉm cười, chuyển biến làm một thế này bộ dáng. Sở dĩ bại lộ thân phận, Diệp Tần tự nhiên không sợ Thiên Nhận Tuyết đem bí mật tiết lộ ra ngoài. Bởi vì, Diệp Tần không có sợ hãi. Hắn hoàn toàn nắm giữ Thiên Nhận Tuyết bí mật, nếu như Diệp Tần nói cho Tuyết Dạ đại đế, như vậy Thiên Nhận Tuyết nhiều năm qua tâm huyết tướng cho một mồi lửa. Tiếp theo, hệ thống để hắn đánh bại Thiên Nhận Tuyết, vậy thì nhất định phải muốn bạch trần thân phận của nàng. Nguyên lai ngươi không phải là một đứa bé. Nhìn thấy Diệp Tần một thế này bộ dáng, Thiên Nhận Tuyết càng là con ngươi co rụt lại, nàng phát hiện, vô luận là Diệp Tần trước đó bộ dáng, vẫn là bộ dáng bây giờ, đều là như thế hoàn mỹ không một tí vết. Tim đập của nàng bắt đầu có chút gia tốc. Đã ta thẳng thắn đối đãi, ngươi cần gì phải che lấp? Diệp Tần mỉm cười mở miệng nói. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, đầu một vệt kim quang tràn ra, tùy theo bao trùm toàn thân, dáng dấp của nàng cũng tại thời khắc này phát sinh cải biến. Từ Tuyết Thanh Hà dáng vẻ, chuyển biến làm mình nguyên bản bộ dáng. Cùng Diệp Tần tại dưới ánh trăng thấy nhất trí, Thiên Nhận Tuyết phảng phất người trong bức họa, tóc vàng tinh mâu, phối hợp đặc biệt khí chất cao quý, cho dù là duyệt nữ vô số Diệp Tần, cũng không nhịn được vì đó tâm động. Thiên Nhận Tuyết, ta rất hiếu kỳ, ngươi thân là Vũ Hồn Điện thiếu chủ, vì sao cam tâm giấu ở dưới mặt nạ? Diệp Tần hỏi. Đây cũng là giáo hoàng nói cho ngươi a? Thiên Nhận Tuyết mang theo kinh ngạc, đã nàng đem thân phận ta nói cho ngươi, không có nói cho ngươi ta ẩn tàng mục đích sao? Mặc dù nàng không có nói cho ta, nhưng ta biết hơn phân nửa cùng Xưng Đế có quan hệ đi, ngoại trừ đế vị, ta thực sự nghĩ không ra, đường đường nhất đại thiếu chủ, vì sao ẩn tàng nhiều năm như vậy? Diệp Tân trả lời, ngươi rất thông minh, bất quá ngươi đến cùng thuộc về phương nào thế lực? Ngươi tiềm phục tại Vũ Hồn Điện mục đích chỉ sợ cũng không đơn giản đi. Thiên Nhận Tuyết đại mi cao lại nói, còn có, ngươi cứu ta mục đích đến cùng là cái gì? Vậy ngươi cũng không cần quản. Diệp Tân yếu ớt cười nói, ngươi biết bí mật của ta, vậy ngươi liền không thể sống. Ngươi muốn giết ta? Thiên Nhận Tuyết tinh mâu bên trong hiện lên một tia hoảng sợ, không, không đúng, nếu như ngươi muốn giết ta, cần gì phải cứu ta? Không sai, ta sẽ không giết ngươi. Diệp Tân đáp lại nói, bất quá có một cái tiền đề. Là cái gì? Nghe được Diệp Tần sẽ không giết nàng, nàng vậy mà lộ ra một chút hưng phấn. Diệp Tần cười nhạt một tiếng, dưới chân vàng vàng tự tử bốn cái hồn hoàn, đen nhánh diệt thế tổ long ở sau lưng của hắn dương cánh mà ra. Rất đơn giản, đánh bại ta. Nếu như là độc cô bác, ta khả năng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Thiên Nhận Tuyết con ngưng ngưng tụ nói, bất quá ngươi, không phải là đối thủ của ta. Diệp Tần trầm mặc không nói, cánh tay phải của hắn giống như long chảo, hướng phía Thiên Nhận Tuyết mạch tới. Sau đó, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ gặp Thiên Nhận Tuyết không có bất kỳ cái gì né tránh cùng phòng ngự, cứ như vậy đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Diệp Tần thấy tình thế giật mình, lập tức thu liễm long chảo, bất quá hắn vẫn là chậm một bước, diệt thế long chảo tại Thiên Nhận Tuyết ngực, lưu lại một đạo bắt mắt màu đen đường vân. "Ngươi vì sao không tránh?" Diệp Tần mang theo một chút tự trách cùng kinh ngạc nói, "Ta không thích thiếu người, ngươi đã cứu ta một mạng, ta trả lại cho ngươi." Thiên Nhận Tuyết ánh mắt kiên nghị nói, "Ta nhận thua, muốn chém giết muốn giúp thịt, tùy tiện." Trên thực tế, Thiên Nhận Tuyết cũng không phải là cam tâm tình nguyện nhận thua, chỉ là nàng có chút đoán không ra Diệp Tần ý nghĩ. Nàng cũng không cho rằng mình chiến thắng Diệp Tần, liền có thể an toàn chạy trốn, dù sao nàng đã biết Diệp Tần bí mật. Đương nhiên, Diệp Tần cũng không biết những thứ này. Đinh. Thiên Nhận Tuyết chủ động nhận thua, ẩn tàng đánh tạp nhiệm vụ hoàn thành. Thu hoạch được Luân Hồi Chi Kiếm mảnh vỡ ít một, đêm tối chi nhãn bí tịch đã tu luyện đến đại thành cảnh giới, đi chú, đêm tối chi nhãn có thể nhìn ban đêm. Đinh. Thu hoạch được Thiên Nhận Tuyết độ thiện cảm 30, trung 100%. Đinh. Thiên Nhận Tuyết bước thứ 2 tuyên bố nhiệm vụ, diệt trừ tứ hoàng tử Tuyết Băng, ban thưởng Luân Hồi Chi Kiếm mảnh vỡ ít một. Nhiệm vụ ẩn hoàn thành. Diệp Tần kinh ngạc nói, chờ một chút, độ thiện cảm 100%. Hệ thống, này sao lại thế này? Thiên Nhận Tuyết đối túc chủ độ thiện cảm nguyên bản là 70%, vì vậy phán định vì hoàn toàn giải tỏa. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Nguyên bản liền có 70%. Diệp Tần trong lòng âm thầm kinh ngạc nói, Thiên Nhận Tuyết đối ta vừa thấy đã yêu rồi. Trừ cái đó ra, chỉ sợ không có khác giải thích. Nghĩ tới đây, Diệp Tần mang theo ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Chú ý tới Diệp Tần ánh mắt, Thiên Nhận Tuyết nhịp tim lần nữa gia tốc, cái trước tựa hồ đối với cái sau có một loại nào đó lực hút vô hình. Muốn động thủ, cũng nhanh chút. Thiên Nhận Tuyết cắn răng nói. Lời tuy như thế, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Thiên Nhận Tuyết rất không hy vọng Diệp Tần đối nàng hạ sát thủ. Sau một khắc, chỉ gặp Diệp Tần triệt hồi võ hồn hồn hoàn, hướng phía Thiên Nhận Tuyết đi tới. Tùy theo, hắn đem Thiên Nhận Tuyết đặt tại trên vách động. Đột nhiên xuất hiện một màn, khiến Thiên Nhận Tuyết như bị công tắc, cực kỳ hốt hoảng nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi có phải hay không thích ta? Diệp Tần khẽ miệng hơi nghiêng, nhìn thẳng Thiên Nhận Tuyết tinh mâu nói. Chương 82. Muốn hướng tiên đấu nói xong, Diệp Tần hướng Thiên Nhận Tuyết bá đạo hôn tới. Nguyên bản, 100% độ thiện cảm, đã để Thiên Nhận Tuyết không có bất kỳ cái gì kháng cự, giờ phút này càng làm cho nàng kìm nén không được, trực tiếp nên đón tiếp lấy. A. Ngay vào lúc này, Thiên Nhận Tuyết phát ra một trận bi thiết. Thế nào? Diệp Tần có chút buông ra Thiên Nhận Tuyết, vô cùng lo lắng nói, hắn lúc này mới chú ý tới, nguyên lai Thiên Nhận Tuyết trên ngực màu đen vết cào còn chưa chữa trị. Diệp Tần long chảo vô cùng sắc bén, những vết thương kia chỗ đã có một ít máu đen chảy xuôi mà ra. Thật xin lỗi. Diệp Tần cực kỳ tự trách nói, rất đau sao? Ừm. Thiên Nhận Tuyết gật gật đầu. Diệp Tần nghe vậy, tại độc cô bác chỗ ở bên trong lục tung, rốt cuộc tìm được một bình trị liệu vết thương thảo dược, đem đập nát về sau, giải khai Thiên Nhận Tuyết áo ngoài, cẩn thận từng ly từng tí thoa lên miệng vết thương. Từ đầu đến cuối, Thiên Nhận Tuyết cũng không có kháng cự, một mặt thỏa mãn mà nhìn chằm chằm vào Diệp Tần. Diệp Tần, chúng ta có phải hay không bắt đầu rồi? Thiên Nhận Tuyết nằm ở trên giường, khuôn mặt đỏ lên, hướng phía Diệp Tần hỏi. Ánh mắt của nàng cực kỳ rõ ràng, lại có một loại cảm giác sợ hãi, tựa hồ rất sợ hãi Diệp Tần cự tuyệt nàng. Vậy ngươi nguyện ý không? Diệp Tần cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể. Thiên Nhận Tuyết khẽ cắn môi đỏ, gật đầu nói. Đồ ngốc. Diệp Tần mỉm cười nói. Vì cái gì gọi ta đồ ngốc? Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc nói. Trong vòng một ngày, ngay cả thụ hai lần tổn thương, ngươi không phải là đồ ngốc ai là? Diệp Tần một bên thay Thiên Nhận Tuyết bó thuốc, vừa nói. Bọn hắn đánh lén ta. Thiên Nhận Tuyết thần sắc mãnh liệt nói, chờ ta trở về, nhất định phải giết Tuyết Tinh. A. Diệp Tần nhướng mày nói, nếu không đừng trở về, theo giúp ta ngay ở chỗ này không tốt sao? Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, lập tức có chút khó khăn, nàng thừa nhận mình phi thường muốn theo Diệp Tần đợi cùng một chỗ, bất quá nàng tại Thiên Đấu Hoàng Cung ẩn nút hơn 10 năm, bỏ ra vô số gian khổ, làm sao có thể cam tâm từ bỏ? Thần, ta. Thiên Nhận Tuyết có chút khó tả nói. Đùa thôi. Diệp Tần mỉm cười nói, ta không chỉ có không ngăn cả ngươi, mà lại tiếp xuống, ta sẽ cùng đi với ngươi Thiên Đấu Hoàng Cung. Diệp Tần đã đoán được, tiếp xuống nhiệm vụ, hơn phân nửa cùng Thiên Nhận Tuyết xương đế có quan hệ, bởi vậy Thiên Đấu Hoàng Cung hắn nhất định phải đi một chuyến. A. Thiên Nhận Tuyết giật mình nói, lại nói, Diệp Tần, ngươi đến cùng là cái nào một đường thế lực? Vì cái gì biến ảo dung mạo tiềm phục tại Vũ Hồn Điện? Thế nào, ngươi hoài nghi ta? Diệp Tần hỏi ngược lại, vẫn là nói, ngươi không hy vọng ta đi theo ngươi. Ta đương nhiên hy vọng có thể đi cùng với ngươi. Thiên Nhận Tuyết lập tức nói, bất quá Diệp Tần, ngươi thật muốn cùng ta đi sao? Tựa như ngươi nói, chúng ta đã bắt đầu, ta làm sao có thể nhận tâm bước xuống một mình ngươi? Diệp Tần mỉm cười nói, ngươi thật tốt. Thiên Nhận Tuyết có chút cảm động nói, kỳ thật ta cũng không có tốt như vậy. Diệp Tần trả lời, Tuyết, nếu như ta nói, ngoại trừ ngươi, ta còn có những nữ nhân khác, ngươi sẽ tiếp nhận sao? Nguyên bản Diệp Tần coi là Thiên Nhận Tuyết sẽ thương tâm loại hình, kết quả ngoài ý liệu là Thiên Nhận Tuyết trực tiếp hỏi, có mấy cái? Vì cái gì hỏi như vậy? Diệp Tần mang theo kinh ngạc nói, ngươi đàn ông ưu tú như vậy, hẳn là có rất nhiều nữ hải tử sẽ thích đi. Thiên Nhận Tuyết khẽ cắn môi đỏ mọng nói, ngươi không ngại sao? Ta không có như vậy không biết biến báo. Thiên Nhận Tuyết trả lời, bất quá, ngươi những nữ nhân khác có ta xinh đẹp không? Lúc này, hệ thống nhắc nhở âm vang lên, hệ thống hữu nghị nhắc nhở, phàm là đối độ thiện cảm 100% nữ nhân, cũng sẽ không cự tuyệt túc chủ có được hậu cung. Ta dựa vào. Diệp Tần trong lòng giật mình nói, tốt ta, kỳ thật ta lừa gạt ngươi. Diệp Tần khẽ mỉm cười nói, ta tạm thời không có những nữ nhân khác. Cũng không phải là Diệp Tần cố ý lừa gạt, hắn quyết định vẫn là cùng Thiên Nhận Tuyết ở chung một đoạn thời gian lại công bố. Dù sao từ sau người trong lời nói, Thiên Nhận Tuyết tựa hồ cũng không kháng cự mình có hậu cung. Thật. Lần này ngược lại đến phiên Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc. Ừm. Diệp Tần nói sang chuyện khác, Tuyết, chúng ta lúc nào về hoàng cung? Hai ngày nữa đi. Đến một lần ta thương thế chưa lành, thứ hai ta có chút chịu đủ Thiên Đấu hoàng cung sinh hoạt, muốn ở chỗ này tĩnh tâm tu dưỡng một đoạn thời gian. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười nói, để ngươi chịu bị khuất. Diệp Tần ánh mắt cương triều mà ôn nhu nói, có ta ở đây, sẽ mau chóng trợ giúp ngươi cướp đoạt đế vị. Thần, không thể nóng nổi. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu nói, Tuyết Dạ đại đế không thể trực tiếp giết. Đây cũng là ta hiếu kỳ địa phương, lấy vũ hồn điện thực lực, hoàn toàn có thể giết chết Tuyết Dạ mới là, làm gì để ngươi khổ cực như vậy? Diệp Tần hỏi. Thứ nhất, Tuyết Dạ đại đế bên người có một vị cường giả, không phải là dễ đối phó như vậy. Thứ hai, Tuyết Dạ đại đế tuyệt không thể trắng trợn giết chết, Thiên Đấu đế quốc thực lực quốc gia cực kỳ phức tạp, rất nhiều công tước làm theo ý mình, toàn bộ nhờ Tuyết Dạ trấn áp, chỉ có để hắn tự mình hạ chiếu sách để cho ta kế thừa đế vị, nếu không vương tử đoạt quyền, Thiên Đấu tất loạn. Thiên Nhận Tuyết giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Diệp Tần hiểu do nói, kỳ thật còn có chuyện thứ ba. Là cái gì? Tuyết Dạ đại đế còn có một cái hoàng tử. Diệp Tần trả lời, còn có một cái. Ngươi nói Tuyết Băng? Không thể nào, hắn luôn luôn ngang tàng hướng hách, Tuyết Dạ đại đế không có khả năng đem đế vị giao cho hắn. Thiên Nhận Tuyết rất là kinh ngạc nói, con mắt nhìn thấy chưa hẳn chính là sự thật, cái này Tuyết Băng không đơn giản. Diệp Tần con ngươi hơi co lại nói, làm sao ngươi biết? Ngươi đây cũng không cần quản. Diệp Tần đáp lại nói, Tuyết, ngươi bây giờ là bạn gái của ta, ta làm sự tình khẳng định đều là trợ giúp ngươi. Tuyết Băng, Tuyết Tinh, hai cái này họa lớn trong lòng liền giao cho ta khứ trừ rơi đi. Ta thật thật may mắn có thể gặp được ngươi. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, tựa ở Diệp Tần trong ngực. Sau này ngươi sẽ một mực may mắn xuống dưới, tin tưởng ta. Diệp Tần vuốt ve Thiên Nhận Tuyết đầu, cực kỳ ôn nhu nói. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, lập tức cười hiểm như hoa, lộ ra càng thêm thỏa mãn. Diệp thiếu ở bên trong à? Ngay vào lúc này, bên ngoài sơn động vang lên một đường dàn mua thanh âm hùng hồn. Là Độc Cô Bác. Diệp Tần giật mình đạo, tiếp lấy hắn hướng ngoài động hô, Độc Cô Bác, ngươi trước tiên ở ngoài động chờ, chúng ta sẽ ra. Thuộc hạ tuân mệnh. Độc Cô Bác đáp lại nói. Rất nhanh, Diệp Tần cùng Thiên Nhận Tuyết lần lượt biến ảo dung mạo, phân biệt biến thành kiếp trước cùng Tuyết Thanh Hà bộ dáng, lúc này mới hướng ngoài động đi đến. Độc Cô Bác, sự tình làm thế nào? Diệp Tần hướng Độc Cô Bác hỏi. Độc Cô Bác nghe vậy, nhìn thoáng qua Tuyết Thanh Hà. Tuyết Thanh Hà điện hạ là người một nhà. Diệp Tần mở miệng nói, cứ nói đừng ngại. Dựa theo phân phó của ngài, hai ngày về sau, Tuyết Tinh Thân Vương sẽ ở thành Nam Nguyệt nhà hồ ước hẹn. Độc Cô Bác đáp lại nói. Chương 83. Liệt Phong Tinh Vân Hổ Diệp thiếu muốn đối Tuyết Tinh trực tiếp ra tay. Tuyết Thanh Hà giật mình nói. Ừm. Diệp Tần gật đầu nói, tiếp lấy hắn hướng Độc Cô Bác nói, Độc Cô Bác, Tuyết Tinh Thân Vương chính là ngươi hảo hữu chí giao, cho ngươi mượn chi thủ diệt trừ hắn, có chút khó khăn cho ngươi. Tuyết Tinh ý đồ sát hại thái tử điện hạ, hủy đi đế quốc truyền thừa, vốn là một đại ác nhân, huống chi có thể vì Diệp thiếu làm việc, lão phu không chối từ, tuyệt không hối hận. Độc Cô Bác trả lời khẳng định nói. Diệp Tần mỉm cười, lấy ra một con mộc bình, đây là máu của ta dựa theo ngày hôm qua liệu pháp, phục dụng về sau, đem độc đẩy vào võ hồn hoặc là hồn cốt bên trong, rất nhanh ngươi cùng Độc Cô Nhạn võ hồn phản phệ chi độc sẽ triệt để thanh trừ. Đa tạ Diệp thiếu. Độc Cô Bác nghe vậy, lập tức tiếp nhận mộc bình, cung kính thở dài nói, "Ừm, không có việc gì, ngươi đi xuống trước đi." Diệp Tần trả lời, "Rõ." Nói xong, Độc Cô Bác không người lùi xuống. "Tần, thật không nghĩ tới, đường đường nhất đại độc đấu la, vậy mà như thế nghe ngươi." Thiên Nhận Tuyết kinh ngữ nói, hắn nhưng là ngay cả vũ hồn điện đều ước thúc không được người. Kia là đương nhiên, nếu không làm sao có tư cách làm nam nhân của ngươi. Diệp Tân mỉm cười nói, Tuyết, hai ngày này ngươi liền bồi ta an tâm ở chỗ này tu dưỡng đi, hai ngày sau đó, chính là Tuyết Tinh tận thế. Khả năng, không có cách nào thái an tâm. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười nói, vì cái gì? Diệp Tân kinh ngạc nói, ta cần một cái hồn hoàn. Thiên Nhận Tuyết trả lời, a, ngươi đột phá. Diệp Tân rất là kinh hỉ nói, ừm. Tần, ngươi đến cùng cho ta ăn cái gì? Thiên Nhận Tuyết hỏi, cấp bậc của ta, vậy mà liên tục tăng lên cấp 3. U Hương Khỉ La tiên phẩm cùng Bát Biện Tiên Lan, còn có một số thượng phẩm linh thảo, cựu phẩm Long Chi, Chu Sa liên loại hình. Diệp Tần hồi đáp, a, vật chân quý như vậy, ngươi toàn bộ cho ta. Nghe nói như thế, dù là Thiên Nhận Tuyết tất cả giật mình nói, đúng vậy a, nói đi, ngươi muốn làm sao báo đáp ta đây? Diệp Tần mỉm cười nói, ta ta tìm xem nhìn. Thiên Nhận Tuyết nói, bắt đầu dùng ý niệm quét hình mình hồn đạo vật chứa. Diệp Tần lập tức mặt lộ vẻ cười một tiếng, đồ ngốc, ngươi đã báo đáp ta.
A, ngươi không phải là đem chính ngươi cho ta sao?
Diệp Tần cười nói, tốt, đi thôi, chúng ta đi Lạc Nhật Sâm Lâm tìm ngươi thứ 6 hồn hoàn. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy gật đầu, tiếp lấy biến trở về thân nữ nhi, Diệp Tần thì mở ra ngải cánh, ôm nàng hướng băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên ngoài bay đi. Xuyên qua Bích Lân Thất Tuyệt trận độc trướng, Diệp Tần hai người tới Lạc Nhật Sâm Lâm giải đất trung tâm. Lần này không cần mượn mịn nạ lực lượng, Độc Cô Bác vì Diệp Tần phối trí giải dược, huống chi Diệp Tần phục dụng liệt hỏa hạnh tiểu sơ cùng bắt giác huyền băng thảo về sau, đã đạt đến bách độc bất xâm tình trạng. Tuyết, ngươi thứ 6 hồn hoàn, cần gì hồn thú? Diệp Tần hướng Thiên Nhận Tuyết hỏi. Chúng ta thiên sứ gia tộc hồn thú trên cơ bản là cố định, mỗi một cái đều muốn đạt tới hồn hoàn cực hạn, dạng này mới có thể sinh ra tốt hơn kỹ năng. Thứ 6 hồn thú là một loại gọi là Liệt Phong Tinh Vân Hổ hồn thú. Thiên Nhận Tuyết hồi đáp. Liệt Phong Tinh Vân Hổ. Diệp Tần trong đầu lập tức hiện lên cái này một hồn thú bộ dáng, cái này tựa hồ là một loại hi hữu hồn thú, có chút khó mà tìm kiếm, bất quá Lạc Nhật Sâm Lâm hẳn là có. Liên lạc này, Diệp Tần cùng Thiên Nhận Tuyết phi toa trong rừng, không ngừng mà tìm kiếm, nửa đường bọn họ đích xác gặp được một đầu, bất quá niên hạn chỉ có 9000 năm, hiển nhiên không quá hợp cách. Lúc này, bọn hắn đi tới một tòa hở ra đồi núi phụ cận, nơi này một đầu thác nước chảy xuôi mà xuống, tại thác nước phía dưới, bọn hắn lại một lần nữa gặp được Liệt Phong Tinh Vân Hổ tung tích. Kia là một đầu toàn thân tử sắc hổ hình hồn thú, tại phần lưng của nó kéo dài cái này 6 con cánh thịt, trên người đường vân tất cả đều là thiểm điện hình dạng. Dưới chân của nó đạp trên cùng loại với kỳ lân đồng dạng tường vân, nhìn cực kỳ địa bất phàm mà tôn quý. Cái này một đầu thân dài 10 mét, hẳn là không sai biệt lắm. Diệp Tân mở miệng nói, Tuyết, ngươi ở một bên nhìn xem là được.
Vì cái gì?
Thiên Nhận Tuyết mang theo kinh ngạc nói, ngươi lục dự thiên sứ là tuyệt mật, nếu như bị người nhìn thấy, cũng có chút phiền toái. Diệp Tân trả lời, yên tâm đi, nó không phải là đối thủ của ta.
Vậy được rồi.
Thiên Nhận Tuyết gật đầu nói, ngoan đợi lát nữa ngươi cho hắn một kích cuối cùng là được. Diệp Tần vừa mới nói xong, lựa vàng hai tử bốn cái hồn hoàn tại dưới chân trầm ngưng, cánh tay của hắn cũng mở thủy long hóa. Ngay sau đó, Diệp Tần ngay cánh chấn động, đã hướng phía kia Tinh Vân Hổ công đi qua. Sở dĩ không triệu hoán mịn nạ cùng lũ sải ở, là bởi vì Diệp Tần muốn tăng lên tự thân kinh nghiệm chiến đấu. Hai vạn năm cấp bậc Tinh Vân Hổ nghiễm nhiên là bá chủ cấp tồn tại, đối mặt Diệp Tần công kích, nó không có chút nào né tránh, bò lổm lổm thân thể, con mắt màu tím lóe ra như chớp giật qua mang. Ngay tại Diệp Tần cách nó khoảng 3 mét thời điểm, nó toàn thân tiệm điện đường vân nở rộ qua mang, trước người hội tụ thành một viên tử sắc địa cầu. Ngay sau đó, nó lục dựng một cái, kia tử sắc điện cầu đã hướng Diệp Tần cực nhanh lướt đến. Hồn cốt. Đối mặt cực nhanh điện cầu, Diệp Tần không kịp mơ màng, cánh tay phải từ lòng chảo biến thành cánh tay kỳ lân. Chỉ gặp Diệp Tần lôi đỉnh kỳ lân cẳng tay chạm đến kia tử sắc điện cầu về sau, chẳng những không có bị chi đánh nát, ngược lại kia tử sắc điện cầu lôi điện, tựa hồ bị điên cuồng địa nhiếp nhập cẳng tay bên trong. Hiển nhiên lôi điện thuộc tính công kích, đối với lôi đỉnh kỳ lân cẳng tay tới nói, không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Yên nghiêng, kia tử sắc điện cầu năng lượng đã triệt để bị cẳng tay thôn phệ, tiếp lấy kia cẳng tay lôi cuốn lấy cường đại tử sắc điện mang, hướng phía Tinh Vân Hổ thẳng tắp rơi đi. Tinh Vân Hổ thấy tình thế, giống như chân bảo đồng dạng con ngươi ngưng tụ, vô cùng gửi tới tốc độ hướng tả hữu né tránh mà đi. Chỉ gặp Diệp Tần cẳng tay rơi đập tại dòng sông phía trên, trong nháy mắt khơi dậy cao mấy chục mét bọt nước, tốc độ thật nhanh. Diệp Tần hơi có vẻ giật mình đạo, hai vạn năm hồn thú tương đương với cao giai hồn vương, bất quá dưới mắt Tinh Vân Hổ tốc độ, ngay cả cao giai hồn đế chỉ sợ đều khó mà bằng được. Nhưng mà cái này càng không ngã Diệp Tần. Chỉ gặp hắn diệt thế tổ long võ hồn tại thời khắc này biến mất, dưới chân hồn hoàn cũng thay đổi làm hoàng tím đen tam sắc. Thứ ba hồn kỹ, vảy rồng băng hoa. Nháy mắt sau đó, thứ ba hồn hoàn sáng lên, bên ngông hàn băng lực lượng khuấy động mà ra, tướng tinh mây hổ thân thể ngắn ngủi phong bế. Ngay sau đó, Diệp Tần cánh tay phải xương bên trên màu đỏ tia lôi dẫn lấp lóe, kỳ lân đồng dạng cánh tay mở rộng mấy lần, hướng phía Tinh Vân Hổ mánh đập tới. Diệp Tần long lân hoa thứ ba hồn kỹ, chỉ có thể để Tinh Vân Hổ lâm vào ngắn ngủi chậm chạp, bất quá dù vậy, cũng đầy đủ. Chỉ gặp tại ngay cánh cùng lăng ba vi bộ ra chỉ phía dưới, Diệp Tần tốc độ đã không cách nào dùng mắt thường bắt giữ. Một hơi về sau, chỉ nghe được một trận giống như kinh lôi tiếng vang, khổng lồ Tinh Vân Hổ giống như tiết khí khí cầu, bị nặng bay ra ngoài. Có thể nhìn thấy, Diệp Tần một kích này uy lực to lớn, Tinh Vân Hổ bị đánh đến da chóc thịt bong, chân trước đều đau cong queo. Bất quá, Tinh Vân Hổ cũng không hoàn toàn là bại. Giống. Chương 84. Linh 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 một tiếng bén nhọn mà mãnh liệt hổ khiếu vang vọng sơn lâm, giờ khắc này Diệp Tần chỉ cảm thấy màng nhĩ kịch liệt đau nhức, trước mắt trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. Tần, cẩn thận, Liệt Phong Tinh Vân Hổ sóng âm có tinh thần công kích. Thiên Nhận Tuyết ở một bên hô. Diệp Tần nghe vậy, hai tay bịt lấy lỗ tai, ngay sau đó ánh mắt của hắn bắt đầu biến thành một loại tái nhợt chi sắc. Giờ khắc này, phản phất một cỗ lực lượng vô hình từ Diệp Tần thể nội tuôn ra, tại loại lực lượng này chấn nhiếp phía dưới, chung quanh cây cối cùng núi đá cũng bắt đầu phát sinh một chút da bị nẻ. Một chiêu này, chính là Diệp Tần cảnh giới đại thành hạ kỳ bá vương. Tại cái này hoàn toàn không có hình ảnh kích phía dưới, chỉ gặp trọng thương về sau Tinh Vân mắt hổ ra lật một cái, nặng nề mà đổ xuống tại mặt đất. Tinh Vân hổ mê mội đổ xuống một cái mắt, kia tiếng hổ gầm cũng im bặt mà dừng. Diệp Tần hướng Thiên Nhận Tuyết hô, Tuyết Nhi, ngay tại lúc này cho hắn một kích cuối cùng đi. Dừng tay. Ngay vào lúc này, một đường non nớt nữ đồng âm vang lên. Diệp Tần cùng Thiên Nhận Tuyết tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một mặc váy xanh nữ hài đang đứng ở nơi đó, nàng đại khái 8-9 tuổi, bất quá thân cao đạt đến 1m5, dung mạo dáng dấp tinh xảo đáng yêu, nhưng ánh mắt bên trong lộ ra một chút ngạo mạn. Tại nữ tử sau lưng, còn đứng lấy một người trung niên nam tử cùng một lão giả, bọn hắn đặc chế bảo phục, phía sau khoác phong ấn có một cái 7 tầng bảo tháp tiêu chí. Vương hộ pháp, ta liền nói chúng ta thất bảo lưu ly tông thu hoạch hoàn hoàn, không bao giờ dùng tự mình động thủ. Chỉ gặp nữ đồng kia hướng sau lưng tên lão giả kia đáp ý nói, tốt, đầu này đại lão hổ về ngươi, đa tạ thiếu tông chủ ban thưởng. Lão giả kia lập tức cười nói, đinh, gặp được đấu la đại lục nhân vật Ninh Vinh Đình, ẩn tàng đánh tạp nhiệm vụ phát động. Lúc này Diệp Tần trong đầu hệ thống nhắc nhở âm vang lên, đánh tạp nhiệm vụ có thể lựa chọn: một, cưỡng hôn Ninh Vinh Vinh nhiệm vụ ban thưởng, khỉ la ốc kim hương một gốc, Ninh Vinh Vinh độ thiện cảm 50%. 2, để Ninh Vinh Vinh thúc thích, ban thưởng, luân hồi chi kiếm mảnh vỡ ít 1, bát biện tiên lan một gốc. Ninh Vinh Vinh. 2 chọn 1. Diệp Tần trong lòng giật mình nói, ta chọn cái thứ hai. Diệp Tần lập tức trở về nói, nếu như Ninh Vinh Vinh niên kỷ lớn hơn chút nữa, Diệp Tần có lẽ sẽ lựa chọn cái thứ nhất, bất quá hắn đối một cái 9 tuổi tiểu hài, nhưng không có bất cứ hứng thú gì. Xin xác nhận lựa chọn của ngươi. Xác nhận. Lúc này, Ninh Vinh Vinh phát hiện Diệp Tần chính là nhìn nàng, làm nàng có chút tức giận nói, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ à? Các ngươi người nào? Diệp Tần mang theo chút lánh mặc mà hỏi thăm. Tên tuổi của ta nói ra hủ chết ngươi. Ninh Vinh Vinh hai tay ôm ngực có chút cao ngạo nói, các ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Lúc này Thiên Nhận Tuyết hiển nhiên nhận ra Ninh Vinh Vinh, đi vào Diệp Tần bên người nhỏ giọng nói, Diệp Tần, nàng là thất bảo lưu ly tông tông chủ Ninh Phong Chí nữ nhi. Diệp Tần tự nhiên biết Ninh Vinh Vinh thân phận, lại là không chút phật lòng, ta mặc kệ các ngươi là ai, lập tức rời đi nơi này. Cho cười. Ninh Vinh Vinh cười lạnh nói, nên rời đi chính là bọn ngươi, đầu này hồn thú, chúng ta thất bảo lưu ly tông nhận. Tiểu tử, thừa dịp chúng ta thiếu tông chủ còn không có nổi giận trước đó, đi nhanh lên đi. Kia được xưng là Vương Hộ Pháp lão giả nhìn xem Diệp Tần hai người nói, hắn tên là Vương Sở Dừng, chính là thất bảo lưu ly tông đệ tử. Ninh Vinh Vinh, người khác sợ ngươi thất bảo lưu ly tông, ta cũng không sợ. Diệp Tần chỉ vào Ninh Vinh Vinh cười khẩy nói, cũng được, hôm nay ta liền thay phụ thân ngươi giáo huấn ngươi một trận. Hừ, không quen nhìn ta người nhiều, ngoan thoại ta cũng nghe nhiều. Rất tốt, hôm nay các ngươi đi không được. Ninh Vinh Vinh một chút phẫn nộ nói, đây là các ngươi tự tìm. Vương Sở Lâm ngữ thôi, hắn cùng tên kia thất bảo lưu ly tông nam tử trung niên đồng thời triển khai võ hồn hồn hoàn. Hai người này võ hồn đều là giống nhau, vì một đầu màu nâu man hùng, đồng thời bọn hắn hồn hoàn cũng là nhất trí, vàng vàng tử tím đen. Trong đó, Vương Sở Dừng hồn lực cao tới 60 cấp, cũng bởi vậy hắn đến thu hoạch thứ 6 hồn hoàn, một người khác Vương Sở Hạ, hồn lực hơi yếu, bên trong 52 cấp. Chỉ gặp bọn hắn đồng thời gấu hóa về sau, huy quyền hướng phía Diệp Tần cùng Tiên Nhận Tuyết đập mạnh mà đi. Diệp Tần thấy tình thế khỏe miệng khẽ nhếch, hai cánh tay đồng thời long hóa, hướng phía Vương Thị Nhị huynh đệ chính diện nên đón. Ầm ầm, chỉ thấy một tiếng mãnh liệt tiếng vang, ba người nắm đấm giữa không trùng va chạm ra. Bất quá kết quả lại là hướng về Vương Thị Nhị huynh đệ một phương nghiêng, đối mặt hai đại lực lượng hình hồn vương cấp đối thủ, một người trong đó càng có 60 cấp, cho dù Diệp Tần có được cực hạn chi lực cũng có chút khó mà chống đỡ được. Dù vậy, nhìn thấy một màn này, Vương Sở Dừng trong lòng vẫn là kinh hãi không thôi, một người 20 tuổi người trẻ tuổi, lại có như thế lực lượng, kẻ này tất nhiên lai lịch bất phàm, nếu như thu được về tính sổ sách, Ninh Vinh Vinh tự nhiên không có việc gì. Bất quá ta huynh đệ hai người liền thầm rồi. Kết hợp với Diệp Tần mới vừa nói, Vương Sở Dừng hồn lực chuyển vận lập tức yếu bớt. Diệp Tần rõ ràng cảm thấy Vương Sở Dừng nhường, hắn không có suy nghĩ nhiều thì dùng hết toàn lực đem Vương Thị Nhị huynh đệ đánh lui ra ngoài. Vương Hộ Pháp, các ngươi đánh không lại hắn. Ninh Vinh Vinh giật mình không thôi nói, thiếu tông chủ, kẻ này trời sinh thần lực, không phải chúng ta có thể địch, chúng ta đi trước đi. Vương Sở Dừng cố ý hướng phía Ninh Vinh Vinh nói, chậm đã. Lúc này Diệp Tần lạnh lùng quát, đánh người liền muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Vị huynh đệ kia, chúng ta tông chủ cũng tới Lạc Nhật Sâm Lâm, còn xin cho chút thể diện. Vương Sở Dừng hướng phía Diệp Tần có chút khách khí nói. Nghe nói như thế, Diệp Tần hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn là lập tức chấn tĩnh lại. Thử, ta không đi. Vinh Vinh hai tay ôm ngực nói, Vương Hộ Pháp, ta nói cái này hồn hoàn là ngươi, liền thế ai cũng cầm không đi. Tuyết, ngươi trước hấp thu hồn hoàn đi, giao cho ta là được. Diệp Tần hướng phía Thiên Nhận Tuyết mỉm cười nói, ngươi dám? Linh Vinh Vinh chỉ vào Thiên Nhận Tuyết vô cùng phẫn nộ nói. Thiên Nhận Tuyết cười khẩy, không chút do dự đi hướng Tinh Vân Hồ. Sau một khắc, Diệp Tần thì là quỷ quệt cười một tiếng, một cái lăng ba vi bộ lách qua cấp tốc đi vào Ninh Vinh Vinh trước người, tiếp lấy một cái vang dội cái tát, hướng phía Ninh Vinh Vinh gương mặt xinh đẹp không chút lưu tình rơi xuống. Đau đớn kịch liệt, lập tức để Ninh Vinh Vinh tê tâm liệt phế khóc lên. Đinh, ẩn tàng đánh tạp nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được luân hồi chi kiếm mảnh vỡ, bát biện tiên lan một gốc. Diệp Tần tốc độ cực nhanh, đến mức Vương Thị Nhị huynh đệ đều không có bắt được, chờ bọn hắn kịp phản ứng, Ninh Vinh Vinh đã gào khóc bắt đầu. Ngươi dám đánh thiếu tông chủ, chán sống sao? Vương Sở Dừng ca giận nói. Trước đó hắn không dám động Diệp Tần, là bởi vì kia là Ninh Vinh Vinh cố tình gây sự, bọn hắn đối lý trước đây. Hiện nay, Diệp Tần trực tiếp đánh Ninh Vinh Vinh, kia tính chất nhưng là khác rồi. Nếu như bọn hắn không xuất thủ, đừng nói Ninh Phong Chí, kiếm cốt đấu la đều không tha cho bọn hắn. Nghĩ tới đây, bọn hắn lại một lần nữa gấu hóa, hướng phía Diệp Tần đối diện đánh tới. Chương 85. Kiếm đấu la VS mịn nạ Diệp Tần không có tiếp tục ra tay, lại chỉ gặp hắn trước mặt một chùm chướng mắt bạch quang hiện lên, một đường tuyệt mỹ mà hoa lệ thân ảnh tùy theo xuất hiện, chính là Mịn Nạ. Thiên Nhận Tuyết đã đang hấp thu hoàn toàn. Diệp Tần tự nhiên không có khả năng tiếp tục bảo hiểm, hắn nhất định phải hoàn toàn cam đoan tốt Thiên Nhận Tuyết an nguy. Sau một khắc, chỉ gặp Mịn Nạ bàn tay nhẹ nhàng một nắm, Vương Thị Nhị huynh đệ thế công im bặt mà dừng, bị hồn lực khóa tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Chủ nhân, xử trí như thế nào? Đánh ngất xỉu đi, hai người này cũng là thụ mệnh tại người. Diệp Tần mỉm cười nói, "Rõ." Mịn nạ gật gật đầu, lòng bàn tay hướng xuống vừa rơi xuống, Vương thị nhị huynh đệ lập tức bị đụng choáng tại mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Linh Minh Minh thút thít đống nhiên đình chỉ, nàng mang theo một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Diệp Tần cùng Mịn nạ. "Về phần ngươi." Diệp Tần quay người hướng Linh Minh Minh yếu ớt cười nói, "Ngươi, ngươi không được qua đây." "A." Ra ngoài sợ hãi, Linh Minh Minh che lốt hai, bắt đầu ra sức địa gầm hét lên. "Vinh Vinh đừng sợ, kiếm gia gia đến rồi." Ngay vào lúc này, một đường giản mua hùng thanh âm vang vọng sơn lâm. Chỉ gặp rừng cây trên không, một đạo xoáy khí thân ảnh ngự kiếm mà xuống. Người kia mặc một thân áo trắng, dung mạo anh tuấn tuyệt luân, làn da trắng non tấu hà, phảng phất nữ tử, nếu không phải hắn tóc bạc trắng, để cho người ta coi là đây là người hơn 20 tuổi thanh niên đẹp trai. Đồng thời, ánh mắt của hắn không có một tia dư quang, phảng phất vực sâu cực đậm, không nổi lên một tia gợn sóng. Nghe được lão giả lời nói, Diệp Tần đã đoán được thân phận của người đến, Thất Bảo Lưu Ly tông trưởng lão kiếm đấu La Trần Tâm. Gặp kiếm đấu La đến, Linh 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 phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, ôm lấy bắp đùi của hắn, thút thít hô lớn, "Kiếm gia gia, kiếm gia gia, ngươi đã tới." "Vinh Vinh đừng khóc, kiếm gia gia sẽ thay ngươi làm chủ." Kiếm đấu La bước bên Linh Vinh Vinh đầu, cực kỳ ôn nhu nói. Nhưng nhìn thấy Linh Vinh Vinh sưng đỏ gương mặt, tiếp lấy hắn lạnh lùng hướng Diệp Tần nói, "Là ngươi khi dễ Linh Vinh Vinh." "Chính là hắn, hắn đánh ta." Linh Vinh Vinh một tay ôm lấy kiếm đấu La đùi, một tay chỉ vào Diệp Tần hô. "Không sai, là ta đánh." Diệp Tần trực tiếp thừa nhận nói, "Nàng không nên đánh sao? Đường đường nhất đại thất bảo Lưu Ly tông thiếu tông chủ, như thế ngang tàng hướng hách." Kiếm đấu La nghe vậy, trong lòng một trận thở dài, biết lại là Ninh Vinh Vinh bước lên sự tình. Bất quá làm yêu hắn nhất ra ra một chồng, tôn nữ thụ khi dễ, sao có thể không tìm về đến. Bất kể nói thế nào, Vinh Vinh chỉ là một đứa bé, ngươi dám xuống dưới như thế ngoan thủ. Kiếm đấu La trong mắt nén giận nói. Như vậy đi, từ phiến 10 cái tát, việc này coi như qua. Kiếm đấu La hướng Diệp Tần nói. Thật xin lỗi, làm không được. Diệp Tần con ngưng ngưng tụ nói. Thử. Kiếm đấu La lạnh ngữ vừa ra, bàn tay nhẹ nhàng đẩy, một cỗ kinh khủng hồn lực, chính là hướng Diệp Tần nghiền ép mà đi. Mịn nạ lập tức tức giận lên đầu, trưởng tụ hồn lực đem kiếm đấu La công kích đánh nát, tiếp lấy trực tiếp hướng về sau người hành đến. Kiếm đấu La vạn vạn không nghĩ tới Mịn nạ vậy mà như thế lợi hại, bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, đem Linh Vinh Vinh bảo hộ ở sau lưng, cùng Mịn nạ một trường tương đối. Hai đại đỉnh phong đấu La va chạm, cho dù đơn giản, cũng tuyệt đối là sợ hãi, chỉ một thoáng mặt đất bị chấn địa chia 5 x 7, chung quanh rừng cây đều bị tác động đến, liên miên đại thụ bắt đầu điên cuồng lay động. Cùng lúc đó, hai người hồn hoàn đều bị tự hành bước ra. Kiếm đấu La không hề nghi ngờ, là lượng vàng hai tử năm hắc, Mịn nạ thì là bát hắc đỏ lên. Nhìn thấy Mịn nạ kinh khủng hồn hoàn, kiếm đấu La thâm thúy đôi mắt ngưng tụ, lộ ra một chút kiên kỵ, thần thi người. Cũng liền tại thời khắc này, kiếm đấu La cùng Mịn nạ đồng thời bị hướng về sau đẩy lui. Kiếm đấu La chưa từng ngờ tới Ninh Vinh Vinh đá phải như thế cứng rắn tấm, thông qua thần thi phong hào đấu La. Bất quá, làm một thành danh đã lâu cường giả, hắn rất nhanh trấn tĩnh lại, không nghĩ tới tại cái này địa phương nho nhỏ gặp được phong hào đấu La, cũng được, lão phu hồi lâu không có rèn luyện cân xương, liền bồi ngươi chơi bùa. Khí hồn triệu hoán, thất sát kiếm. Vừa mới nói xong, vô số thất sát kiếm ảnh tại sau lưng của hắn xuất hiện. Đối mặt kiếm đấu La khiêu khích, Mịn nạ cũng không có lập tức ra tay, nàng đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Tần. Diệp Tần thấy thế, nhìn thoáng qua tiến vào Minh Tượng Thiên Nhật Tuyết, biết cái sau nhất thời bán hội đi không nổi, thế là hướng Mịn nạ nói, cùng hắn chơi đùa đi. Tuy theo, Diệp Tần thi triển Lăng Ba Vi Bộ đi vào Thiên Nhật Tuyết bên cạnh, làm tốt tùy thời phóng thích lũ sở ở chuẩn bị. Tuân mệnh chủ nhân. Mịn nạ lập tức đáp, màu trắng vương đông cự long tại sau lưng nàng hiện hóa, một cây ngân sắc long thương bị nàng nắm chặt trong tay. Thứ ba hồi kỹ, thương chấn rồng ngâm. Mịn nạ trong tay long thương, hướng phía trước đâm một cái, lập tức đã dẫn phát giống như rồng ngâm đồng dạng không gian chấn động, chợt một đầu màu trắng long ảnh, tại cách kiếm đấu La 10 mét vị trí, xé rách không gian liền xông ra ngoài. Thứ tư hồi kỹ, sát khí lộ ra. Kiếm đấu La không hề bận tâm, phía sau kiếm ảnh tại thời khắc này ngưng tụ thành một đường lưỡi kiếm, cùng Mịn nạ không gian thần long chính diện đụng vào nhau. Hồn kỹ ở giữa va chạm uy lực, tuyệt đối viễn siêu phổ thông quyết đấu, một sát na này, bọn hắn phủ cận không gian đều phảng phất bị bóp méo, thành niên cổ thụ đều tại thời khắc này điên cuồng vỡ ra. Toàn bộ rừng cây đều bị tác động đến, vô số hồn thú bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy trốn. Mịn nạ cùng kiếm đấu La cung cấp, bất quá so với lực công kích, vẫn là khiêm tốn một bậc, dù sao thất sát kiếm lực công kích ngay cả Hạo Thiên chủ ý đều có thể so sánh. Bất quá cũng may, Mịn nạ thứ 3 hồn hoàn có được 5 vạn mỗi năm hạ, kiếm đấu La vòng thứ 4 thì chỉ có ngàn năm, bởi vậy vừa vận đền bù công kích phía trên chênh lệch. Cái này vừa đụng chạm, hai người vậy mà hiện ra thế hòa chi thế. Thật sự có tài. Kiếm đấu La khẽ miệng khẽ nhếch, kia thử một chút chiêu này như thế nào, thất sát kiếm pháp, trọng kiếm cũng núi. Vừa mới nói xong, kiếm đấu La huy kiếm vô cùng gửi tới tốc độ chém ra lục đạo kiếm quang, hình thành một cái cự đại giết chữ, hướng phía Mịn nạ nghiền ép mà đi. Thứ 6 hồn kỹ, Long thần thiên nộ. Mịn nạ tinh mâu ngưng tụ, vô tận bạch quang từ trong cơ thể nàng nở rộ mà ra, giờ khắc này bầu trời tầng mây đều bị tác động đến, cuộn cuộn, phảng phất có thứ gì muốn xung ra. Nháy mắt sau đó, chỉ gặp tầng mây bắt đầu cao tốc xoay tròn, biến thành một ngụm lỗ trắng, ngay sau đó một đầu dài đến mấy chục mét thần long từ trên trời giáng xuống, hướng phía kiếm đấu La rơi đi. Đối mặt một chiêu này, kiếm đấu La chưa dám chủ quan. Dưới chân thứ 8 hồn hoàn lấp loé, thứ 8 hồn kỹ, Di Sơn Đảo Hải. Chiêu này vừa ra, kiếm đấu La quanh thân tổng cộng có 12 đạo kiếm ảnh xuất hiện, tại kiếm đấu La thủ thế biến ảo phía dưới, 12 đạo kiếm ảnh từ đuôi đến đầu, hướng phía trên bầu trời thần long nên đón. Một trận chiến này, cực kỳ to lớn, tại hai đại đỉnh phong đấu La ảnh hưởng phía dưới, không chỉ có không gian phát sinh và mèo, mặt trời quang huy đều bị đều che lấp, lưu lại chỉ có Mịn nạ bạch quang cùng kiếm đấu La kiếm quang, phản phất bọn chúng mới là thiên địa chúa tể giả. Tại kiếm đấu la thứ 8 hồn kỹ tầng tầng trọng áp phía dưới, Mị Nạ không gian thần lòng trung quy là tan ra ra. Cùng lúc đó, Mị Nạ tay cầm trường thương, giống như du long đem kiếm đấu la giết chữ quyết đâm xuyên. Thứ 8 hồn kỹ, không gian rồng chuyển. Mị Nạ một kích không có kết quả, kích thứ 2 lại đến, chỉ gặp nàng thân ảnh tại thời khắc này biến mất ngay tại chỗ. Không thấy. Kiếm đấu la ngự kiếm hành không, cảm thụ được biến mất Mị Nạ khí tức, cực kỳ rung động nói. Hắn không còn dùng mắt thường phát giác, khép hờ hai mắt, bắt đầu dùng hồn lực cùng tinh thần cảm giác thế giới. Nhưng mà, Mị Nạ đối với không gian lực lượng tinh thông đã đạt tới một loại xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, kiếm đấu la còn chưa bắt giữ nhưng nàng tung tích, sau một khắc Mị Nạ đã tay cầm trường thương, hướng phía kiếm đấu la sau lưng đâm tới. Không được. Kiếm đấu la kinh hô một tiếng, hắn vội vàng xoay người, đáng tiếc cũng đã gắn liền với thời gian quá muộn. Thất bảo chuyển ra có lưu ly, thất bảo hữu danh, nhị viết nhanh, tứ viết ngự, lục viết tăng. Chương 86. Cự tuyệt linh phong chí mời liền tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đường cứng cấp thanh âm vang lên, ba đạo quan mang đồng thời rơi vào kiếm đấu la thể nội. Tại cái này ba đạo tăng phúc phía dưới, kiếm đấu la tốc độ trở nên cực kỳ khủng bố, trực tiếp đẩy ra Mị Nạ cách hắn phía sau lưng chỉ có không đến 10 cm trường đường. Mị Nạ thấy tình thế, vậy mà lại một lần nữa về tới tại chỗ. Đây cũng là Mị Nạ thứ 8 hồn kỹ chỗ kinh khủng, tại xuất kỳ bất ý sát chiêu về sau, có thể lập tức trở về tại chỗ. Cùng lúc đó, một đường thon dài thân ảnh tại kiếm đấu la phía sau trên nhánh cây xuất hiện, hắn mặc một thân hoa phục màu trắng, dáng dấp vô cùng anh tuấn xuất khí, trên mặt tận chứa một cỗ 10 phần thượng vị giả uy nghiêm. Phong chí, nhờ có ngươi, nếu không lão phu lần này chỉ sợ cắm. Kiếm đấu la nhìn xem Mị Nạ, cũng không quay đầu lại nói. Ba ba. Linh Vinh Vinh hướng Ninh Phong Chí hưng phấn hô. Nghe nói như thế, Diệp Tần đã biết người tới, thất bảo Lưu Ly Tông Tông chủ, Linh Vinh Vinh phụ thân, toàn bộ đại lục mạnh nhất hệ phụ trợ hồn sư Ninh Phong Chí. Kiếm thúc, nàng là ai, vậy mà như thế lợi hại. Ninh Phong Chí không để ý đến Linh Vinh Vinh, mà là nhìn về phía Mị Nạ đạo, nhất là cái sau dưới chân hồn hoàn, làm hắn thần sắc kinh biến. Ai, đều là Vinh Vinh trêu ra tai họa, nếu như ta không có đoán sai, tên này Phong Hào Đấu La là người kia hộ vệ. Kiếm đấu la nhìn về phía Diệp Tần nói. Linh Phong Chí nghe vậy, đánh giá một chút Diệp Tần cùng hắn một bên Thiên Nhật Tuyết, phát ra một trận tờ giải. Ai? Cái này Vinh Vinh, ra một lần liền muốn gây phiền toái cho ta. Kiếm thúc, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể thắng được vị kia Phong Hào Đấu La? Linh Phong Chí hỏi. Ba thành, tăng thêm ngươi 6-7 thành. Kiếm đấu la trả lời, nàng 10 vạn năm hồn kỹ còn không có dùng, đó mới là ta chân chính kiên kỵ địa phương. Linh Phong Chí gật gật đầu, tiếp lấy hắn đi tới Linh Vinh Vinh bên người, không tự chủ chừng nàng một chút. Linh Vinh Vinh thấy thế, có chút ủy khuất dưới nền đất đầu. Theo chi Linh Phong Chí hướng Diệp Tần hô, tiểu huynh đệ, chúng ta có thể hay không nói một chút? Ngươi nói. Diệp Tần xếp bằng ở cao thạch phía trên, bình tĩnh mở miệng nói. Tiểu nữ có chỗ đắc tội, bản tọa xin lỗi ngươi. Linh Phong Chí hướng Diệp Tần nói. Không cần, ta đánh nàng một bàn tay, các ngươi muốn báo thủ thì tới đi. Diệp Tần không có sợ hay nói. Dù sao coi như kiếm đấu la, cốt đấu la tăng thêm Linh Phong Chí, Diệp Tần cũng không tin bọn hắn sẽ là lũ sở cùng Mị Nạ đối thủ. Tiểu nữ sinh tính năng hướng, bản tọa trong lòng hiểu rõ, tất nhiên là nàng chọc giận tiểu huynh đệ, xem ở bản tọa mặt mũi, tiểu huynh đệ có thể hay không không muốn cùng với nàng so đo. Ngoài ra, bản tọa nguyện ý tại thất bảo Lưu Ly Tông thiết yến, tự thân vì tiểu huynh đệ rót rượu xin lỗi. Linh Phong Chí nho nhã lễ độ nói, rót rượu xin lỗi không cần, ta có thể không cùng con gái của ngươi đồng dạng so đo, chờ ta người yêu hấp thu xong hoàn liền sẽ rời đi nơi này. Diệp Tần hồi đáp. Linh Phong Chí nghe vậy, lập tức nhíu mày, bản ý của hắn rất rõ ràng, là muốn cùng Diệp Tần kết giao bằng hữu. Dù sao, có thể để cho Phong Hào Đấu La làm hộ vệ, tất nhiên mạnh mẽ phi phàm. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết hồn hoàn rốt cục hấp thu xong tất, một chùm kim quang từ nàng bên ngoài thân bật lên, lượng vàng 2 tử 2 hắc, 6 cái hồn hoàn trầm ngưng tại kia tuyệt mỹ dưới thân thể. Hồn đế, Kiếm Đấu La cùng Linh Phong Chí đều là giật mình nói. Đều nhân, Thiên Nhận Tuyết nhìn còn quá trẻ, đại khái chỉ có 20 tuổi bộ dáng, đây tuyệt đối là bọn hắn gặp qua trẻ tuổi nhất hồn đế. Phong Hào Đấu La hộ vệ, 20 tuổi hồn đế người yêu. Cái này khiến bọn hắn càng thêm vững tin Diệp Tần bất phàm. Mà Thiên Nhận Tuyết mở to mắt, nhìn thấy Ninh Phong Chí, trong lòng lập tức một hư, bởi vì Ninh Phong Chí thế nhưng là nàng một thân phận khác lao sư. Bất quá, Ninh Phong Chí hiển nhiên không nhìn ra Thiên Nhận Tuyết chính là Tuyết Thanh Hà. Chỉ gặp, Ninh Phong Chí một lần nữa đưa ánh mắt về phía Diệp Tần, khiêm tốn hữu lễ mỉm cười nói, "Tiểu huynh đệ kia có thể lưu lại tính danh, ta Ninh Phong Chí nguyện ý cùng ngươi kết giao bằng hữu." Nghe nói như thế, Thiên Nhận Tuyết càng là giật mình. Dù cái gì Ninh Phong Chí đối Diệp Tần khách khí như thế, huống chi kiếm đấu la cũng trước người. Rất nhanh, nàng lại chú ý tới Mị Nạ tồn tại. Bắt hắc đỏ lên 9 cái hồn hoàn là như thế bắt mắt. Không được, ta người này không thích kết giao bằng hữu. Chỉ gặp, Diệp Tần cự tuyệt nói. Linh Phong Chí nguyên lai cho là mình thịnh tình mời, có thể đả động Diệp Tần, không nghĩ tới bị cái sau vô tình cự tuyệt, bất quá hắn vẫn như cũ mỉm cười nói, đã như vậy, bản tọa như vậy cáo tử, tiểu huynh đệ sau này còn gặp lại. Nói xong, Linh Phong Chí cùng kiếm đấu la, trực tiếp mang theo Linh Vinh Vinh rời đi. Lúc này Linh Vinh Vinh không còn nũng nịu, ngay cả nàng kiếm ra đều không thể chiến thắng địch nhân, nàng vẫn là rất tức thời. Diệp Tần cũng chưa ngăn cản, dù sao thất bảo Lưu Ly Tông cùng hắn cũng không thù hận, cũng không cần thiết trực tiếp giết chết kiếm đấu la cùng Linh Phong Chí. Có lẽ trong tương lai, hắn thật đúng là hữu dụng đến thất bảo Lưu Ly Tông địa phương, đừng quên trong tay hắn còn có một gốc Khỉ La Úc Kim Hương. Nó có thể làm cho thất bảo Lưu Ly Tháp tấn cấp cựu bảo Lưu Ly Tháp. Đây tuyệt đối là một cái thẻ đánh bạc. Tuyết, ngươi có cái gì muốn hỏi? Linh Phong Chí bọn người sau khi đi, Diệp Tần mới hướng Thiên Nhận Tuyết mỉm cười nói. Nàng là ai? Thiên Nhận Tuyết chỉ vào Mìn Nạ kinh ngạc nói,
không cần kinh hoàng, ta là chủ nhân thuộc hạ.
Diệp Tần còn chưa mở miệng, Mìn Nạ thu liễm võ hồn hoàn đi tới nói,
a, ngươi là Tần thuộc hạ.
Mặc dù Thiên Nhận Tuyết đã đoán được, bất quá vẫn là khiếp sợ không thôi.
Đúng vậy, chủ mẫu.
Mìn Nạ gật đầu nói, ta gọi Mìn Nạ.
Ngươi là Phong Hào Đấu La.
Nghe được Mìn Nạ xưng hô, Thiên Nhận Tuyết trên mặt hiện lên một tia thẹn thùng, tiếp lấy tiếp tục hỏi,
ừm.
Mìn Nạ lần nữa gật đầu nói,
tốt, Mìn Nạ, ngươi đi trước chung quanh đi dạo, giúp ta nhìn xem Linh Phong Chí bọn hắn đã đi chưa.
Diệp Tần cố ý tìm cái cớ nói.
Mìn Nạ nghe vậy lập tức hiểu ý, dùng không gian lực lượng lặng yên về tới Diệp Tần thể nội.
Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết có chút ngạc nhiên thần sắc, Diệp Tần không chỉ có cười khúc khích.
Cười cái gì?
Thiên Nhận Tuyết hỏi.
Có phải rất ngạc nhiên hay không?
Diệp Tần hướng Thiên Nhận Tuyết hỏi.
Ừm.
Bát Hắc Đỏ lên hồn hoàn, ta chỉ ở ra ra trên thân gặp qua.
Thiên Nhận Tuyết từ chối cho ý kiến.
Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn.
Diệp Tần mỉm cười nói, bất quá, đáp ứng ta, không nên đem bọn hắn nói ra, ngay cả ra ra người cũng không thể.
Tốt, ta thể.
Thiên Nhận Tuyết không chút do dự trả lời.
Sảng khoái như vậy.
Diệp Tần hơi kinh ngạc nói,
ta đã đem chính mình cũng giao cho ngươi, ngươi chính là ta người trọng yếu nhất, ta sẽ không nói ra đi.
Thiên Nhận Tuyết ngọt ngào cười nói.
Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết tiểu ỷ hiệp như hoa bộ dáng, Diệp Tần có chút cầm giữ không được, đưa nàng chăm chú địa ôm ở trong ngực.
Đang lúc Diệp Tần muốn hôn Thiên Nhận Tuyết thời điểm, Mìn Nạ thanh âm vang lên, chủ nhân, độc cô bác ngay tại tới gần nơi này.
Diệp Tần nghe vậy, đình chỉ động tác, đem Thiên Nhận Tuyết buông ra, nhưng là không có buông ra nắm tay của nàng.
Diệp thiếu, ngươi quả nhiên ở chỗ này.
Một đường lục sắc tật ảnh lướt đến, độc cô bác xuất hiện ở Diệp Tần trước mặt.
Nhóm 7280528887 hoan nên xoáy ca mỹ nữ gia nhập nói chuyện tiếng, tấu chương xong, chương 87.
Diệp Tuyết Tinh nhìn thấy độc cô bác, Thiên Nhận Tuyết trong lòng có chút nổi lên bận sóng, lại chỉ gặp Diệp Tần cầm chặt Thiên Nhận Tuyết bàn tay nói, độc cô bác, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là người yêu của ta, Tuyết Thiên Hồn, về sau nhìn thấy nàng liền cùng nhìn thấy ta đồng dạng.
Độc cô bác tham kiến Tuyết cô nương.
Độc cô bác lập tức hướng Thiên Nhận Tuyết thở dài nói, nếu là Diệp thiếu phân phó, về sau Tuyết cô nương có dùng đến lấy ta địa phương, cứ mở miệng.
Thiên Nhận Tuyết thấy thế, càng là giật mình, nàng không nghĩ tới độc cô bác đối với Diệp Tần nghe lời độ đã đạt đến loại tình trạng này, thế là mỉm cười gật đầu nói, tốt.
Mới thuộc hạ gặp nơi đây xảy ra ác chiến, Diệp thiếu thế nhưng là cùng người nào phát sinh xung đột?
Độc cô bác hỏi.
Là thất bảo Lưu Ly Tông Linh Phong Chí cùng Trần Tâm, một điểm nhỏ ma sát mà thôi, sự tình đã giải quyết, yên tâm đi.
Diệp Tần trả lời.
Nguyên lai là dạng này.
Độc cô bác mang theo chút kinh ngạc gật đầu nói.
Với bạn, Tuyết Nhi hồn hoàn đã thu được, chúng ta đi về trước đi.
Cùng lúc đó, Lạc Nhật Sâm Lâm bên ngoài,
Linh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La mang theo Ninh Vinh Vinh xuất hiện ở nơi này.
Kiếm thúc, ngươi nói người trẻ tuổi kia đến tột cùng là ai?
Linh Phong Chí cực kỳ nghi ngờ nói.
Có thể điều động Phong Hào Đấu La làm thủ vệ, toàn bộ đại lục chỉ sợ chỉ có một cái thế lực.
Kiếm Đấu La đáp lại nói.
Vũ Hồn Điện.
Linh Phong Chí lập tức thần sắc hơi nói.
89/10, ngoại trừ Vũ Hồn Điện, chỉ sợ còn không có gì thế lực có thủ đoạn như vậy.
Kiếm Đấu La gật đầu nói, bọn hắn làm việc luôn luôn nghiêm cẩn, ẩn tàng một hai cái tuyệt thế thiên tài hoàn toàn không đáng kể.
Đúng vậy à, Vũ Hồn Điện thực lực là sao mà cứng hãn, sợ là chúng ta Thượng Tam Tông cộng lại đều chưa hẳn có thể bằng một nửa.
Linh Phong Chí như có điều suy nghĩ gật đầu nói.
Tiếp lấy hắn mang theo chút oán khí hướng Ninh Vinh Vinh nói, Vinh Vinh, ngươi quá tùy hứng, kém chút xông ra đại họa.
Từ ngày hôm nay, trong vòng 3 tháng không được bước ra thất bảo Lưu Ly Tông nửa bước.
Hừ.
Ninh Vinh Vinh lập tức nổi giận đạo, tiếp lấy nàng ôm chặt Kiếm Đấu La đuổi, kiếm ra ra, Vinh Vinh vừa ăn đòn, ba ba còn có phạt ta.
Vừa nói, Ninh Vinh Vinh gào khóc bắt đầu.
Vinh Vinh đừng khóc.
Kiếm Đấu La an ủi nói, đợi tại thất bảo Lưu Ly Tông có cái gì không tốt, ta và ngươi xương cốt ra ra, có thể chơi với ngươi à?
Kiếm thúc, ngươi cùng cốt thúc chính là quá dung túng nàng.
Linh Phong Chí thở dài nói,
ta cùng xương cốt chỉ như vậy một cái tôn nữ, không sủng nàng sủng ai.
Kiếm Đấu La khẽ mỉm cười nói,
ai?
Linh Phong Chí lập tức thở dài một tiếng.
Trong thoáng chốc, hai ngày thời gian đã qua.
Một ngày này Diệp Tần để Mịn Nạ lặng yên hộ tống Thiên Nhận Tuyết đầu tiên trở về Thiên Đấu Hoàng Cung, mình thì mang theo độc cô bác đi đến Thiên Đấu Thành Nam Nguyệt Nha Hồ.
Thiên Đấu Thành làm toàn bộ đại lục hoàn toàn xứng đáng phồn hoa nhất đô thành, ánh sáng đá hoa cương gọt giữa tường thành đều có hơn 100 mét chi cao, vô số áo giáp hộ vệ tại trên tường thành xuống tới vừa đi vừa về về địa tuần tra.
Trên đường phố càng là người đi đường như dệt, cửa hàng như rừng, gào to âm thanh liên tiếp.
Độc cô bác, tại Nguyệt Nha Hồ giết chết Tuyết Tinh, có thể biết là ngươi làm sao?
Trên đường, Diệp Tần hướng độc cô bác hỏi.
Cũng không phải Diệp Tần e ngại cái gì, chỉ là thân vương bị giết, tất nhiên là một kiện đại sự, độc cô bác tất nhiên sẽ lâm vào không tất yếu phiền phức.
Diệp thiếu yên tâm, ta là dựa theo ngươi phân phó, lấy ngải lực tư hạ lạc mời hắn, Tuyết Tinh muốn ám sát Tuyết Thanh Hà, chuyện này không thể coi thường, tự nhiên không có khả năng nói cho bất kỳ kẻ nào khác.
Độc cô bác đáp lại nói.
Vậy ta an tâm.
Rất nhanh, Diệp Tần cùng độc cô bác dùng mũ rộng bành che đậy, lặng yên xuyên qua đường phố phồn hoa, đi tới thành trì Nam Bộ Nguyệt Nha Trang Viên.
Cùng phi thường náo nhiệt đường đi tạo thành so sánh rõ ràng, nơi này lộ ra vô cùng u tĩnh mà thần bí.
Dừng lại, tư nhân lãnh địa, không thể tùy tiện đi vào.
Chỉ gặp hai tên trung niên bộ dáng hồn sư đem độc cô bác cùng Diệp Tần chặn lại.
Độc cô bác sắc mặt vô tình, tay lấy ra lệnh bài, đây là Tuyết Tinh thân vương lệnh.
Thủ vệ kia tiếp nhận lệnh bài tường tận xem xét một phen, tiếp lấy trả lời, nguyên lai là thân vương quý khách, thân vương đã đợi chờ đã lâu, hai vị mời vào trong.
Chính như độc cô bác nói, lúc này ngoại trừ kia hai tên thủ vệ, Nguyệt Nha trong trang viên không có mưa ai.
Rất nhanh,
kia hai tên thủ vệ mang theo Diệp Tần hai người, đi tới Nguyệt Nha Hồ một cái đỉnh trước. Lúc này, kia cái đỉnh phía dưới đang đứng một thân ảnh, hắn mặc một mạc thường phục, chắp hai tay sau lưng, một đầu tóc bạc chỉnh tề điệu dọc tại sau đầu, không có một cây lộn xộn. Tuyết Tinh Thân Vương. Lúc này, Độc Cô Bác lấy xuống mũ rộng đánh hướng nàng hô. Tuyết Tinh nghe vậy, lập tức quay người, lộ ra một trường có chút gầy gò, hai má hãm sâu gương mặt. Độc Cô Bác, ngươi tới vừa vặn. Tuyết Tinh vội vàng đáp lại nói, ta đã hai ngày không có chợp mắt, mau nói cho ta biết ngải lực tư tung tích của bọn hắn. Hắn vạn lần không ngờ, phái ra một hồn đấu la cùng hai tên hồn thánh, vậy mà không có giết chết lạc đàn Tuyết Thanh Hà. Cứ như vậy hắn liền triệt để bại lộ trước mặt Tuyết Thanh Hà, sao có thể không hoảng hốt? Ừm, vậy ta nói cho ngươi, ngải lực tư bị ta giết. Độc Cô Bác thần sắc lạnh lẽo. A. Tuyết Tinh ngưng lông mày giật mình nói. Độc Cô Bác trầm mặc không nói, bất quá chỉ gặp hắn bàn tay bóp, chuyện này trước bị hắn hồn lực khí tức tỏa định hộ vệ, đã hóa thành một đám xương máu. Độc Cô Bác, ngươi. Tuyết Tinh thần sắc hoảng sợ, con ngươi cự trợn, ngươi bạn ta. Chẳng lẽ ngươi đã đầu nhập vào Tuyết Thanh Hà? Không, không có khả năng, thứ gì có thể thu mua ngươi? Không cần thu mua, ta chỉ là phụng Diệp thiếu chi mệnh làm việc. Độc Cô Bác sắc mặt vô tình, lúc này Diệp Tần cũng đem mũ rộng đánh hai xuống. Ngươi là ai? Tuyết Tinh nhìn xem trương này khuôn mặt xa lạ, cực kỳ kinh hãi nói. Ngươi sắp chết, làm gì cần biết nhiều như vậy? Diệp Tần thần sắc lạnh lẽo nói, Độc Cô Bác, động thủ đi. Độc Cô Bác trong con ngươi nở rộ máu lạnh cùng vô tình, trưởng tụ hồn lực, hướng phía Tuyết Tinh nghiền ép mà đi. Sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện, chỉ gặp Tuyết Tinh hừ lạnh một tiếng, một con thiên nga vũ hồn tại sau lưng của hắn hình thành, lại là đem Độc Cô Bác công kích ngăn lại. Độc Cô Bác, muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Tuyết Tinh cười lạnh nói. Cái này lập tức để Độc Cô Bác ngưng lông mày giật mình, ngay cả hắn đều không nghĩ tới, Tuyết Tinh lại có thực lực như thế. Bất quá, hắn lời mới vừa nói ra, một thanh hắc sắc đại kiếm đã từ sau lưng của hắn đâm ra. Hắn trở lại xem xét, chỉ gặp một đường có được thập tự mắt quái vật đang đứng ở nơi đó, chính là Diệp Tần hộ vệ Lù Sải ở. Diệp Tần đã sớm đoán được Tuyết Tinh không đơn giản, cho nên lưu lại một tay. Tại Lù Sải ở xa đọa chi kiếm ăn mòn phía dưới, Tuyết Tinh lập tức hóa thành một đoàn hắc khí, theo gió tiêu tán. Lù Sải ở, làm không tệ. Diệp Tần sắc mặt vô tình nói, đa tạ chủ nhân tán thưởng. Lù Sải ở ôm quyền hành lễ nói. Diệp Tần hơi thở dài, Tuyết Tinh cũng coi như được nhất đại tiêu hùng, bất quá muốn thành đại sự, hắn đương nhiên sẽ không quá nhiều nương tay. Chương 88. Đánh tạm phòng đấu giá, gặp lại Hồ Liệt Na tùy theo, Diệp Tần vì lý do an toàn, để Độc Cô Bác cùng Lũ Sải ở, cảm giác toàn bộ Nguyệt Nha trang viên sinh mệnh khí tức, lại hủy đi bãi kia xương máu, làm xong đây hết thể về sau, Diệp Tần ba người mới thần không biết quỷ không hay rời đi Nguyệt Nha trang viên. Trên thực tế, Tuyết Tinh Thân Vương tuyệt đối không dễ dàng như vậy diệt trừ, hắn không chỉ có tự thân ẩn giấu thực lực, càng giàu hoặc khôn khéo, bất quá dù vậy, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Độc Cô Bác sẽ giết hắn. Nhưng mà, Diệp Tần biết giết chết Tuyết Tinh chỉ là bước đầu tiên, mục tiêu tiếp theo là giết chết Tuyết Băng cùng Tuyết Dạ. Trừ bỏ Tuyết Băng có lẽ dễ như trở bàn tay, nhưng mà Tuyết Giảm nhưng tuyệt không phải chuyện dễ, thân là nhất đại đại đế, hắn thủ vệ tuyệt đối không phải bình thường, nếu không vũ hồn điện hoặc là thế lực khác, tất nhiên động thủ với hắn. Nhất đại đế vương, trong tay xương khô đâu chỉ hơn bạn. Diệp thiếu, chúng ta muốn về hoàng cung tìm Tuyết Thanh Hà sao? Độc Cô Bác tự nhiên nhìn ra Diệp Tần dạ tâm, cố hữu câu hỏi này. Không nổi, trước chờ Tuyết Tinh mất tích tin tức, truyền vào Tuyết Dạ trong hai, nhìn hắn hành động như thế nào, chúng ta lại tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Diệp Tần lắc đầu nói, hiện tìm một quán rượu ở lại đi. Rõ. Độc Cô Bác đáp. Tại Độc Cô Bác dẫn dắt phía dưới, Diệp Tần đi tới Thiên Đấu Thành một gian cực kỳ quán rượu sang trọng. Thân là một đời vương tử, Diệp Tần tự nhiên không cần vì phí tổn lo lắng. Làm Thiên Đấu Thành quán rượu sang trọng nhất một trong, cái này chỗ khách sạn phối trí cùng quy cách, thậm chí vượt qua Diệp gia hoàng cung phối trí, đuổi sát Vũ Hồn Điện quy mô. Mặc dù Diệp Tần có đầy đủ quyết đoán, bất quá mưu đồ đế vị chuyện này, cũng là tại không thể coi thường, làm hắn trong lòng có chút nổi lên gợn sóng. Lại thêm, hồi lâu chưa làm việc Diệp Tần có chút khô nóng. Ai, nữ nhân đều không ở bên người, tự mình giải quyết đi. Diệp Tần hơi thở dài nói. Đang lúc này, trước mặt hắn một đường bạch quang hiện lên, khiến Diệp Tần giật nảy cả mình, lập tức đem cởi xuống quần áo một lần nữa mà bảo. Mina, ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện? Diệp Tần có một chút trách cứ. Thật có lỗi chủ nhân, ta là lần theo khí tức của ngươi, dùng không gian định vị trực tiếp tới, không biết. Mina hai tay đặt dưới bụng, hai chân khép lại, thân thể trước con hướng phía Diệp Tần cung kính bồi lễ nói. Cái tư thế này, để Mina ngạo nhân dáng người nhìn một cái không sót gì, cũng làm cho Diệp Tần dục vọng tăng vọt. Bất quá, hắn cuối cùng bỏ đi để Mina thay hắn giải quyết suy nghĩ, trả lời, được rồi. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tuyết Nhi đưa đến sao? Đúng vậy, chủ nhân. Mị Nạ đáp lại nói, thuận tiện dựa theo chỉ thị của ngài, toàn bộ Thiên Đấu Hoàng Cung hồn sư số lượng, thuộc hạ đã đại khái cảm ứng được. Có bao nhiêu? Diệp Tân hỏi. Hồn sư số lượng đại khái tại 1000 tên tà hữu, hồn thánh trở lên 50 tên. Mị Nạ đáp lại nói, không chỉ có như thế, tại Thiên Đấu Hoàng Cung còn có một người đã nhận ra ta tồn tại, làm ta kém chút bại lộ. Cái gì? Diệp Tân hơi giật mình nói, là Phong Hào Đấu La sao? Không rõ ràng, bất quá hắn sức quan sát cực kỳ nhạy cảm. Mịn Nạ hồi đáp, đây chính là Tuyết nói cường giả kia. Diệp Tần hơi ngưng lông mày đạo, có thể phát giác Mịn Nạ tồn tại, cho dù không phải là Phong Hào Đấu La, cũng ít nhất là đỉnh cấp hồn đấu la. Đúng rồi, Tuyết có hay không bàn giao người cái gì? Diệp Tần hướng Mịn Nạ hỏi. Chủ mẫu nói, Tuyết Tinh chết rồi, Thiên Đấu Hoàng Cung tất loạn, trong khoảng thời gian này để ngài tạm thời chớ vào hoàng cung. Mịn Nạ trả lời. Quả nhiên, theo ta nghĩ đồng dạng. Diệp Tần mỉm cười gật đầu nói, Mịn Nạ, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, vất vả ngươi. Diệp Tần suy nghĩ một lát, hướng Mìn Nạ lời nói. Rõ. Mìn Nạ gật gật đầu, một lần nữa về tới Diệp Tần thể nội. Khô nóng khó nhịn, Diệp Tần quyết định chuyển di lực chú ý, hắn lập tức nghĩ đến kia một gốc Vọng Xuyên Thu thủy lộ, cách hắn phục dụng tiên thảo đã qua mấy ngày, vừa vặn đem hấp thu hết. Vọng Xuyên Thu thủy lộ cùng Ú Hương Khỉ là tiên phẩm những này khác biệt, nó thuộc về phụ trợ tính tiên thảo, mặc dù không thể tăng lên hồn lực, nhưng có thể để Diệp Tần có thấu thị vạn vật công hiệu, là Diệp Tần cố ý lưu lại. Có nó, Diệp Tần liền không e ngại bị người huyễn cảnh mê hoặc, đương nhiên một chút mạnh đại hồn sư gieo xuống huyễn cảnh, là không cách nào tùy tiện xem thấu. Dù vậy, cái này không hề nghi ngờ có thể cấp cho Diệp Tần một sự giúp đỡ lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách Diệp Tần ăn vào Vọng Xuyên Thu thủy lộ đã qua nửa giờ. Có thể nhìn thấy, ánh mắt của hắn phát sinh rõ ràng biến hóa, trở nên tử quang trong suốt. Giờ khắc này, không chỉ có là tinh thần lực của hắn đạt được tăng lên, đồng thời thu được thấu thị hiệu quả, tựa hồ có thể nhìn rõ tòa này khách sạn phát sinh nhất cử nhất động. Bất quá rất nhanh, liền có một ít cường đại hồn sư phát hiện tinh thần của hắn do xét, khiến Diệp Tần không thể không đem thu liễm. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở âm vang lên, đinh. Một vòng mới đánh tạm tuyên bố nhiệm vụ, đánh tạm địa điểm, thiên đấu phòng đấu giá. Đánh tạm nhiệm vụ, vỗ xuống ma tinh long hùng cánh tay phải, đánh tạm ban thưởng, kim ti nhuyễn giáp một kiện, có thể chống đỡ ngự hồn thánh cường giả một kích toàn lực. Mới đánh tạm nhiệm vụ. Diệp Tần có chút kinh hỉ nói, hắn nguyên bản còn dự định thông qua minh tưởng để cao hồn lực, không nghĩ tới đánh tạm nhiệm vụ. Rất nhanh, Diệp Tần biến ảo thành hiện thế bộ dáng kêu lên độc cô bác, mang theo mặt nạ chỉ lên trời đấu phòng đấu giá đi đến. Sở dĩ mang mặt nạ là phòng ngừa gặp được độc cô bác người quen biết cũ, từ đó gây nên phiền toái không cần thiết. Bất quá, ngay tại Diệp Tần đi đến nửa đường thời điểm, hắn gặp một đường thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh kia hất lên màu hồng tóc dài, không thi phấn trang điểm, nhưng một cái nhăn mày một nụ cười, giơ tay nhấc chân đều tản ra mười phần vũ mị. Nàng có chút cao gầy, mặc một thân màu hồng trang phục, đem tiêu ngạo nhân dáng người phát họa địa có lồi có lõm, dẫn lửa động lòng người. Thiên đấu thành vì đế quốc thủ đô, quý tộc săn sát, bởi vậy cũng không thiếu mỹ nữ cùng tiểu thư khuê các, bất quá cùng kia tóc hồng nữ tử so ra, những này lùng trang diễm mặt quý tộc tiểu thư đều phảng phất có chút tự ti mặc cảm. Ngoài ra, tại nữ tử bên cạnh, còn có một ông lão tóc vàng. Nhìn thấy thân ảnh kia, Diệp Tần vừa mừng vừa sợ, lập tức đi qua, đưa nàng ngăn lại. Tránh ra. Nhìn thấy một màn này, kia tóc hồng nữ tử trong mắt nén giận nói: "Cô nàng, dáng dấp không tệ, chúng ta đi nơi nào chơi một chút a?" Diệp Tần nhếch miệng cười nói. Nghe nói như thế, kia tóc hồng nữ tử bên cạnh ông lão tóc vàng lập tức hồn lực phụ trào, tựa hồ muốn xuất thủ giáo huấn Diệp Tần. Bất quá, hắn còn chưa động thủ, kia tóc hồng nữ tử đem hắn ngăn lại, nhìn về phía Diệp Tần nói: "Ngươi là?" Diệp Tần cười nhạt một tiếng, đem mặt nạ hai xuống. "Tần." Nhìn thấy Diệp Tần gương mặt đẹp trai, kia tóc hồng nữ tử trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. "Nana, sao ngươi lại tới đây?" Diệp Tần lập tức ôm lấy tóc hồng nữ tử nói: "Đúng vậy, người này chính là Vũ Hồn Điện thánh nữ Hồ Liệt Na. Đương nhiên là nhớ ngươi." Hồ Liệt Na rất là hưng phấn nói: "Mấy ngày nay ta một mực đang nghĩ ngươi." Chương 89. Ngẫu nhiên gặp thiên nhận biết hay. Diệp Tần khẽ khẽ thở dài: "Vậy ngươi hẳn là nói cho ta một tiếng." Nghe được Diệp Tần tiếng thở dài, Hồ Liệt Na buông ra ngực của hắn, nhìn hắn con mắt thâm tình nói: "Tần, ngươi không chào đón ta sao?" "Nào có." Diệp Tần mỉm cười nói: "Ngươi là nữ nhân của ta, ta cũng rất hy vọng đi cùng với ngươi, bất quá ngươi tới quá đột nhiên, để cho ta không có cái gì chuẩn bị." "Ta mặc kệ." Hồ Liệt Na giữ chặt Diệp Tần bàn tay, mang theo làm nũng nói: "Dù sao ta cùng định ngươi. Ngươi đến Tiên Đấu Thành, lão sư của ngươi biết không?" Diệp Tần hướng Hồ Liệt Na ôn nhu nói: "Biết." Hồ Liệt Na trả lời: "Không phải, lão sư cũng sẽ không để Lâm giáo chủ làm ta hộ vệ." "Ngươi tốt, giáo hoàng sử Diệp Tần." Diệp Tần lúc này mới hướng tên kia ông lão tóc vàng đưa tay ra hiệu nói: "Vũ Hồn Điện chủ giáo, Dương Rồng." Dương Rồng lập tức nắm chặt Diệp Tần bàn tay: "Lão bà đại nhân, coi như ta thiếu ngươi." Diệp Tần trong lòng thở dài nói: "Bị Đông biết hắn cùng Hồ Liệt Na quan hệ, còn đem cái sau phái tới, kia đại khái chỉ có một khả năng, bị Đông sợ hai hắn tìm mình." "Nana, ngươi có hay không chỗ ở?" Diệp Tần hướng Hồ Liệt Na hỏi. "Nguyên bản chúng ta định ở tại Thiên Đấu Thánh Điện, hiện tại ta đổi chủ ý." Hồ Liệt Na cười đắc ý nói: "Ta liền ở tại cách đó không xa Thiên Đấu khách sạn, bất quá trước đó, ngươi phải bồi ta đi một chỗ." Diệp Tần lập tức hiểu ý nói: "Ngươi đi đâu, ta liền đi na." Hồ Liệt Na sắn gấp Diệp Tần cổ tay, liên tục gật đầu nói: "Kia đi thôi." Diệp Tần nói xong, mang theo Hồ Liệt Na ba người, hướng phía Thiên Đấu phòng đấu giá tiếp tục mà đi. Thiên Đấu phòng đấu giá ở vào Thiên Đấu thành trung tâm, tại cái này tấc đất tấc vàng địa phương, lại có dạng này một tòa mặt đất đường kính đạt tới 500 mét cự hình phòng đấu giá, đủ để gặp hắn thế lực sau lưng là bực nào cường thế. Thiên Đấu phòng đấu giá bức tượng, toàn bộ từ đá hoa cương đúc thành, lộ ra vô cùng rộng rãi đại khí. Lúc này, phòng đấu giá cửa chính chỗ người đến người đi, nối liền không dứt, một chút hai thỏ nương cùng nệ cổ mị mị tại cửa ra vào tiếp khách. Nhìn thấy Diệp Tần bốn người khí thế phi phàm, một xinh đẹp nệ cổ mị mị lập tức tiến lên đón: "Mấy vị quý khách, là đến cạnh tranh, vẫn là đấu giá?" Tiên nệ cổ mị mị thanh âm cực kỳ mềm nún, dễ nghe đến cực điểm. Nghe nói như thế, ngược lại là khiến Diệp Tần như có điều suy nghĩ. Hắn hồn đạo vật chứa bên trong có rất nhiều hắn không cần đến đồ vật, sao không mượn cơ hội này đấu giá mấy món, dạng này cũng càng tốt hoàn thành 500 vạn số giao dịch. "Đấu giá?" Diệp Tần lập tức trở về nói: "Tốt, ta mang các vị quý khách đi phòng giám định." Tiên nệ cổ mị mị tao nhã lễ phép tại phía trước dẫn đường nói. Thiên Đấu phòng đấu giá đồ vật bên trong cực kỳ xa hoa, từng kiện chân quý vật phẩm trưng bày tại trong suốt vật chứa bên trong, phảng phất tiệm trưng bày. "Độc Cô Bác, phòng giám định ta thì không đi được, ngươi mang theo đồ vật trong này đi giám định một cái đi." Diệp Tần hướng Độc Cô Bác nhỏ giọng phân phó nói, tùy theo hắn đem một chiếc nhẫn giao cho Độc Cô Bác.
"Rõ."
Độc Cô Bác tiếp nhận chiếc nhẫn, đi theo Nệ Cổ Mị Mị đi vào trong phòng giám định. Mà Diệp Tần thì lôi kéo Hồ Liệt Na bàn tay, đang đợi khu đi đầu ngồi xuống. Ngay vào lúc này, mấy đạo thân ảnh từ cửa đại sảnh đi đến. Diệp Tần không nhìn không biết, xem xét giật mình. Chỉ gặp đám người kia bên trong, đi tại chính giữa chính là hai tên nam tử. Một người dáng dấp anh tuấn xuất khí, ôn tồn lễ độ, chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Ninh Phong Chí, mà tại Ninh Phong Chí bên cạnh, là một tướng mạo đường đường thanh niên nam tử, đương nhiên đó là Thiên Nhận Tuyết giả Trang Tuyết Thanh Hà. Mặt khác, tại Ninh Phong Chí cùng Thiên Nhận Tuyết chung quanh, đi theo từng đạo mặc cổ đại trường bào tay chân. Không hề nghi ngờ, khiến Diệp Tần sợ hãi, chính là Thiên Nhận Tuyết. "Thanh Hà, ngươi chính là đường đường thái tử, làm gì tự mình theo giúp ta?" Ninh Phong Chí hướng Thiên Nhận Tuyết mở miệng nói. "Lão sư khó được tới một lần thiên đấu, đệ tử tự nhiên muốn tự mình tiếp khách." Thiên Nhận Tuyết mỉm cười nói. "Ha ha ha, ta đến thiên đấu thành số lần còn ít sao?" Ninh Phong Chí cười nói nói, "Nghe nói hôm nay đấu giá hội bên trên có không ít kỳ chân dị bảo, đợi chút nữa ngươi coi trọng cái nào kiện, ta thay ngươi tính tiền." "Vậy trước tiên cảm ơn lão sư." Thiên Nhận Tuyết cũng không từ chối nói. Lúc này, nhìn thấy Ninh Phong Chí một đoàn người, kia phòng đấu giá quản sự lập tức cung kính nên đón tiếp lấy. Một trận hàn huyên về sau, Ninh Phong Chí cùng Thiên Nhận Tuyết sóng vai hướng phía Diệp Tần bên này đi tới. May mắn, Diệp Tần mang theo mặt nạ, bất quá dù vậy Thiên Nhận Tuyết tựa hồ cũng cảm thấy hắn có chút quen mắt, không tự giác đem ánh mắt phóng tới Diệp Tần trên thân. "Làm sao vậy, Thanh Hà?" Ninh Phong Chí đã nhận ra Thiên Nhận Tuyết dị thường, hướng phía hắn hỏi. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, lúc này mới đem ánh mắt chuyển đi nơi khác, hướng Ninh Phong Chí mỉm cười nói, "Không có gì, lão sư, bởi..." Diệp Tần tránh cho bị Thiên Nhận Tuyết phát giác, có chút đem đầu quay qua một bên, một cử động kia lập tức bị Hồ Liệt Na bắt được, nàng mang theo kinh ngạc nói, "Tần, ngươi có phải hay không nhận biết người kia?" "Không biết." Diệp Tần lắc đầu nói. "Vậy tại sao hắn nhìn chằm chằm vào ngươi nhìn?" Hồ Liệt Na hỏi. "Có lẽ là ta dáng dấp quá đẹp rồi đi." Diệp Tần cố ý trêu ghẹo nói. Ra ngoài ý định, Hồ Liệt Na trực tiếp hạ giọng, thẹn thùng nói, "Ta cũng cảm thấy, ngươi là đẹp trai nhất nam nhân." "Ngươi thật như vậy cảm thấy?" Diệp Tần chọn Hồ Liệt Na mê người cái cằm nói. "Ừm." Hồ Liệt Na gật đầu nói. "Miệng ngọt như vậy đợi lát nữa đưa hai kiện lễ vật cho ngươi." Diệp Tần khỏe miệng hơi nghiêng nói. "Không cần, Tần, phòng đấu giá đồ vật đều không rẻ." Hồ Liệt Na mặt ngoài cự tuyệt, nội tâm vui vẻ nói. Nữ nhân lớn nhất niềm vui thú một trong, chỉ sợ sẽ là thu được nam nhân yêu mến lễ vật. "Ai nói là phòng đấu giá?" Diệp Tần cười nói nói, "Lễ vật cho ngươi, ta đã sớm chuẩn bị xong." Diệp Tần nói, tự nhiên chính là chuẩn bị cho Hồ Liệt Na tiên hảo. Nghe nói như thế, Hồ Liệt Na có một loại muốn Diệp Tần hôn xúc động, bất quá nơi đây chính là công cộng trường hợp, nàng vẫn là nhẫn nhịn lại. Không bao lâu, hai tên nghệ cổ mì mì, cùng một mặc đồ vét nam tử trung niên dẫn lĩnh Độc Cô Bác, hướng phía Diệp Tần đi tới. "Vị nào là Diệp thiếu?" Kia đồ vét nam tử hướng phía Diệp Tần ba người hỏi. "Ta chính là..." Diệp Tần đứng dậy trả lời. "Diệp thiếu, ngài vật phẩm đấu giá trải qua giám định sư giám định, đã có tiêu chuẩn, ngài nhìn xem, phù hợp, liền có thể ký tên đấu giá." Kia đồ vét nam tử đem một phần văn thư cung kính đưa tới. Thấy được văn thư bên trên nội dung, dù là Diệp Tần cũng là trong lòng giật mình, hắn vật phẩm đấu giá hết thảy 15 kiện, kim ngạch cao tới 500 vạn kim một tệ, huống hồ đây vẫn chỉ là giá quy định. Cái này cũng khó trách nam tử trung niên đối với hắn cung kính như thế. "Diệp thiếu, ngài vật phẩm đấu giá chúng ta sẽ rút ra 5% trích phần trăm, nếu như ngài hài lòng." Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy đống vui mừng nói. Diệp Tần cười nhạt một tiếng, vung bút tại văn thư bên trên ký chính xuống dưới danh tự, sau đó đưa cho nam tử trung niên, "Đúng rồi, chúng ta còn muốn tham gia hôm nay đấu giá hội, có yêu cầu gì không?" "Đối với người bình thường, cần đưa ra 1 vạn kim hồn tệ thu hoạch được cạnh tranh tư cách, bất quá đối với ngài tự nhiên không cần." "Không chỉ có như thế, đây là phòng đấu giá chúng ta siêu cấp thẻ khách quý, ngài có thể ngồi ở bên trong trận trước khu." Công việc kia nhân viên vô cùng cung kính đưa lên một trương khảm kim cương tấm thẻ. Diệp Tần tiếp nhận tấm thẻ, tùy theo tại hai tên nghệ cổ mì mì dẫn dắt phía dưới, hướng phía phòng đấu giá đi đến. Phòng đấu giá cực lớn, chỉ sợ chừng 2000 chỗ ngồi ghế dựa, nó hình thức hiện ra cầu thang phóng xạ hình, càng rơi xuống phương vị trí, càng đến gần biểu hiện ra đài. Rất nhanh, nghệ cổ mì mì mang theo Diệp Tần 4 người, hướng phía ba hàng đầu vị trí đi đến. Lúc này, ba hàng đầu đã bị ngồi đầy, vừa vặn lưu lại 4 cái vị trí. Điểm chết người nhất chuyện xuất hiện. Chờ Diệp Tần cùng Hồ Liệt Na ở bên trong vị trí về sau, hắn mới chú ý tới, bên cạnh hắn lại chính là Thiên Nhận Tuyết cùng Ninh Phong Chí. Chương 90. Long Hùng cánh tay phải, cùng mình nàng dâu cạnh tranh ta dựa vào. Nhìn thấy một màn này, dù là Diệp Tần tất cả giật mình nói. Nguyên bản, Thiên Nhận Tuyết đang cùng Ninh Phong Chí trò chuyện, nhìn thấy Diệp Tần mang theo Hồ Liệt Na bọn người đi tới, lập tức quay người hướng Diệp Tần mỉm cười. Diệp Tần kinh hoàng sau khi, về lấy một cái lễ phép mà không xấu hổ thiếu dung. "A, vị tiểu huynh đệ này nhìn không quen mặt." Ninh Phong Chí nhìn xem mang theo mặt nạ Diệp Tần, mỉm cười mở miệng nói. "Chúng ta là lần đầu tiên ngày nữa đấu phòng đấu giá." Diệp Tần đáp lại nói. Nghe được Diệp Tần thanh âm quen thuộc, Thiên Nhận Tuyết càng là hiện lên một vòng thần sắc hoài nghi, tự tiếu phi tiểu nói, "Lần đầu tiên tới, liền có thể ngồi vào bên trong trận, chắc hẳn huynh đài tất nhiên lai lịch bất phàm." "Huynh đài chê cười, tại hạ phụ mẫu chính là người làm ăn, trong nhà rất có dư." Diệp Tần đáp lại nói. "Huynh đài phụ mẫu thế nhưng là thiên đấu đế của người." Thiên Nhận Tuyết truy vấn. "Không, chúng ta là từ dị quốc tới." Diệp Tần đáp lại nói. "Khó trách." Thiên Nhận Tuyết trả lời, "Xin hỏi huynh đài tính danh?" "Diệp Tần." Đúng lúc này, bàn đấu giá một vòng đấu giá đã kết thúc, một mặc tây trang lão giả đi đến này, thông qua hồn đạo khuyết đại âm thanh hồn đạo hô, "Chư vị, tạm thời yên tĩnh, tiếp xuống sẽ tiến hành hôm nay nặng cân đấu giá. Nhất thời, nguyên bản xôn xao im bặt mà dừng, Diệp Tần cũng bị cứu được một mạng. Hắn dư quang lường Thiên Nhận Tuyết một chút, cái sau tựa hồ cũng chính hướng hắn xem ra, Diệp Tần cảm thấy một hư, lập tức đem ánh mắt đặt ở trên đài đấu giá. Không chỉ có là hắn, tại toàn trường chú mục bên trong, một con từ miếng vải đèn che đậy hình chữ nhật vật thể, bị tám tên tráng hán đặt lên đài. "Chư vị, đang đấu giá trước đó, ta có thể hay không hỏi một vấn đề?" Người chủ trì điều động bầu không khí nói, "Tại toàn bộ đấu la đại lục, chân quý nhất vật phẩm đấu giá là cái gì?" "Hồn cốt." Rất nhiều người cùng kêu lên đáp. "Hồn cốt, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, giá trị liên thành lại có tiền mà không mua được tồn tại." "Không tệ, một con hồn cốt liền có thể tăng lên trên diện rộng hồn sư năng lực, không nói qua trường chút nào, ngay cả đồng dạng phong hào đấu la đều không thể tập hợp đủ 6 khối hồn cốt, thậm chí không có hồn cốt." Người chủ trì hô. Nghe vậy, tất cả mọi người bắt đầu ồn ào cùng kinh ngạc. Hẳn là cái này hình chữ nhật vật thể bên trong là một khối hồn cốt. Rất nhiều người đều trở nên kích động lên, đang tính toán lấy mình tích xúc, có thể hay không quẩn xuống một con hồn cốt. "Lão sư, thiên đấu phòng đấu giá thật có thể đấu giá hồn cốt?" Thiên Nhận Tuyết hướng Ninh Phong Chí nghi hoặc hỏi. "Một khối hồn cốt sao mà trân trọng, thiên đấu phòng đấu giá đều chưa hẳn có thể trấn ở." "Hẳn không phải là." Ninh Phong Chí lắc đầu nói, "Thiên đấu phòng đấu giá cũng không phải là không có đấu giá qua hồn cốt, bất quá đều là ngầm hạ đấu giá, chưa từng sẽ rõ đậm, cho đến tận này, ta đều chỉ bỗ xuống qua một lần. Huynh đài thấy thế nào?" Thiên Nhận Tuyết gật gật đầu, tiếp lấy chuyển hướng Diệp Tần hỏi. "Ta là lần đầu tiên đến, thực sự không biết quy củ của nơi này." Diệp Tần xấu hổ cười nói. Cái này đám người suy đoán cùng trong chờ mong, tụ ánh sáng hồn đạo khí toàn bộ dập tắt, hộp màn sân khấu bị để lộ. Sau đó, làm cho người kinh diễm một màn xuất hiện. Tại một cái kia trong suốt hình chữ nhật trong dương, nằm một con cùng loại với long trảo đồng dạng cánh tay. Cánh tay kia dài đến 3 mét, toàn thân so kim cương thủy tinh còn muốn lóe sáng long ánh, bên trong có thể nhìn thấy nước biển huyết dịch đang lưu động, làm người ta nhìn mà than thở. Nhìn thấy cái cánh tay này, Diệp Tần đại khái đã đoán được. Lúc này, người chủ trì giải thích nói, đây là một con 6 vạn năm tu vi ma tinh long hùng cánh tay phải. Ma tinh long hùng có được long tử bí hí huyết mạch, có thể cùng ám kim khủng trảo hùng, thái thẳng cự vượn loại hình so sánh. Mà ma tinh long hùng cường đại nhất tự nhiên là cánh tay phải của nó, nghe đồn cánh tay phải của nó có 50% tỷ lệ có thể mở ra hồn cốt. Người không có nghe lầm, cái này cánh tay phải hiện tại mở bán, giá quy định 100 vạn kim hồn tệ. Nghe đến đó, người ở chỗ này đều đã đoán được một hai, trận này đấu giá là một lần đánh cược. Đánh cược chính là long hùng cánh tay phải có thể hay không mở ra hồn cốt. Nếu như có thể mở ra, giá cả đâu chỉ kéo lên mấy chục lần, nếu như mở không ra, đó chính là một lần to lớn hao tổn. Hệ thống để cho ta vỗ xuống cái này cánh tay phải, tất nhiên có huyền cơ. Diệp Tần thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời ánh mắt của hắn trở nên tử quang trong suốt, định dùng thấu thị công năng, phát giác trong đó phải chăng có hồn cốt. Bất quá, hắn thấu thị trình độ hiển nhiên không đạt được loại cảnh giới đó, nếu không phòng đấu giá tất nhiên sẽ không lấy ra. Đánh cược phía dưới, tất có dũng phu, rất mau gọi giá tiếp tục kéo lên, 3 giây về sau, đạt đến 200 vạn kim hồn tệ. Lúc này, toàn trường yên tĩnh trở lại. Hồn cốt mặc dù quý giá, bất quá đây là một lần đánh cược, 200 vạn kim hồn tệ một lần đánh cược, mọi người đã cùng không nổi nữa. 300 vạn. Lúc này, một trận thanh âm cao vút từ Diệp Tần bên cạnh vang lên, tiêu giá chính là Thiên Nhật Tuyết. "Thế nào, Thanh Hà, ngươi có hứng thú?" Nghe vậy, Linh Phong Chí nhiều hứng thú nói. "Hồn cốt chỉ có thể ngộ mà không thể cầu." Thiên Nhật Tuyết trả lời, "Đệ tử nghĩ thử một lần." Trên thực tế, Thiên Nhật Tuyết đã có được thiên sứ sáo trang, nàng vỗ xuống hồn cốt tự nhiên không phải là vì chính nàng, mà là cho nàng yêu nhất nam nhân. "Ừm, khó được có ngươi thích vật phẩm." Linh Phong Chí gật đầu nói, "Yên tâm đi, ta mua cho ngươi đơn." Một bên Diệp Tần nghe nói như thế, lập tức trong lòng giống như nếm qua khổ sen. Đến một lần ý vị này, hắn mang ý nghĩa muốn cùng vợ của mình cạnh tranh. Thứ hai, chân chính đối thủ cạnh tranh là được xưng là thiên hạ rồi giàu nhất tông môn tông chủ, Linh Phong Chí. Nhưng mà, đây là chủ tuyến đánh tạp nhiệm vụ, hắn chỉ có kiên trì lên, cao giọng hô, 310 bạn. Nghe vậy, Linh Phong Chí cùng Thiên Nhận Tuyết đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Tần, cái sau mỉm cười nói, "Thế nào, huynh đài, cũng coi trọng vật này." "Đúng vậy a, không biết huynh đài có thể hay không nhường một chút." Diệp Tần cười đáp, "350 bạn." Thiên Nhận Tuyết không có trả lời Diệp Tần, hướng phía bản đấu giá cao giọng la lên. Diệp Tần hiện tại thật muốn hung hăng địa đập Thiên Nhận Tuyết bằng ngông. Hiển nhiên, lúc này Thiên Nhận Tuyết cũng không nhận ra Diệp Tần, bởi vì Diệp Tần lấy hiện thế bộ dáng hiện thân ở trước mặt nàng thời gian thực sự quá ngắn. 400 vạn. Diệp Tần hai mắt nhắm lại, hàm răng khẽ cắn nói, cũng không phải Diệp Tần đau lòng kim hồn tệ, chỉ là cùng vợ của mình cạnh tranh, đây coi là chuyện gì? 450 vạn. Thiên Nhận Tuyết nhướng mày, sắc mặt bình tĩnh nói. Diệp Tần khóc không ra nước mắt, lại chỉ có thể tiếp tục hô, 500 vạn kim hồn tệ. Xem ra huynh đài nhất định phải được. Thiên Nhận Tuyết hướng hắn mỉm cười nói, thôi được, vậy liền tặng cho huynh đài. Đã đạt tới 500 vạn giá trên trời, hiện trường ngoại trừ Ninh Phong Chí, cơ hồ không ai có thể gồng gánh nổi, tự nhiên không người kêu giá. 500 vạn, thành giao. Người chủ chỉ giải quyết dứt khoát nói. Diệp Tần lập tức thở dài một hơi, 500 vạn kim hồn tệ, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đinh. Đánh tạp nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được kim tỳ nhuyễn giáp một kiện. Hệ thống nhắc nhở âm rốt cục vang lên. Chương 91. Long Hùng Nội Châu, khẩn trương Diệp Tần vỗ xuống Long Hùng cánh tay phải, Diệp Tần không còn lưu lại, đang làm việc nhân viên dẫn dắt phía dưới, hướng phía hậu trường đi đến. Thiên đấu phòng đấu giá bảo an cực kỳ đúng chỗ, Diệp Tần bốn người đi qua mấy đạo cửa ải, mới rốt cục đặt tới cất đặt cánh tay phải mật thất. "Quý khách, ngài kim ngạch đã đưa ra, là ở đây cắt chém, vẫn là mang về?" Tại ký tên trả tiền về sau, trước đó kia cho Diệp Tần thẻ khách quý nam tử trung niên khuôn mặt tươi cười nên nói: "Các ngươi đều ra ngoài đi." Diệp Tần trầm mặc không nói, Độc Cô Bác trước tiên mở miệng nói: "Rõ." Trung niên nam tử kia lập tức gật đầu, mang theo phòng đấu giá bảo an nhân viên đi ra ngoài. "Dương Rồng, ngươi đi giữ cửa." Hồ Liệt Na cũng rất là hiểu chuyện nói. Dương Rồng nghe vậy gật đầu, tùy theo cung kính lui ra ngoài. "Độc Cô Bác, bắt đầu đi." Ngay sau đó, Diệp Tần hướng Độc Cô Bác nói: "Độc Cô Bác." Nghe được danh xưng này, Hồ Liệt Na sắc mặt giật mình nói: "Độc Cô Bác trước đó thế nhưng là Vũ Hồn Điện trưởng lão, Hồ Liệt Na tự nhiên không có khả năng không biết. Nana, chuyện này đợi lát nữa giải thích với ngươi." Diệp Tần hướng Hồ Liệt Na ôn nhu cười nói. Sau đó, Độc Cô Bác trưởng tụ hồn lực, đem kia Long Hùng cánh tay phải phách địa vỡ nát. Sau một khắc, một đường hào quang màu xanh lam xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Đó cũng không phải là bất luận cái gì hồn cốt hình dạng, mà là một viên lớn cỡ bàn tay, mượt mà hạt châu. Đây là? Nhìn thấy cái quả hạt châu này, Diệp Tần ba người đồng thời giật mình nói: "Là hồn thú nội châu." Độc Cô Bác dẫn đầu kinh ngữ nói: "Đúng vậy, hồn thú nội châu là một chút đặc thù hồn thú tu luyện về sau lưu lại hy hữu sản phẩm." Độc Cô Bác vừa nói, từ trong miệng phun ra một viên màu phỉ thúy hạt châu. Cái quả hạt châu này, Diệp Tần cũng không lạ lắm, Độc Cô Bác mỗi lần đánh nhau thời điểm đều sẽ đưa nó lấy ra. "Diệp thiếu, ngươi nhìn, đây chính là thuộc hạ lúc tu luyện rắn hoàng đan châu, nó ẩn chứa ta một nửa hồn lực." Độc Cô Bác giải thích nói, "Mà viên này hạt châu màu xanh lam, nếu như ta không có đoán sai, chính là Ma Tinh Long Hùng ngưng luyện nội châu. Đồng thời, ta có thể cảm nhận được trong này ẩn chứa cực mạnh năng lượng. Theo ta được biết, nội châu chỉ ở đỉnh cấp võ hồn bên trong sinh ra, tỷ lệ so hồn cốt còn thấp." "Diệp thiếu, chúng ta nhặt được bảo." Độc Cô Bác hưng phấn nói. Diệp Tần nghe vậy, đem viên kia hạt châu màu xanh lam nắm trong tay, vẹn vẹn một mấy mắt, Diệp Tần liền cảm giác một cỗ mênh mông năng lượng từ trong hạt châu truyền đến. Diệp Tần có thể phát giác được cỗ năng lượng này cực kỳ bá đạo, làm hắn có loại như bị công tắc cảm giác. "Thật là bá đạo năng lượng." Diệp Tần kinh ngữ nói. Dù sao không phải mình tu luyện tới, đều sẽ có nhất định kháng cự lực, bất quá thuộc hạ tin tưởng Diệp thiếu tất nhiên có thể chinh phục nó. Độc Cô Bác phủ dâu nói. "Mang về, chậm rãi nghiên cứu." Diệp Tần gật đầu nói. Nguyên bản hắn dự định đem nội châu cho Hồ Liên Na, không gì hơn cái này bá đạo năng lượng, để hắn từ bỏ ý nghĩ này. Đem nội châu đặt hồn đạo vật chứa bên trong, Diệp Tần ba người lúc này mới đi ra mật thất. Nhìn thấy Diệp Tần ba người, kia phòng đấu giá nam tử trung niên lập tức tiến lên đón. "Diệp thiếu, nhưng mở ra hồn cốt rồi?" "Không có." Diệp Tần cố ý thở dài nói, "Bồi thường 500 vạn." "Ai, Diệp thiếu không nên quá khổ sở." Nghe nói như thế, nam tử kia sắc mặt biến hóa. Diệp Tần thế nhưng là bọn hắn phòng đấu giá khách hàng lớn, tuyệt đối phải lưu lại. "Bất quá, Diệp thiếu, ngài vật phẩm đấu giá đã tiến vào đấu giá quá trình, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ bán đi." Nam tử trung niên lập tức nói bổ sung. "Chờ có tin tức ngày nữa đấu khách sạn tìm hắn." Diệp Tần chỉ vào Độc Cô Bác nói. "Rõ." Trung niên nam tử kia gật đầu cung kính nói. Ngay tại Diệp Tần muốn đi ra thiên đấu phòng đấu giá thời điểm, một phòng đấu giá bảo an đưa cho Diệp Tần một tờ giấy. Diệp Tần mê hoặc điệu tiếp nhận tờ giấy xem xét, trên đó viết say sao lâu chữ thiên ở giữa 6 chữ, cùng có một cái quệt mồm mang theo bán trách biểu lộ bức họa. "Ai, nên tới cũng nên tới." Nhìn thấy vẻ mặt này, Diệp Tần cười khổ hít thán. Không hề nghi ngờ, đây là Thiên Nhận Tuyết cho hắn, Thiên Nhận Tuyết cuối cùng vẫn biết được thân phận của hắn. "Nana, ngươi cùng Độc Cô Bác về trước khách sạn, ta phải đi ra ngoài một bận." Diệp Tần hướng Hồ Liệt Na nói. "Không thể mang theo ta sao?" Hồ Liệt Na đại mi nhíu chặt mà hỏi thăm. "Tốt ta, vậy ngươi theo ta cùng đi." Diệp Tần suy nghĩ một lát, gật đầu nói. Hắn quyết định để Hồ Liệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết gặp một lần, hai cái đều là hắn yêu nhất, không thể tiếp tục giấu giếm nữa. Không chỉ có là hiện tại, hắn cảm thấy lấy sau có nữ nhân, đều sẽ nói cho các nàng biết. Đương nhiên bị đông thân phận quá mức cả thủ, là một ngoại lệ. Độc Cô Bác biết Mịn Nạ cùng Lũ Sở tồn tại, tự nhiên không lo lắng. Dương Đông mở miệng hỏi, "Thánh nữ điện hạ, cần ta cùng đi sao?" "Không cần." Hồ Liệt Na lắc đầu nói, "Các ngươi về trước khách sạn đi." Nói xong, Diệp Tần cùng Hồ Liệt Na tay nắm tay hướng phía Say Sao Lâu đi đến. Say Sao ôm vào Thiên Đấu Thành cực kỳ nổi tiếng, hẳn là hơi sau khi nghe ngóng, liền có thể biết hắn chỗ. "Vừa bạn, nó cách Thiên Đấu phòng đấu giá rất gần, bất quá mấy con phố đạo khoảng cách." "Tần, chúng ta muốn đi đâu?" "Trên đường." Hồ Liệt Na rất là tò mò hỏi. "Trước giữ bí mật." Diệp Tần trả lời. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một chỗ kiểu Trung Quốc trước lầu. Đây là một tòa kiểu Trung Quốc lữ điếm, trong tiệm người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. "Hai vị, muốn ăn chút gì?" Gặp Diệp Tần hai người giảng cứu mặc, lữ điếm hỏa kế lập tức khiêm khiêm hữu lễ điệu tiến lên đón. "Chúng ta muốn đi chữ thiên ở giữa." Diệp Tần trả lời. "Nguyên lai ngài chính là chữ thiên ở giữa quý khách chờ khách nhân." Hỏa kế kia khẽ mỉm cười nói, "Hai vị, xin mời đi theo ta." Giờ khắc này, Diệp Tần nhịp tim có chút gia tốc. Mặc dù nữ nhân của hắn đều không cự tuyệt hắn có hậu cung, nhưng vẫn là để hắn có chút niềm tin không đủ. "Hai vị, quý khách liền tại bên trong chờ, tiểu nhân đi xuống trước." Khách sạn hỏa kế chỉ vào một chỗ nhã gian nói. Diệp Tần cảm thấy quen ngang, dứt khoát quyết nhiên mang theo Hồ Liệt Na đi tới. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết đang ngồi ở trên ghế, nàng đã biến trở về thân nữ nhi, nàng mặc một bộ kim sắc váy dài, cùng nàng mái tóc dài và nóng, so sánh lịch trường, càng thêm xưng đỡ ra nàng kia đặc biệt mà cao quý đẹp. Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết bộ dáng, không chỉ có là Diệp Tần, liền ngay cả Hồ Liệt Na đều bị kinh diễm đến. Thật đẹp nữ tử, không hổ là Diệp Tần nữ nhân. Lại chỉ gặp Thiên Nhận Tuyết dẫn đầu hướng Hồ Liệt Na cười một tiếng nói. Tiếp lấy nàng mới nhìn hướng Diệp Tần nói, "Thế nào, không có ý định giới thiệu cho ta một chút không?" Đầu tiên, cảm ơn ngươi tán dương. Diệp Tần còn chưa mở miệng, Hồ Liệt Na mỉm cười gật đầu nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng là Tần nữ nhân đi.
Nana, ngươi làm sao đoán được?
Diệp Tần nhất thời giật mình nói,
ngươi là ta yêu nhất người, tâm tư của ngươi ta rất có thể minh bạch.
Hồ Liệt Na hơi có vẻ vũ mị địa mở miệng nói, trên đường đi, ngươi có vẻ hơi khẩn trương, cái này tuyệt không phù hợp cá tính của ngươi.
Nói xong, Hồ Liệt Na trực tiếp hướng Thiên Nhận Tuyết đưa tay nói, ngươi tốt, ta là Tần một nữ nhân đầu tiên, Hồ Liệt Na.
Chương 92. Hoa Tâm Đại La Bậc, đoạt đế kế hoạch nguyên lai là giáo hoàng đệ tử.
Thiên Nhận Tuyết.
Thiên Nhận Tuyết trong lòng hơi kinh, lại mặt không đổi sắc đưa tay nói,
ngươi họ Thiên, nói như vậy, cũng là vũ hồn điện người.
Hồ Liệt Na hơi cả kinh nói,
xem như thế đi, bất quá thật có lỗi, muội muội, thân phận của ta không thể quá nhiều lộ ra.
Thiên Nhận Tuyết cười một tiếng nói,
ừm, lý giải.
Hồ Liệt Na hiện lên một tia kinh ngạc, cũng rất nhanh lên đầu nói,
nhìn thấy một màn này, Diệp Tần lập tức thở dài một hơi.
Xem ra, nữ nhân của hắn, so với hắn trong tưởng tượng muốn hòa hợp.
Mà lại, nhìn kỹ, Hồ Liệt Na quyến rũ động lòng người, Thiên Nhận Tuyết cao quý trang nhã, có thể xưng hai cái khác biệt lĩnh vực tuyệt mỹ nữ tử, khiến Diệp Tần cực kỳ hưng phấn.
Chỉ gặp, hắn một tay nắm chặt Hồ Liệt Na, một tay đem Thiên Nhận Tuyết từ trên chỗ ngồi kéo. Diệp Tần điếu ớt cười nói, xem lại các ngươi hai cái có thể như thế hòa hợp, vi phu trong lòng rất an ủi a.
Ai là ngươi thế tử?
Chỉ gặp Hồ Liệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết trong miệng một lời địa giận trách, Hoa Tâm Đại La Bậc.
Vậy được rồi, nếu như các ngươi không thích ta cái này Hoa Tâm Đại La Bậc, có thể đi.
Diệp Tần giang hai tay ra, cố ý nói,
Tần, ta nói đùa.
Nghe xong Diệp Tần đuổi mình đi, bất luận hữu ý vô ý, Hồ Liệt Na vội vàng giữ chặt Diệp Tần cánh tay trái nói,
đời này ngươi cũng mơ tưởng đuổi đi ta.
Thiên Nhận Tuyết thì là giữ chặt Diệp Tần cánh tay phải đắc ý nói,
làm sao lại, đuổi đi các ngươi ai đi theo ta.
Diệp Tần vươn tay cánh tay, đem hai người vây quanh ở, từ nay về sau, hai người các ngươi đều là ta yêu nhất người.
Người yêu nhất người, chỉ sợ không chỉ hai chúng ta đi.
Thiên Nhận Tuyết mở miệng nói,
ừm, ta cũng cảm thấy.
Hồ Liệt Na phụ hòa nói,
vậy các ngươi sẽ tiếp nhận những người khác sao?
Đến mức này, Diệp Tần cần thừa cơ nói rõ ràng.
Cụ cải.
Hồ Liệt Na oán trách một câu,
Tần, là ta cùng Na Na không thỏa mãn được ngươi sao?
Thiên Nhận Tuyết hỏi,
các ngươi một cái là vũ hồn điện thánh nữ, một cái sắp leo lên đế vị, nếu như ta tịch mịch nhịn không được làm sao bây giờ?
Diệp Tần hỏi.
Nghe nói như thế, Hồ Liệt Na rõ ràng giật mình, nàng tạm thời còn không biết Thiên Nhận Tuyết kế hoạch.
Bất quá, Thiên Nhận Tuyết cũng không có trách cứ Diệp Tần, mà là nói, Tần, ta chỉ có một cái yêu cầu, nếu như ngươi những nữ nhân khác, nhất định phải nói cho ta.
Tốt ta.
Diệp Tần gật đầu nói, tiếp lấy hướng Hồ Liệt Na hỏi, Na Na, ngươi đây?
Ta đã sớm nói, chỉ cần trong lòng ngươi một mực có ta, cái khác không quan trọng.
Hồ Liệt Na dừng một chút, trả lời.
Vậy xem ra, ta phải hai cái rất khéo hiểu lòng người nữ nhân.
Diệp Tần mỉm cười một cái nói.
Trên thực tế, không hề nghi ngờ, đây hết thể còn muốn quy công cho hệ thống.
Tuyết Nhi, Na Nhi, các ngươi có thể như thế ở chung, ta rất vui mừng.
Diệp Tần nói, có một việc.
Diệp Tần muốn nói cái gì, nhưng vẫn là khó mà mở miệng.
Túc chủ, quên nói với ngươi.
Hệ thống nhắc nhở âm vang lên, bởi vì Bỉ Bỉ Đông là hoàn bích chi thần, bởi vậy Thiên Nhận Tuyết cùng trước mắt Bỉ Bỉ Đông cũng không phải là mâu nữ quan hệ. Có quan hệ giữa các nàng quan hệ ký ức, đã hoàn toàn biến mất, nói ngắn gọn. Toàn bộ đấu La đại lục đã không ai biết Thiên Nhận Tuyết chính là Bỉ Bỉ Đông nữ nhi, bao quát chính các nàng.
Kia có phải hay không ảnh hưởng Bỉ Bỉ Đông tại Vũ Hồn Điện địa vị?
Diệp Tần kinh nghi ngờ nói.
Sẽ không, địa vị của nàng là từ chính nàng năng lực lấy được.
Mặt khác, tại thế nhân trong trí nhớ, Thiên Nhận Tuyết là Thiên Tầm Tật cùng tộc nhân nữ nhi.
Hệ thống đáp lại nói, đương nhiên, biết chuyện này nguyên bản cũng chỉ có một người, Thiên Đạo Lưu.
Bất quá, Bỉ Bỉ Đông kia đoạn khuất nhục ký ức vẫn tồn tại, bởi vậy nàng cùng trưởng lão điện, Thiên Nhận Tuyết oán hận cũng tại.
Nghe nói như thế, Diệp Tần lập tức bình thường trở lại.
Hắn nguyên bản đối Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông ở giữa liền không có khúc mắc, bây giờ càng làm cho hắn triệt để tiêu tan.
Tần.
Nhìn thấy Diệp Tần trầm tư bộ dáng, Hồ Liệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết đồng thời hô.
Diệp Tần lúc này mới bị bừng tỉnh, nói, không, không có gì, chúng ta nói đến cái nào.
Ngươi nói, có một việc muốn nói cho chúng ta biết.
Thiên Nhận Tuyết nói.
Đúng rồi.
Diệp Tần linh cơ khẽ động nói, Tuyết Nhi, nếu không đưa ngươi thân phận nói cho Na Nhi đi.
Tốt.
Thiên Nhận Tuyết đáp.
Nếu như là những người khác, Thiên Nhận Tuyết tự nhiên không có khả năng nói, bất quá đối với Diệp Tần, nàng có không giữ lại chút nào tín nhiệm.
Sau đó, Thiên Nhận Tuyết đem mình xưng đế kế hoạch, một năm một mười địa nói với Hồ Liệt Na lên một lần.
Không nghĩ tới, Tuyết Nhi tỷ tỷ lại là đại cung phụng tôn nữ, Vũ Hồn Điện thiếu chủ, vậy ta chẳng phải là?
Hồ Liệt Na kinh ngạc nói,
là ta đối thủ cạnh tranh thật sao?
Thiên Nhận Tuyết mỉm cười nói, so với Vũ Hồn Điện, ta càng trọng thị Thiên Đấu Đế Quốc, nó là ta khổ tâm kinh doanh hơn 10 năm mục tiêu.
Huống chi, chúng ta đều là Tần nữ nhân, lại có cái gì quan trọng?
Diệp Tần cười nhạt một tiếng, hướng Hồ Liệt Na nói, Na Nhi, ta sở dĩ để Tuyết Nhi đem kế hoạch này nói cho ngươi, là bởi vì tiếp xuống ta sẽ bồi Tuyết Nhi đoạt đế, có thể sẽ có chút vắng vẻ ngươi.
Tần, ngươi yên tâm đi làm, ta có thể hiểu được.
Hồ Liệt Na gật đầu nói, huống chi, đây cũng là Vũ Hồn Điện đại kế, làm thánh nữ, ta tự nhiên cần ủng hộ vô điều kiện.
Ừm, Na Nhi, cảm ơn ngươi có thể chống đỡ.
Diệp Tần vô cùng vui mừng nói,
đúng rồi, Tuyết Nhi, ngươi gọi ta tới đây, tuyệt không vẹn vẹn chỉ là bởi vì chuyện này đi.
Diệp Tần tiếp tục hỏi,
ừm.
Thiên Nhận Tuyết gật đầu nói, Tần, Tuyết Tinh đã trừ đi sao?
Phải.
Diệp Tần trả lời, tiếp xuống kế hoạch của ngươi là cái gì?
Chúng ta Vũ Hồn Điện có cái dùng độc cao thủ, có thể đem 7 loại vô sắc vô vị không độc dược phẩm hỗn hợp về sau sinh ra mãn tính độc, từng bước một hạ độc chết Tuyết Dạng. Thiên Nhận Tuyết đáp lại nói. Diệp Tân lập tức hiểu ý, cái này cùng nguyên tắc bên trong kế hoạch giống nhau như lúc, chỉ bất quá loại này hỗn độc cuối cùng bị Dương Vô Địch phá giải. Diệp Tân đương nhiên sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, nhưng mà cứ như vậy xác thực quá chậm, ít nhất phải thời gian 10 năm. Chủ nhân, sao không giao cho ta đến? Lúc này, Lưu Sở thanh âm tại Diệp Tân trong đầu vang lên. Ngươi? Diệp Tân kinh ngạc nói. Thuộc hạ có một loại bí kỹ, có thể thao túng linh hồn của con người, khiến cho nghe lệnh của ta. Lưu Sở trả lời. Ngươi làm sao không nói sớm? Diệp Tân rất là kinh hỉ nói. Bất quá, cái này bí kỹ cần rất dài thời gian chuẩn bị. Lưu Sở trả lời, đồng thời, thời gian dài ngắn theo thi pháp đối tượng thực lực mà định ra, đối tượng càng là cường đại, bí kỹ thời gian chuẩn bị càng dài. Tuyết Nhi, ngươi cũng đã biết Tuyết Dạ đại đế hồn lực đẳng cấp. Nghe đến đó, Diệp Tần hướng Thiên Nhận Tuyết hỏi. Tần, ngươi sẽ không muốn trực tiếp giết chết hắn đi. Thiên Nhận Tuyết mang theo giật mình nói, ta trước đó đã nói qua, Tuyết Dạ là không thể trực tiếp ám sát. Không phải là lén ám sát hắn, mà là thao túng hắn. Diệp Tần yếu ớt cười nói. Chương 93. Thôn vệ nội đàn A. Hồ Liệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết đồng thời giật mình nói. Tùy theo, Diệp Tần đem Lũ Sở bí kíp việc, nói cho hai nữ. Tần, Lũ Sở đến tuột cùng là lai lịch gì, vậy mà như thế lợi hại. Thiên Nhận Tuyết giật mình nói. Phải biết, ngay cả Vũ Hồn Điện đều không có loại này cường đại mà quỷ dị bí pháp. Cái này ngươi cũng không cần quản. Diệp Tần nắm chặt bàn tay của nàng nói. Cho nên, chúng ta cần phải làm là cho Lũ Sở tranh thủ thời gian. Hồ Liệt Na gật đầu nói. Vậy cũng không dễ dàng, Hoàng Cung đề phòng xâm nghiêm. Có hơn ngàn hồn sư cùng hoàng cung cấm vệ quân ngày đêm tuần tra, đồng thời phần lớn là Tuyết Dạ thân tín, chúng ta Vũ Hồn Điện người đều khó mà thấm vào. Thiên Nhận Tuyết thở dài, thú chi trong hoàng cung còn có một cái tên là Đế Quốc Mắt Ưng tồn tại. Thực lực của hắn mặc dù không cường đại, chỉ có hồn đấu la, bất quá võ hồn lại là con mắt, tinh thần cảm giác cực kỳ nhạy cảm, phong hào đấu la ở trước mặt hắn đều không thể ẩn nấp. Nghe được Thiên Nhận Tuyết giải thích, Diệp Tần lập tức nghĩ đến Mìn Nạ nói người kia, cũng có trách đường đường nhất đại Vũ Hồn Điện thiếu chủ lại muốn thời gian 20 năm đi chuẩn bị nhiệm vụ này. Bất quá càng khó khiêu chiến, đối với Diệp Tần tới nói càng thêm kích thích. Như vậy sự tình rất rõ lãng, cướp đoạt đế vị tổng cộng chia làm tam bộ. Bước đầu tiên, diệt trừ Mắt Ưng. Bước thứ hai, khống chế Tuyết Dạng. Thứ tam bộ, đoạt đế. Tần, có một việc không biết có nên nói hay không. Thiên Nhận Tuyết nói. Giữa chúng ta còn có cái gì không thể nói? Diệp Tần trả lời. Cái này Mắt Ưng chưa từng rời đi hoàng cung, Tuyết Dạ đối với hắn cực kỳ tín nhiệm. Bên cạnh hắn khống chế 40 tên hồn thánh trở lên cường giả, tăng thêm cường đại tinh thần dò xét. Bởi vậy chúng ta đã từng phái ra phong hào đấu la ám sát đều thất bại. Thiên Nhận Tuyết trả lời. Bất quá, hắn lại không nói. Diệp Tần cao mày nói, hắn thích ngươi mẫu thân. Thiên Nhận Tuyết nói, a. Diệp Tần cùng Hồ Liệt Na đồng thời giật mình nói, đúng vậy, mẹ của ngươi đã từng khiến vô số nam nhân mê muội, cái này Mắt Ưng chính là trong đó cùng nhiệt người theo đuổi một trong. Thiên Nhận Tuyết nói, nếu như lấy mẹ của ngươi danh nghĩa, có lẽ có thể đem hắn rời hoàng cung. Thế nhưng là mẫu thân của ta đã. Lúc ấy, mẫu thân ngươi đến tiên đấu thành thời điểm, Diệp Huyên cũng tại. Thiên Nhận Tuyết nhìn ra Diệp Tần ý tứ, tiếp tục nói. Diệp Tần suy nghĩ một hai, tiếp lấy hiểu do nói, ta đã hiểu. Xem ra ta phải tìm một cái ta tiểu gì. Gánh nặng đường xa. Diệp Tần ngồi trên ghế thở dài nói. Thiên Nhận Tuyết thấy thế, đứng dậy ngồi ở chân trái của hắn phía trên, vũ mị cười nói, thật sự là làm phiền ngươi, Tần. Ai bảo ngươi là nữ nhân của ta đâu? Diệp Tần ôm nàng cười nói. Ta cũng muốn. Hồ Liệt Na nói, ngồi ở đùi phải của hắn phía trên, giúp vào hắn trong ngực. Hai cái tuyệt thế mỹ nữ vào lòng, Diệp Tần lập tức cảm thấy trước nay chưa từng có khoái cảm. Lặng lặng tại chỗ hưởng thụ một phen, Thiên Nhận Tuyết có chút không ngừng nói, Tần, ta phải về hoàng cung, ta là mượn cùng đi Linh Phong Chí làm lý do mới lấy ra một chuyến, không quay lại đi, Tuyết Dạ sẽ sinh nghi. Ừm. Diệp Tần trả lời, chờ ta diệt trừ Mắt Ưng, liền đi hoàng cung tìm ngươi. Nana muội muội, thay ta chiếu cố tốt Tần. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười nói, yên tâm đi, Tuyết Nhi tỷ tỷ. Hồ Liệt Na gật đầu nói. Thiên Nhận Tuyết nói xong, tại Diệp Tần gương mặt hôn một cái, lúc này mới lưu luyến không rời địa rời đi. Chờ Thiên Nhận Tuyết sau khi đi, Diệp Tần có chút kìm nén không được, trở nên càng thêm càng rỡ, hướng phía Hồ Liệt Na nói, Nana, nếu không chúng ta. Hồ Liệt Na tiểu lập tức hiểu ý, thẹn thùng gật gật đầu, đem chữ Thiên ở giữa cửa đóng kín về sau, bắt đầu phiên Vân Phúc Vũ về sau, Diệp Tần cùng Hồ Liệt Na dẫn đầu đi một chuyến võ hồn phân điện, lấy thân thể ôm bệnh làm lý do, mời Diệp Huyên đến một chuyến tiên đấu thành. Sau đó, hai người mới trở lại tiên đấu khách sạn. Đi vào khách sạn, Diệp Tần để Độc Cô Bác cùng rừng rồng ở bên ngoài hộ pháp, mình thì mang theo Hồ Liệt Na đi vào phòng xếp. Nana, cái này hai quả tiên thảo cho ngươi. Diệp Tần hướng Hồ Liệt Na nói. Đây là cái gì? Nhìn thấy kia hai gốc kỳ dị thảo dược, Hồ Liệt Na cực kỳ kinh ngạc nói. Bát Biện Tiên Lan cùng Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt. Diệp Tân trả lời. Chưa từng nghe qua. Hồ Liệt Na lắc đầu nói. Bất quá ta nghĩ khẳng định bất phàm. Ta thừa nước đục thả câu, ngươi ăn trước xuống dưới. Diệp Tân mỉm cười nói. Tốt. Hồ Liệt Na nhẹ nhàng gật đầu dựa theo Diệp Tân giao cho nàng phương pháp ăn, ngai kỹ nuốt chậm xuống dưới. Rất nhanh, Hồ Liệt Na liền có thể cảm giác thể nội một cỗ mang theo hàn ý năng lượng từ phần bụng bộc phát ra, làm nàng không tự giác ngồi xếp bằng xuống dưới vận dụng tự thân hồn lực hấp thu cỗ lực lượng này. Gặp Hồ Liệt Na nhập định về sau, Diệp Tân cười nhạt một tiếng, tại bên cạnh nàng cũng ngồi xuống. Ngay sau đó, Diệp Tần hồn đạo vật chứa lóe lên, một đường hào quang màu xanh lam từ đó xuất hiện, chính là kia Ma Tinh Long Hùng Nội Đan. Diệp Tần nhớ kỹ, ngoại trừ độc cô bác rắn hoàng nội đan, Mã Hồng Tuấn trong nguyên tắc cũng là dựa vào thập thủ liệt dương xà nội đan, mới đưa võ hồn tấn cấp làm 10 thủ phượng hoàng. Diệp Tần không khỏi đang nghĩ, viên nội đan này chẳng lẽ có thể để cho nó võ hồn cũng phát sinh tiến hóa. Mang theo một chút chờ mong cùng ước mơ, Diệp Tần đem Diệt Thế Tổ Long Triệu Hoán đi ra, tiếp lấy bắt đầu dẫn dắt nội đan nhập thể. May mắn, khách sạn này phòng xếp cực kỳ trống trải, có thể chứa được Diệp Tần Diệt Thế Tổ Long. Giống. Tại Diệp Tần cưỡng ép dẫn dắt trong nháy mắt, trong lúc này châu bên trong, tựa hồ lại một đường mãnh liệt thú giống truyền ra, đồng thời lực lượng bá đạo chưa hề tràn ra, ra sức địa ngăn cản lấy Diệp Tần dẫn dắt. Diệp Tần đã từng đối kháng hôn khắc cánh yêu nhện đoán lực, bất quá hắn phát hiện mặc dù Ma Tinh Long Hùng tu vi kém xa ngày cánh yêu nhện, bất quá nội đan cùng hồn cốt hoàn toàn khác biệt. Trong nội đan ẩn chứa Ma Tinh Long Hùng phần lớn năng lượng, mà ngày cánh yêu nhện hồn cốt cơ hồ không có hồn lực, cả hai hoàn toàn không thể đánh đồng. Cũng bởi vậy, vô luận Diệp Tần hồn lực như thế nào dẫn dắt, trong lúc này Châu phảng phất tại trước ngực hắn cố định trụ, không lúc đích. Diệp Tần cũng không dám trực tiếp thôn vệ, nếu không một khi ngoại ý muốn nổi lên, đó chính là sinh mệnh nguy cơ. Thử. Diệp Tần khoẹt miệng hơi câu, bốn cái màu đen hồn hoàn đồng thời tại dưới chân hắn hiện hiện. Hồn hoàn hiện về sau, Diệp Tần hồn lực mãnh liệt kéo lên bắt đầu, bốn cái hắc vòng đồng thời nở rộ huyền quang, hướng phía trong lúc này đan chấn áp tới. Rốt cục, trong lúc này đan thư giãn một chút, bắt đầu hướng Diệp Tần thể nội rời đi, bất quá, di động xu thế cực kỳ chậm chạp. Dù vậy, Diệp Tần cũng cảm thấy vui mừng, chỉ cần chậm rãi dẫn dắt, hắn tất nhiên có thể đem nội châu triệt để chinh phục. Chỉ trước mắt, một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Thiên Đấu hoàng cung, trung ương đại điện. Chỉ gặp một tóc trắng thương nhưng lão giả xếp bằng ở trên long ỷ hình dạng của hắn cùng Tuyết Tinh có chút tương tự, bất quá tương đối cái sau. Thiếu một tia tà mị cùng giảo hoạt, nhiều hơn một phần trầm ổn cùng kiên nghị. Mà hắn chính là Thiên Đấu Đế quốc đế vương, Tuyết Dạ đại đế. Tại Tuyết Dạ chỗ nghỉ tạm, uy chính là ngụy trang về sau Thiên Nhân Tuyết. Giờ phút này, Tuyết Dạ đại đế cực kỳ cả kinh nói: "Thanh Hà, ngươi nói cái gì? Tuyết Tinh thân vương mất tích?" Chương 94. Mọi người tham dự một chút lần thứ nhất biết hậu cung văn, có chút xoắn xuýt. Có người nói, hậu cung nhiều quá tràn lan, muốn nghe xem ý của mọi người gặp, ảnh hưởng nghiêm trọng kịch bản đi hướng. Một, nhiều hậu cung, Thủy Băng Nhi, Tiểu Vũ, Tuyết Đế, Chu Trúc Thanh, ba tất tây, bị đồng. Cổ Nguyên Na, Thiên Nhật Tuyết, Hồ Liệt Na những này tu sẽ nạp. 2. Chỉ lấy nhân vật mấu chốt, bị đồng, Thiên Nhật Tuyết, Hồ Liệt Na, Cổ Nguyên Na, sinh mệnh nữ thần DS, 1 bao quát 2. Tấu chương xong, DS, 1 bao quát 2. Tấu chương xong, chương 95. Diệt Thế Tổ Long tiến hóa, Diệp Viên đến đúng vậy, căn cứ Tuyết Tinh Hoàng thúc thị vệ cùng người nhà Trần Thuật, Tuyết Tinh thân vương đêm qua trắng đêm chưa về. Thiên Nhật Tuyết trả lời, trong thành ngoài thành đều tìm qua, không có chút nào tung tích. Nghe vậy, Tuyết Dạ đại đế đầu tiên là thân thể mềm nhũn, ho khan vài tiếng, tiếp lấy sắc mặt nén giận nói: Tuyết Tinh mất tích trước đó, cùng người nào tới hướng? Theo Nhi thần biết, Hoàng thúc hôm qua buổi trưa, một thân một mình ra ngoài, tựa hồ đi gặp cái gì người trọng yếu, ngay cả hộ vệ cũng không từng mang. Thiên Nhận Tuyết đáp: Người nào? Tuyết Dạ đại đế chấn sợ hai nói: Chưa biết được. Thiên Nhận Tuyết túi đầu nói: Cha, nhất định phải cha cho ta rõ ràng. Tuyết Dạ đại đế tức giận không thôi nói: Đường đường nhất đại thân vương, vậy mà tại Thiên Đấu thành tự dưng biến mất, truyền lệnh xuống, mệnh lệnh cấm quân cùng tuần phòng doanh, toàn thành lùng bắt, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nhi thần tuân lệnh. Thiên Nhận Tuyết lĩnh mệnh về sau, lập tức không người thối lui ra khỏi đại điện. Liên tại Thiên Nhận Tuyết rời đi về sau, một thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Tuyết Dạ đại đế bên cạnh thân. Hán đại khái 60 tuổi khoảng chừng niên kỷ, mọc ra một trường cực kỳ hốn lượn mặt, con mắt giống như mắt ưng, thâm thúy mà mẫn lệ. Mắt ưng. Tuyết Dạ đại đế thần sắc khẽ biến, hướng phía hắn nói: Có thuộc hạ. Mắt ưng trả lời: Trước đây không lâu, Tuyết Tinh từng theo ta nói qua, nếu như có một ngày hắn gặp bất chắc, muốn từ Tuyết Thanh Hà bắt đầu tra được, lúc ấy ta còn không tin. Tuyết Dạ đại đế uy nghiêm mở miệng nói: Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử lần lượt chết, bây giờ Tuyết Tinh thật xảy ra ngoài ý muốn, không thể không khiến chấm sinh nghi. Từ ngày hôm nay, ngươi mật thiết giám thị Tuyết Thanh Hà nhất cử nhất động. Thuộc hạ tuân chỉ. Mắt ưng nói xong, hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Thiên Đấu khách sạn bên trong, trải qua một đêm hấp thu, Hồ Liệt Na đã đem hai gốc tiên thảo dược hiệu hấp thu địa không sai biệt lắm, tăng thêm trước đó Diệp Tần cho nàng hai khối hồn cốt, nàng hồn lực đã đạt đến 47 cấp. Không đến một tháng, tăng lên cấp 7, vẫn là hồn tông cảnh giới, đây là Hồ Liệt Na trước đó không dám tưởng tượng. Mà hết thảy này đều thuộc về công nàng yêu nhất nam nhân, Diệp Tần. Nàng đem hồn lực vững chắc một phen, mở to mắt, liền nhìn thấy Diệp Tần đang ngồi ở nàng đối diện. Có thể nhìn thấy, Diệp Tần trước ngực nội châu đã cơ bản bị hắn thu hút thể nội, chỉ để lại một cái nhỏ bé điểm sáng. Nháy mắt sau đó, trong lúc này châu hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, Diệp Tần thể nội một cỗ cực mạnh lam sắc quang mang bắn ra. Đồng thời, Diệp Tần phía sau Diệt Thế Tổ Long phát sinh biến hóa rất nhỏ, hắn hình dạng đại thể không thay đổi, chỉ là sừng rồng biến thành óng ánh màu lam, đồng thời tại nó rồng trên cánh tay, bao trùm một tầng màu lam mà óng ánh sáng long lanh hộ giáp. Cũng liền Diệt Thế Tổ Long tiến hóa về sau, Diệp Tần mặt ngoài bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lam, làm hắn không chịu được địa la lên bắt đầu. Tần, thế nào? Hồ Liệt Na biểu lộ từ mỉm cười chuyển lo lắng. Lúc này, Diệp Tần mặt ngoài hỏa diễm trở nên càng thêm tràn đầy, Diệp Tần quần áo bị thiêu hủy, làn da mặt ngoài đều bị đốt cháy khét cảm giác. Cuối cùng, hỏa diễm cực nhanh phóng đại, đem Diệp Tần triệt để bao phủ lại. Tần, không nên làm ta sợ. Nhìn thấy bị biển lửa thôn vệ Diệp Tần, Hồ Liệt Na quá sợ hãi. Bất quá, đúng lúc này, Diệp Tần thân thể tại một khắc gây dựng lại. Sau đó, khiến Hồ Liệt Na kinh diễm một màn xuất hiện. Hiện ra ở trước mặt nàng chính là một cái tóc vàng bích màu tuyệt mỹ nam tử. Hắn dáng dấp quá mức kinh diễm, hoàn mỹ nhan giá trị, thông thấu triệt sáng đôi mắt sáng, phảng phất đứng tại Hồ Liệt Na trước mặt là cái tuyệt thế xoái ca, dáng lâm thế gian tiên sứ. Lúc này Diệp Tần không đến một sợi, xuống chút nữa nhìn, Hồ Liệt Na lập tức sắc mặt ửng đỏ, vội vàng đem đầu quay qua một bên. Lúc này Diệp Tần chú ý tới Hồ Liệt Na thẹn thùng bộ dáng, cười nhạt một tiếng, từ hồn đạo vật chứa bên trong lấy ra quần áo mặc lên, tiếp tục mở miệng nói, cũng không phải chưa thấy qua, làm gì như thế thẹn thùng. Hồ Liệt Na lúc này mới dám nhìn thẳng Diệp Tần, "Tần, ngươi tựa hồ lại trở nên đẹp trai." Diệp Tần đánh giá một chút, trở nên có chút thân thể thành thục, đại khái là Long Hùng Nội Châu thể nội long tử huyết mạch, để cho ta phát sinh thủy biến. Mặc dù Diệp Tần hấp thu xong Nội Châu về sau, hồn lực không tăng phản lui, nguyên bản hắn hấp thu xong 3 cây tiên thảo, thu hoạch được hồn hoàn sau chí ít có thể đạt tới 53 cấp, bây giờ chỉ có thể đến 51. Bất quá, mấu chốt nhất là, Diệp Tần kia một bộ phận biến mất hồn lực, chứa đựng tại Nội Châu bên trong, đem phóng thích về sau, thực lực chí ít có thể so sánh hồn đế. Không chỉ có như thế, đem hồn lực chứa đựng ở bên trong châu chỗ tốt lớn nhất chính là, cho dù hắn bất minh nghị chuyển hóa hồn lực, Nội Châu cũng có thể đem chung quanh thiên địa lực lượng chuyển hóa làm trong đó hồn lực. Cứ như vậy, tốc độ tu luyện đem thật to tăng tốc. "Tần, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, ngươi không có việc gì liền tốt." Hồ Liệt Na rốt cuộc kìm nén không được, nào vào Diệp Tần trong ngực. "Để ngươi lo lắng." Diệp Tần dùng cái chán chạm vào Hồ Liệt Na chán nhọn, mang theo xin lỗi nói, "À, Na Nhi, ngươi hồn lực tựa hồ cũng tăng lên không ít." "Ừm." Hồ Liệt Na gật đầu nói, "Ngươi cho tiên thảo, quả nhiên không tầm thường." "Đó là đương nhiên, đây chính là ta tình thiêu tế tuyển." Diệp Tần ôn nhu trả lời. "Diệp thiếu, thuộc hạ có việc cầu kiến." Lúc này, Độc Cô Bác thanh âm từ ngoài cửa vang lên. "Tiến đến." Diệp Tần hồi đáp. Độc Cô Bác nghe vậy, lúc này mới từ bên ngoài gian phòng đi đến. "Diệp thiếu, vừa mới Tuyết Thanh Hà điện hạ phái người đưa tới mật tín, hắn bị giám thị cùng giam lỏng, đồng thời hoàng cung giới nghiêm, thủ vệ tăng lên gấp đôi. Cái này Tuyết Tinh không đơn giản a." Diệp Tần thần sắc khẽ biến, sau khi chết còn có thể lại bảy một chiêu. Thiên Nhận Tuyết kinh doanh nhiều năm, tự nhiên lấy được Tuyết Dạ cực lớn tín nhiệm, bây giờ nàng lọt vào giam lỏng, vậy chỉ có một khả năng, Tuyết Tinh tất nhiên cùng Tuyết Dạ nói cái gì, hắn chết đưa tới Tuyết Dạ cực lớn hoài nghi. "Thông tri Tuyết Nhi, trong khoảng thời gian này, đừng tự tiện hành động, chờ chúng ta diệt trừ mắt ưng, sẽ đi hoàng cung cùng nàng hội hợp." Diệp Tần phân phó nói. "Rõ." Độc Cô Bác lĩnh mệnh về sau, lui xuống. "Tần, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ?" Hồ Liệt Na hỏi. "Không thể nóng vội chờ Tiểu Di ngày nữa đấu đi." Diệp Tần con ngưng ngưng tụ nói. "Rút ngắn hơn 10 năm đoạt quyền kế hoạch, há có thể sốt ruột. Vừa mới bắt đầu, Diệp Tần coi là Diệp Viên ít nhất phải nửa tháng mới có thể đến đạt. Trong lúc này, Diệp Tần bắt đầu chế định một vòng mật đoạt đế kế hoạch, nhưng mà ngày thứ 7, Diệp Viên thân ảnh vậy mà xuất hiện ở khách sạn bên ngoài. Chỉ gặp, lúc này Diệp Viên mặc một thân váy dài trắng, đầu đội che nắng mũ, phảng phất tiểu gia bích ngọc, biểu hiện ra một phen khác phong bị. Đương nhiên, không đổi là nàng phong hoa tuyệt đại dáng người, cùng cao quý ung nhã khí chất. "Tiểu Di." Diệp Tần cùng Hồ Liệt Na sóng vai đi tới nên đón nói. "Nguyên bản," Diệp Viên lộ ra càng sốt ruột, nhìn thấy bình yên vô sự Diệp Tần về sau, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. "Ngươi không phải nói ốm bệnh sao?" Diệp Viên đại mi cao lại, mang theo trách cứ. Chương 96. Thần bí Diệp Viên hắc hắc, bằng vào ta thể cốt, há lại như vậy mà đơn giản sinh bệnh. Diệp Tần gãi cái hốc, cười hắc hắc nói. Diệp Viên nghe vậy, thở phì phò trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi từ vũ hồn thành đi không từ giã, bây giờ ta vì ngươi, hủy bỏ nguyên bản trọng yếu kế hoạch, kết quả ngươi..." "Kế hoạch gì?" Diệp Tần chút ít nhíu mày nói. "Được rồi." Diệp Viên khoát tay thở dài nói. "Diệp Viên nữ hoàng, đã lâu không gặp." Hồ Liệt Na hướng Diệp Viên chào hỏi. "A, thánh nữ điện hạ cũng ở nơi đây." Diệp Viên sắc mặt biến hóa nói. "Tiểu Di, ta cũng không gặp ngươi." Diệp Tần mở miệng nói, "Na Nhi là bạn gái của ta." Nghe nói như thế, Diệp Viên trong lòng rõ ràng xót xa, nhưng rất nhanh che giấu đi qua, có chút trách cứ ý vị nói, "Ngươi à, mới bao nhiêu lớn liền có bạn gái? Lại nói, người ta thánh nữ sao mà tôn quý, ngươi xứng với người ta sao?" "Diệp Viên nữ hoàng, ta là cam tâm tình nguyện." Diệp Tần còn chưa nói chuyện, Hồ Liệt Na kéo Diệp Tần cánh tay mỉm cười nói, "Tiểu Di, ngươi sẽ không phản đối a?" Diệp Tần hỏi. "Đương nhiên sẽ không." Diệp Viên trả lời, "Đây là tự do của ngươi. Bất quá, ngươi liền định để cho ta vẫn đứng ở bên ngoài nói chuyện sao?" Diệp Viên nói bổ sung. Diệp Tần nghe vậy, hãy náy cười một tiếng, lập tức dẫn dắt Diệp Viên hướng phía gian phòng bên trong đi đến. Diệp Viên ở trên ghế salon ngồi xuống về sau, bưng lên một chén trà xanh, vậy lên chân bắt chéo mở miệng nói, "Nói đi, gấp gáp như vậy tới tìm ta không biết có chuyện gì?" Gặp Diệp Viên cắt vào chính đề, Diệp Tần cũng lập tức nói ngay vào điểm chính, "Tiểu Di, ngươi cũng đã biết Thiên Đấu Đế quốc hoàng cung thống lĩnh, Tương Nhãn." Nghe vậy, Diệp Viên trong mắt hiện lên một tia tinh quang, trả lời, "Ừm, có chút ấn tượng." "Vậy ngươi nhưng biết, cái này Ưng Nhãn cùng mẫu thân của ta quan hệ?" Diệp Tần truy vấn. "Ta biết cũng không nhiều, bất quá Ưng Nhãn là mẫu thân ngươi người theo đuổi một trong." Diệp Viên trả lời, "Không chỉ có như thế, mẹ của ngươi còn đã cứu cái này Ưng Nhãn một mạng, ngươi nghe ngóng cái này làm gì?" "Ta nghe nói cái này Ưng Nhãn, thực lực cực mạnh, am hiểu trinh sát, như thế kỳ nhân, ta muốn thấy mặt một lần." Diệp Tần khẽ mỉm cười nói, "Ta đã hiểu, ngươi đem ta gọi tới chính là vì hẹn Ưng Nhãn ra hoàng cung." Diệp Viên đặt chén trà xuống, cười nhạt một tiếng nói, "Nói như vậy, Tiểu Di có biện pháp?" Diệp Tần trong lòng vui mừng nói, "Có lẽ có. Bất quá, ngươi mục đích chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi." Diệp Viên ánh mắt ngưng tụ nói, "Cái này Ưng Nhãn cũng không phải bình thường người, Thiên Đấu Tuyết Dạ đại đế trọng yếu nhất hộ vệ. Nói thực ra, ngươi muốn làm gì? Chính là đơn thuần gặp mặt một lần." Diệp Tần tiếp tục ngụy biện nói. Nguyên bản, Diệp Tần coi là Diệp Viên sẽ tiếp tục hỏi tới, Không ngờ Diệp Nguyên nói tiếp, ta có thể đem hắn hẹn ra, bất quá, thân phận của ta tuyệt không thể bại lộ, nếu không gặp nạn chính là toàn bộ Diệp gia. Nghe nói như thế, Diệp Tần cùng Hồ Liệt Na đều là trong lòng giật mình, hiển nhiên Diệp Nguyên khả năng rất lớn đã đoán được mục đích của bọn hắn. Tiểu Tần, ta đã từng nói, ta có thể vô điều kiện ủng hộ ngươi làm một chuyện gì, chỉ có một điểm, chớ cho mình chọc nguy hiểm. Diệp Nguyên tiếp lấy nói bổ sung. Biết. Diệp Tần con ngươi hơi đổi nói. Hắn càng phát ra cảm thấy mình nhìn không thấu Diệp Nguyên. Không cần khẩn trương thái quá. Gặp Diệp Tần vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Nguyên tựa hồ cười đắc ý nói. Tiếp lấy nàng nhìn về phía Hồ Liệt Na Na Na, nhà ta Tiểu Tần niên kỷ còn nhỏ, về sau ngươi phải nhiều hơn làm bạn hắn, chỉ điểm hắn. Vâng, Diệp Nguyên nữ hoàng. Không, Tiểu Di. Hồ Liệt Na mỉm cười nói. A, Tiểu Di, nghe ngươi lời này ý tứ ngươi muốn đi. Diệp Tần hơi kinh ngạc nói. Muốn hẹn đương nhãn, ta muốn đi một chỗ. Diệp Nguyên trả lời, ta sẽ cho các ngươi đại khái tranh thủ 3 ngày thời gian. Lời này càng làm cho Diệp Tần trong lòng trở nên có chút phức tạp. Diệp Nguyên cuối cùng lời nói rõ ràng là lại ám chỉ bọn hắn. 3 ngày đủ. Bất quá Tiểu Di, ngươi định dùng phương pháp gì? Có hay không nguy hiểm? Có cần hay không ta phái người bảo hộ ngươi? Diệp Tần mang theo lo âu hỏi. Ta không sao. Bất quá Tiểu Tần, nhớ kỹ, ngươi nhất định phải bình an. Diệp Nguyên nhìn xem Diệp Tần vô cùng thâm tình nói. Ừm, ta biết. Diệp Tần gật đầu nói. Tiểu Di nếu không lưu thêm mấy ngày. Không được, ta ngoài ra còn có chuyện trọng yếu xử lý. Ta đi trước, không cần đưa. Nói xong, Diệp Nguyên mở rộng bước chân, hướng phía Thiên Đấu khách sạn đi ra ngoài. Diệp Nguyên đến cũng đội vàng đi cũng đội vàng, lại cho Diệp Tần lưu lại một đống nghi hoặc. Hắn nhưng là người xuyên việt, thấy rõ rất nhiều đấu la đại lục, sắp phát sinh hoặc là không phát sinh sự tình, bất quá lại là hoàn toàn nhìn không thấu trước mắt Diệp Nguyên. Mấy giờ về sau, Thiên Đấu đế quốc tòa nào đó mật thất dưới đất, một đường tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện ở trong mật thất, chính là Diệp Tần Tiểu Di, Diệp Nguyên. Lúc này, sau lưng Diệp Nguyên còn đứng lấy một đường mặc đấu đồng đen thân ảnh. Tiểu thư, không biết ngài giá lâm thiên đấu, không biết có chuyện gì. Kia đấu đồng đen thân ảnh mở miệng nói. Diệp Tần, muốn giết Tuyết Dạ. Diệp Nguyên thẳng thắn nói. Diệp Tần. A, chủ nhân nhi tử. Kia đấu đồng đen kinh ngạc nói. Kể từ hôm nay, ngươi không cần đợi tại Tuyết Dạ bên người. Diệp Nguyên quay người trả lời. Thuộc hạ tuân mệnh. Kia đấu đồng đen tháo cái non xuống, lộ ra một đôi giống như hùng ưng đồng dạng con mắt, đương nhiên đó là Tuyết Dạ đại đế bên người ưng nhãn. Tiểu thư, muốn hay không thuộc hạ hiệp trợ tiểu chủ nhân? Ưng nhãn tiếp tục nói. Ai có thể nghĩ tới, thiên đấu đại đế trọng yếu nhất tâm phúc, bởi vì một câu quái giáo. Không cần. Diệp Nguyên lắc đầu nói, tiểu tần bên người cường giả không ít, ta tin tưởng hắn có thể làm tốt, bất quá ta có một cái nghi vấn, cái kia Tuyết Thanh Hà đến tuột cùng lai lịch ra sao? Tiểu tần muốn giết Tuyết Dạ, được lợi người chỉ có hắn một cái, tiểu tần tất nhiên là cùng hắn hợp tác. Thuộc hạ cũng không phải rất rõ ràng. Ưng Nhãn trả lời, bất quá cái này thái tử phi thường không đơn giản, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử chết, đại khái suất cùng hắn có quan hệ, chỉ là một mực không có chứng cứ. Hy vọng tiểu tần không nên bị lợi dụng mới tốt. Rất nhanh, Diệp Tần tiếp vào thiên nhận Tuyết thuộc hạ mật báo, Ưng Nhãn rời đi hoàng cung, chẳng biết đi đâu. Thế là Diệp Tần lập tức lấy độc cô bác thiên đấu hoàng thất khách khanh danh nghĩa, tiến vào hoàng cung, chuẩn bị xuống một bước kế hoạch. Thành như Diệp Tần sở liệu, thời kỳ phi thường, thiên đấu hoàng cung để phòng 10 phần sông nghiêm, cùng nhau đi tới, liền gặp được trên trăm chi đội tuần tra. Đi qua tầng tầng cửa ải, Diệp Tần cùng độc cô bác rất mau tới đến Tuyết Dạ đại đế tập cung. Chủ nhân, không có cái kia ưng nhãn khí tức. Lúc này, Mịn Nạ thanh âm vang lên. Xem ra tiểu di hoàn toàn chính xác rất đáng tin cậy. Diệp Tần lời nói trong lòng nói. Cái này trong tầm cung ngoại có nhiều ít người. Diệp Tần hỏi tiếp. Hồn đấu la 2 tên, hồn thánh 20 tên. Cái khác hồn sư đại khái tại trường 100. Mịn Nạ hồi đáp, nếu như dùng ta long ngực che giấu, đám người này phát giác không được. Ừm, phi thường tốt, bắt đầu bố trí đi. Đạt được Mịn Nạ trả lời, Diệp Tần thoáng giải sầu. Rõ. Nói xong, Mịn Nạ đã lặng yên bay ra Diệp Tần thân thể, rơi vào Tuyết Dạ đại đế tẩm cung nóc nhà. Chương 97. Đoạt quyền cùng lúc đó, Diệp Tần cùng Độc Cô Bác đã đi tới bên ngoài tẩm cung mặt, lập tức có một mặc áo giáp lão giả cản ở trước mặt bọn họ, mỉm cười mở miệng nói, "Độc Cô Miện hạ, đã lâu không gặp, ngài làm sao có rảnh tới thăm bệ hạ?" Ai? Bạn cũ Tuyết Tinh tung tích không rõ, lão phu tâm từ đầu đến cuối khó mà tính dưới, mặt khác nghe nói bệ hạ long thể ôm việc gì, cho nên cố ý cho bệ hạ trận trị một phen. Độc Cô Bác hồi đáp. Kia áo giáp lão giả nhìn thoáng qua Diệp Tần, tiếp lấy hướng Độc Cô Bác cung kính thở dài nói, miện hạ có lòng, mời. Nói xong, Độc Cô Bác cùng Diệp Tần một trước một sau đi vào trong tẩm cung. Làm nhất đại đại đế chính cung, trong tẩm cung trang trí cực kỳ xa hoa, so với bị đồng chỗ ở đều là chỉ có hơn chứ không kém. Lúc này, Tuyết Dạ đại đế chính nửa nằm tại long sàng phía trên phê duyệt tấu chương, Tuyết Tinh biến cố làm hắn gương mặt nhìn cực kỳ địa tiểu thụy. Ngoại trừ theo hầu cung nữ bên ngoài, 10 tên mặc áo giáp lão giả cung kính đứng tại phía dưới tả hữu, từ bộc lộ khí tức đến xem, tất nhiên là hồn thánh trở lên cường giả. Mặt khác, tại nhất tới gần Tuyết Dạ đại đế vị trí, phân biệt đứng đấy 2 tên mặc hoa phục lão giả, hồn lực của bọn họ ba động thấp hơn Độc Cô Bác, lại cao hơn 10 tên hồn thánh, hẳn là 2 tên hồn đấu la không thể nghi ngờ. Diệp Tần trong lòng có chút ngưng tụ, Tuyết Dạ đại đế thủ vệ so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn. Cũng may, hắn mấy ngày nay đã cùng Độc Cô Bác đem hết thảy xử trí thỏa đáng. Nhìn thấy Độc Cô Bác, Tuyết Dạ đại đế lập tức buông xuống tấu chương, kia 10 tên hồn thánh cùng 2 tên hồn đấu la cũng là đồng thời thở dài nói, gặp qua Độc Cô Miện hạ, chư vị miễn lễ. Độc Cô Bác vung tay lên, cao giọng đáp lại nói, không người phát giác được chính là, Độc Cô Bác phất tay trong nháy mắt, một chút nhỏ xíu lục sắc hạt tròn bay vào trong tầm cung. Giá trị lúc này khắc, độc cô khách khanh có thể đến, chấm lòng rất an ủi a. Tuyết Dạ đại đế mặt lộ vẻ mỉm cười nói, nghe nói bệ hạ long thể thiếu việc gì, ta cố ý chuẩn bị chút linh dược. Độc cô bác vừa nói, từ hồn đạo vật chứa bên trong lấy ra một gốc diệp tần chuẩn bị thượng phẩm linh thảo. Bệ hạ, bùi linh thảo này tên là cửu phẩm long chi, bệ hạ mỗi ngày tại trong trà để vào một chút, không chỉ có thể cường thân kiện thể, càng có thể kéo dài tuổi thọ. Độc cô bác tiếp lấy hướng Tuyết Dạ đại đế nói, khách khanh có lòng. Tuyết Dạ đại đế vui mừng cười một tiếng, tùy theo một thị nữ đi hướng đến đây, đem linh thảo cung kính nhận lấy, người tới, ban thưởng ghế ngồi. Bệ hạ, ta còn nghe nói một sự kiện. Độc cô bác ngồi xuống về sau, tiếp tục mở miệng nói, khách khanh muốn nói là Tuyết Tinh thân vương việc đi. Tuyết Dạ đại đế thở dài nói, ai, đường đường nhất đại thân vương vậy mà tại vương đô mất tích, thật là khiến chấm không thể tưởng tượng. Bệ hạ giải sầu, Tuyết Tinh thân vương người hiền tự có thiên tướng, sẽ không có chuyện gì. Độc cô bác cố ý đáp lại nói, chỉ mong đi, Tuyết Tinh không chỉ có là chấm hoàng đệ, càng là nhất đại túc thần, nguyện hắn không được gì. Tuyết Dạ đại đế mặt lộ vẻ thở dài nói, hy vọng như thế đi. Độc cô bác cố ý thở dài nói, chủ nhân, kết giới bố trí xong. Ngay vào lúc này, mìn nạ thanh âm tại Diệp Tần trong đầu vang lên. Cùng lúc đó, độc cô bác trùng tại trong không khí độc dược phát tác, những cung nữ kia cùng thập đại hồn thánh dẫn đầu ngã xuống mặt đất. Nhìn thấy bất thình lình một màn, Tuyết Dạ đại đế cùng kia hai tên hồn đấu la đều là quá sợ hãi, hai người sau hô lớn, không tốt, có gai. Nhưng mà, bọn hắn lời còn chưa dứt, một thanh ngân thương cùng một thanh hắc kiếm, phân biệt đâm vào kia hai tên hồn đấu la trái tim, bọn hắn lập tức tại trong tuyệt vọng đoạn mất sinh cơ. Ngay sau đó, Lusa ở hé miệng bên trong địa ngục, cái này những người này toàn bộ nuốt vào trong bụng. Bởi vì Mìn Nạ sớm gieo xuống không gian kết giới nguyên nhân, bởi vậy bên ngoài tầm cung thủ vệ cũng không phát giác được một màn này. Tại Tam Đại Phong Hào đấu la ăn ý phối hợp phía dưới, một nháy mắt Tuyết Dạ đại đế hộ vệ bị triệt để tan rã ra. Các ngươi, Tuyết Dạ đại đế con ngươi cự trợn, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Mìn Nạ cùng Lusa vô cùng hoảng sợ nói. Bất quá, hắn còn đến không kịp phản kháng, cổ bị độc cô bác trọng kích một chút, lập tức hôn mê bất tỉnh. Diệp thiếu, tiếp xuống làm sao bây giờ? Độc cô bác nhìn về phía Diệp Tần nói. Lusa, bắt đầu đi. Diệp Tần thì hướng phía Lusa lời nói. Lusa gật gật đầu, đi đến Tuyết Dạ trước mặt, hắn thập tự chạm trong con mắt quỷ dị quang mang lấp lóe, khiến nguyên bản đổ vào trên giường Tuyết Dạ bắt đầu chậm rãi lơ lửng. Thế nào, Lusa, cần bao lâu? Diệp Tần tiếp tục hỏi. Chủ nhân, thực lực của hắn tại hồn đấu la tả hữu, bất quá chúng độc đã sâu tăng thêm thân thể suy nhược, không khó khống chế, đại khái 3 canh giờ thời gian chuẩn bị là được. Lusa hồi đáp. Quá tốt rồi, vậy bắt đầu đi. Diệp Tần mang theo hưng phấn nói. Cái này so với hắn trong tưởng tượng thời gian muốn ngắn bên trên một chút. Chủ nhân, bí kíp một khi bắt đầu, liền không thể dừng lại. Lusa nói tiếp, nếu như lần này thất bại, ta hồn lực biết ngắn ngủi hoàn toàn biến mất, đem không cách nào lặp lại tiến hành lần thứ hai. Đương nhiên, nếu như nghi thức thành công, ta cũng chỉ có thể tiến vào ngắn ngủi không hồn lực trạng thái. Tốt, ta đã biết. Diệp Tân biểu lộ ngưng trọng một chút, tiếp lấy gật đầu nói. Lúc này, là tuyệt không thể xảy ra sự cố, nếu không hậu quả khó mà lường được. Bí kíp, Minh Vương trưởng khống. Chỉ gặp Lusa ngồi xếp bằng trên mặt đất, tại hắn ý niệm khu động phía dưới, Tuyết Dạ dưới thân, một vòng màu đen pháp trận hiện hiện. Kia pháp trận phía trên hiện đầy các loại thần bí mà phù văn cổ xưa, nhìn cực kỳ địa quỷ bí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay cả Diệp Tần cũng bắt đầu có chút khẩn trương. Liên tại sắp tiến vào tối hậu quan đầu thời điểm, Mìn Nạ mở miệng nói, "Chủ nhân, có phong hào đấu la cấp bậc cường giả tiếp cận." Sau một khắc, ngoài cửa đã vang lên thị vệ thanh âm, "Khởi bẩm bệ hạ, Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Ninh Phong Chí cùng trưởng lão kiếm đấu la cầu kiến." Hiển nhiên, Mìn Nạ không gian kết giới, chỉ có thể ngăn cản hồn lực khí tức, mà không thể ngăn trở thanh âm truyền lại. Nghe nói như thế, Diệp Tần nắm đấm nắm chặt, trong lòng lập tức đọc lại, làm sao hết lần này tới lần khác lúc này đến rồi. Diệp thiếu, để cho ta đi trước ứng phó một cái đi. Độc cô bác mở miệng nói. Cũng tốt, tận lực ngăn chặn bọn hắn. Diệp Tần nhìn thoáng qua đang tiến hành Minh Vương nghi thức lũ sải ở, tiếp lấy gật đầu nói. Nói xong, độc cô bác lạc mở đại môn, hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Độc đấu la, đã lâu không gặp. Rất nhanh, ngoài cửa vang lên Linh Phong Chí thanh âm. Đúng vậy a. Linh Tông chủ cùng kiếm đấu la đều là đến thăm bệ hạ. Độc cô bác thanh âm tiếp lấy vang lên. Bên ngoài tầm cung mặt. Ừm. Nghe nói bệ hạ thân thể ôm việc gì, cố ý đến xem. Linh Phong Chí hướng phía độc cô bác mỉm cười nói, kia có chút không khéo, Linh Tông chủ, bệ hạ vừa mới tiếp nhận lão phu độc châm liệu pháp, đã ngủ rồi. Độc cô bác đáp lại nói, đã dạng này, vậy bản tọa sau đó lại đến. Linh Phong Chí đang muốn rời đi, kiếm đấu la chợt đã nhận ra cái gì, ngưng mi khai miệng nói, kỳ quái, cái này trong tầm cung, làm sao có một cỗ cường đại hồn lực ba động. Tấu chương xong.